Chương 2001, ám sát. 2001. Che mặt nam tử phản ứng cực nhanh, gặp Diệp Phàm liền ở trước mặt mình, trực tiếp tay phải nhấp nhoáng một cỗ xích viêm quang mang, hai ngón giống như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng hướng Diệp Phàm tim. Hắn cũng là huyền sĩ, cận chiến chính hợp ý hắn. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, trước mắt Diệp Phàm càng là đối với cận chiến cầu còn không được. Không đợi hắn đụng phải Diệp Phàm, Diệp Phàm đã dẫn đầu một phát bắt được tay phải hắn cổ tay. Một cỗ hoàn toàn không cách nào đối kháng lực lượng khổng lồ, từ Diệp Phàm trên ngón tay truyền đến. Gầm rắc gầm rắc. Xương tay vỡ nát đứt gãy. A. Tóc dài nam tử mục đích thử một nước, đau đến tiếng kêu thảm thiết lên. Lấy hắn trường sinh 9 tầng tu vi, vậy mà đều gánh không được trước mắt nam nhân một cái tay sức nắm. Cái này còn là người sao? Quái vật cũng không trở thành dạng này a. Cùng lúc đó, còn lại này mấy tên áo đen đao khách, đã phi thân đi vào Diệp Phàm đằng sau, đối với hắn vây giết mà đến. Diệp Phàm nhìn cũng không nhìn, triệu hồi ra mười mấy thanh phi kiếm, sau lưng giữa không trung trực tiếp vạch ra hơn 10 đạo kim quang. Siêu 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 siêu. Giống như hơn 10 đạo tật gió thổi qua, những cái kia tên tố linh lại sát thủ này chống đỡ được giải thể trạng thái dưới vô song kiếm ý, trực tiếp bị xuyên thủng đầu lâu, nhao nhao rơi xuống dưới. Kiếm ý. Tóc dài nam tử quá sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, không không có khả năng cái này uy áp chẳng lẽ là đế đế vương. Diệp Phàm đều chẳng muốn nói thêm cái gì, trực tiếp một cái thủ đao, đánh nát ra hỏa này vị trí hiểm yếu, đánh gãy phía sau xương sống. Phái cái trường sinh cảnh cùng nhất bang binh tôn tướng của liền tới giết hắn, tuy nhiên có thể hiểu được, nhưng cũng quá không có tính khiêu chiến. Tổng cộng không đến nửa phút, trừ cái kia cuốn lấy Bách Lý Kim qua, cả một đội sát thủ, đã toàn bộ mất mạng. Diệp Phàm lấy xuống cái này tóc dài quan chỉ huy che mặt, một trương lạ lẫm trung niên nam tử khuôn mặt, cũng không biết. Lục soát dưới, từ hắn trong chữ vật giới chỉ, ngược lại là tìm ra một mặt đánh dấu thân phận lệnh bài. Phòng bị quân thiên hộ, chỉ huy Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn ý. Gia hỏa này là Tề Vương thủ hạ, này đây đều là Tề Vương phái tới người, Tề Vương không có khả năng không lý do tới giết hắn. Chỉ có thể là Minh Đức Đế có chỉ thị. Trách không được đột nhiên muốn hắn tham gia đông thú, tuy nhiên đã sớm suy đoán có cái gì an bài, chỉ là phần này đại lễ cũng quá đáng. Lao tử con trai của cứu ngươi ngươi lại phái người giết Lao tử dù sao cũng là con rể, tâm đủ hắc ca. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, là vô tình nhất đế vương gia, hắn xem như triệt để lãnh hội một. Liên bởi vì chính mình triển lộ thiên tài một mặt, trực tiếp liền muốn bóp chết. Ngươi vô tình. Vậy cũng đừng trách Lao tử vô nghĩa. Diệp Phàm tuy nhiên không phải có thù tất báo người, nhưng Minh Đức Đế đã động sát tâm, cái kia giữ lại sớm muộn là tai họa. Lần này vừa vặn rời đi hoàng thành vài trăm dặm, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Về phần Tô Khinh Tuyết bên kia hắn cũng không cách nào cân nhắc quá nhiều, cũng không thể bởi vì là trượng nhân, vẫn giữ lại hắn, nhượng hắn không ngừng phái người ám sát chính mình đi. Diệp Phàm một chút suy nghĩ về sau. Trên mặt một trận biến hóa, đổi thành lãnh tinh thần bộ dáng, sau đó lại thay quần áo khác. Xác nhận không có gì bỏ sót, Diệp Phàm trực tiếp ngự kiếm mà lên, bay về phía Minh Đức Đế chỗ đại bộ đội phương hướng. Nửa đường bên trên, Diệp Phàm nhìn thấy Bách Lý Kim qua còn tại bị này áo đen đao khách cuốn lấy, trực tiếp vung ra một đạo kiếm quang. Bách Lý Kim qua đang cực chiến, đột nhiên cảm thấy trên không có một cỗ uy áp, nhượng hắn cùng đối phương sát thủ làm động tác một hồi. Sau đó. Chỉ thấy một đạo sắc bén vô cùng lực lượng, từ trên trời giáng xuống, đối diện đao khách liền trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, triệt để mất mạng. Người nào? Bách Lý Kim qua ngẩng đầu một cái, lại là không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Hắn hơi chút nghi hoặc về sau, đột nhiên nhớ tới Diệp Phàm, do dự dưới, hắn vẫn là khẽ cắn môi, hướng chỗ sâu chạy, vừa chạy một bên lớn tiếng kêu gọi Diệp Phò Mã. Hắn không biết là... Diệp Phò Mã đã sớm lướt qua đại đám sương mù mông lung rừng rậm, đến đại bộ đội trên không. Tề Vương cùng Minh Đức Đế đang nói giỡn, đàm luận vừa mới thu đến một con yêu thú, chợt cảm giác hướng trên đỉnh đầu, một cỗ dọa người uy áp đột nhiên bao phủ mà đến. Không tốt. Bệ hạ cẩn thận. Tề Vương lớn nhất trước phát hiện không hợp lý, toàn thân nổi lên vầng sáng xanh lam, thiên vương cảnh giới uy áp bạo phát, màu băng lam khí vụ bản năng lượng, quanh quẩn toàn thân. Hắn ngẩng đầu một cái. Một đôi u trong mắt màu xanh lam trong, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Cái này đây là... Chỉ gặp một tên nam tử xa lạ, phía sau triển khai một đôi từ vô số lợi kiếm hình thành vũ rực, cả người vòng quanh kim sắc quang diễm, tay nắm một thanh đen nhánh cự kiếm, từ trên trời giáng xuống. Hoàng huynh chạy mau. Tề Vương cơ hồ là khàn cả giọng địa đại hô. Minh Đức Đế cũng cảm thấy da đầu run lên, hai mắt lóe ra khó có thể tin vẻ hoảng sợ, làm sao có thể đây là đế vương cấp kiếm ý. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, chỉ có đế vương cấp kiếm ý mới có thể xuất hiện loại này quân lâm thiên hạ uy áp, khí tức, loại này huyền diệu cảm giác, là còn lại bất luận cái gì kiếm ý vô pháp có. Bọn họ coi như trước kia chưa thấy qua, chỉ cần tiếp xúc, cũng lập tức kịp phản ứng. Diệp Phàm biết Tề Vương có được thiên vương tu vi, cho nên trực tiếp nhị trọng giải thể giết tới. Nếu là không đủ, hắn mới sẽ xem xét sử dụng kiếm ý giải thể hắn không gặp qua nhiều triển lộ thực lực, dù sao chuẩn bị ở sau càng nhiều, chính mình càng an toàn. Về phần thần long huyết mạch, Diệp Phàm hoàn toàn che giấu, dù sao cái này rất dễ dàng để bọn hắn sinh ra hoài nghi. Một cái hối hạ lao xuống, Diệp Phàm vung vẩy hắc sắc cự kiếm, hướng phía Minh Đức Đế cũng là một kiếm đánh rớt. Cự kiếm vạch ra một đạo dài mấy chục thước ánh kiếm cự nhận, mặc cho Minh Đức Đế đã triệt thoái phía sau muốn chạy, cũng khó có thể tránh đi. Lấy Minh Đức Đế thiên tôn tu vi, tuyệt đối ngăn không được hắn một kiếm này. Minh Nguyên xì xì. Nghìn cân treo sợi tóc, Tề Vương Tô Kỳ đột nhiên nhảy đến Minh Đức Đế sau lưng, song trưởng hướng kiếm quang đẩy, một cỗ bành trướng thiên vương cấp băng hàn năng lượng, tựa như một cô đi ngược dòng nước hàn băng triều dâng. Diệp Phàm kiếm ý tới sau khi va chạm, tuy nhiên vẫn như cũ hạ lạc, nhưng tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Minh Đức Đế thừa dịp này thời cơ, sau lưng triển khai hàn băng vũ rực, chớp mắt bay ra đại đoạn khoảng cách. Về phần còn lại những văn võ quan viên đó, thủ bị quân, căn bản đều không có can đảm lưu lại, đã sớm hóa tan tác như chim ông. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này Tô ra năng lực thiên phú, thậm chí ngay cả hắn kiếm ý đều sẽ thụ ảnh hưởng, trở nên trì độn. Tô Kỳ gặp Minh Đức Đế thành công đào thoát, thở phào đồng thời, ánh mắt sắc bén mà hỏi thăm, các hạ chính là người phương nào? Dám ám sát đại trưng hoàng đế. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không dư thừa đáp, trực tiếp lại lần nữa ra tốc, lấy long lân kiếm rực ưu thế tốc độ, lại một lần nữa đuổi kịp Minh Đức Đế. Hộ giá! Hộ giá! Minh Đức Đế mặt như giấy sắc, hắn phát hiện mình thôi động toàn lực, cũng vô pháp đào thoát. Đằng sau Tể Vương đã tại ngự phong chạy đến cứu giá, nhưng xem như huyền sĩ, cho dù là thiên vương, tính cơ động cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Diệp Phàm kiếm rực đánh đồng. Diệp Phàm lần này không có ý định cho Tô Kỳ ngăn cản thời cơ, ỷ vào chính mình ưu thế tốc độ, đi thẳng tới Minh Đức Đế phía trước, đống nhiên rơi xuống, ngăn lại đường đi. Chương 2002, Lôi Vân. 2002. Minh Đức Đế hoảng hốt thất thố tranh thủ thời gian đình trệ di động, hét lớn, ngươi là người phương nào? Ngươi dám giết chấm? Không đợi hắn nói xong, Diệp Phàm đã một cái thẳng tắp tấn công, phía sau hai cánh chấn động, phá không một kiếm vùng trong Minh Đức Đế. Vô song kiếm ý kim quang kiếm lưỡi đao bẻ gãy nghiền nát mà xé rách Minh Đức Đế trên thân thiên thủy năng lượng, trong nháy mắt bôi qua Minh Đức Đế cổ. Đến cũng đã một kiếm mất mạng, có thể kiếm nhất lướt qua, Diệp Phàm mới phát hiện có điểm gì là lạ. Bành! Trước mắt Minh Đức Đế hóa thành một bãi nước đá, trực tiếp nổ tung. Đây là thuật pháp chế tạo khôi lỗi thế thân. Diệp Phàm nhíu mày, nhạy cảm phát giác được, phía sau một thân ảnh lại lần nữa bắt đầu chạy trốn. Rõ ràng là Minh Đức Đế chân thân, từ một cái nửa ẩn hình giống như hình dáng trạng thái, lại lần nữa hiện hiện. Không hổ là ngũ đại thiên tuyển giả vương tộc bên trong, Tô gia Minh Nguyên xì xì, sắc thực thủ đoạn phong phú, có chút việc. Vậy mà có thể thời gian ngắn giấu giếm được hắn cảm giác, đem chính mình nhận thân, đồng thời dùng cái thế thân cản một kích này. Liền lấy Minh Đức Đế thiên tôn thực lực tới nói, có thể tránh thoát hắn một kiếm này, đã là không tệ biểu hiện. Thế nhưng là, cái này cuối cùng chỉ là trì hoãn một giây đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Ở trong mắt Diệp Phàm, điểm ấy tốc độ di chuyển quá chậm. Diệp Phàm thuận thế một cái xoay chuyển, phía sau hai cánh lại lần nữa chấn động, đem hắc sắc cự kiếm vừa thu lại, tay trái xuất hiện một thanh màu vàng xanh nhạt sắc bén nhẹ nhàng trường kiếm. Hắn đã từng gặp qua một lần vừa rồi chướng nhãn pháp chiêu số, lần này, hắn muốn đem tốc độ để bạn, nhất kích mất mạng, sẽ không lại cho Minh Đức Đế thời cơ. Thượng phẩm linh khí. Nhìn thấy Diệp Phàm trường kiếm trong tay, đuổi theo phía sau Tể Vương ánh mắt ngưng tụ. Trên thực tế, vừa mới nhìn đến Diệp Phàm phía sau những cái kia tạo thành kiếm rực phi kiếm, hắn đều cảm thấy rất là thật không thể tin. Vậy nhưng tất cả đều là hạ phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm A. Lúc này Diệp Phàm lấy ra thanh kiếm này, càng làm cho Tể Vương ánh mắt nóng rực. Cái này thần bí đế vương cấp kiếm ý cường giả, tại sao có thể có nhiều như vậy linh khí cấp bậc phi kiếm? Diệp Phàm trong lỗ tai cũng có nghe được, nhưng hắn kỳ thực đối với mình những này kiếm, cũng không có đặc biệt nhiều nghiên cứu. Hắn chỉ là gần nhất trong tu luyện, phát hiện có thể triệu hoán đi ra phi kiếm, giống như phẩm bậc lại có chỗ đề cao, các loại gọi không ra tên thần binh lợi nhận, nhượng hắn có thể càng thêm thành thạo. Nguyên lai hiện tại chính mình phi kiếm đã là linh khí ý là so trước kia pháp khí cấp bậc phi kiếm cao cấp. Diệp Phàm dự định có rảnh lại nghiên cứu, hiện tại hắn cũng không có công phu. Cầm kiếm, lật tay, kiếm ý tuôn ra. Ông! Trong tay Thanh Phong cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, lóe lên một trận chướng mắt kim mang, kiếm ý nhượng phong nhận phát ra vui mừng minh thanh âm. Phá hiểu! Diệp Phàm phóng ra bước đầu tiên nháy mắt, phảng phất bốn phía chỗ có không khí lực cản đã không tồn tại. Thân thể vạch ra một đạo thẳng tắp chùm sáng màu vàng óng, mang theo một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang. Dừng tay. Tề Vương liều mạng đổi tới, một cái cự đại hàn băng móng nuốt ý đồ từ phía sau chế trụ Diệp Phàm, nhưng khi hắn ra chiêu thời điểm, cũng đã liền Diệp Phàm bóng dáng đều sờ không tới. Lại ngẩng đầu một cái, chỉ gặp trong chạy trốn Minh Đức Đế, đầu lâu đã bay thẳng vẩy ra qua. Minh Đức Đế thậm chí chính mình cũng không có kịp phản ứng, đâu không. Thân thể còn chạy về phía trước 7-8 bước, sau cùng lảo đảo ngã xuống. Một kiếm, đại trưng hoàng đế băng hà. Đứng tại thi thể bên cạnh, Diệp Phàm tâm tình cũng không có quá nhiều ba động, hắn kinh lịch cảnh tượng hoành tráng quá nhiều, giết chết cường giả, nhân vật trọng yếu, đều quá nhiều. Một cái thiên tôn Minh Đức Đế, dù cho là nhất quốc chi quân, nhưng tại hắn đánh giết trên danh sách, kỳ thực bài danh cũng không cao. Quay người, Diệp Phàm một đôi kim diễm lấp lóe con người. Mục tiêu khóa chặt Tề Vương, gia hỏa này là đồng lõa, mà lại một mực có đang điều tra hắn, giết cũng là diệt đi vừa ẩn hoạn. Tô Kỳ bỗng nhiên tê cả da đầu, gia hỏa này đến cùng thần thánh phương nào? Hoặc là nói, là từ đâu tới người điên? Giết thế nào đại trưng hoàng đế, còn cùng không có việc gì một dạng? Hắn đến tuột cùng minh bạch tự mình làm cái gì không? Đây chính là đại trưng hoàng đế A. Thánh cảnh cường giả minh tuyệt con trai của đại đế A. Có thể lúc này phát giác được Diệp Phàm liền hắn cũng phải giết về sau, Tô Kỳ nhất thời không dánh suy nghĩ tiếp Hoàng đế băng hà sự tình. Minh Nguyên Hàn Quang Giáp. Thiên thủy chi lực tại Tô Kỳ toàn thân hình thành từng tia từng sợi hàn băng dây sắt chiến giáp, rạng rỡ phát sáng. Cùng lúc đó, Tô Kỳ lấy ra một thanh lam sắc lạnh sắt chế tạo trảm mã đao, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắn biết, chính mình tốc độ tuyệt không phải Diệp Phàm đối thủ, chỉ có thể nên chiến. Diệp Phàm híp híp mắt. Gia hỏa này còn không nốc, biết chạy trốn không có ý nghĩa, dẫn đầu nghĩ đến là tăng cường phòng ngự lực, toàn lực phòng thủ. Bất quá, tại Diệp Phàm trong mắt, căn này không có chút ý nghĩa nào, tại ngang nhau tu vi dưới, trừ phi đụng phải cùng đế vương cấp kiếm ý sánh vai cùng tuyệt học, không phải vậy hắn vô song kiếm ý nghiền ép hết thể kỹ xảo. Diệp Phàm túc hạ một điểm, thân thể lại lần nữa cuồng long xông vào hướng Tô Kỳ. Minh nước chém. Tô Kỳ hai tay buộc phát ra lực lượng kinh người, trong tay chảm mã đao liên tục cuồng chặt ra trận trận thiên thủy chi lực lam ánh đao màu trắng. Giống như băng tuyết phong bạo, từng mảnh đao nhận giống như là muốn đem Diệp Phàm trực tiếp xoắn nát. Diệp Phàm hồn nhiên không sợ, phía sau long lân kiếm rực trực tiếp nổ tung, hóa thành một đầu kiếm long, kiệt ngạo gầm thét sông ở phía trước. Khanh khanh khanh. Kiếm long trực tiếp đụng nát sở hữu mà hàn quang đao nhận, đồng quy vu tận động đất tán. Trong chốc lát, Diệp Phàm từ kiếm long phía sau tránh hiện ra, trường kiếm trong tay đã đâm về Tô Kỳ chán. Đinh! Diệp Phàm một hồi, phi kiếm trong tay, lại bị Tô Kỳ cái kia thanh lam sắc chảm mã đao chặn lại. Tô Kỳ nghiến răng nghiến lợi, đem đao nhận đỉnh ở trước mặt mình, khó khăn lắm đứng vững cái này chết vòng một kiếm. Muốn giết vương không dễ dàng như vậy. Tô Kỳ gào thét. Diệp Phàm phát hiện mình kiếm xuất hiện uốn lượn, mặc dù có vô song kiếm ý. Nhưng không thể đâm xuyên đối phương dạy đặc trảm mã đao, xem ra đối phương đao này chất liệu cũng không bình thường. Nhưng Diệp Phàm không quan trọng, hắn tay trái lại lấy ra một kiếm, trực tiếp trêu chọc hướng Tô Kỳ bụng. Tô Kỳ tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, tránh đi một kiếm này đồng thời, mượn trảm mã đao chiều dài ưu thế, hướng phía Diệp Phàm phản chém ra nhất đao. Diệp Phàm không khách khí chút nào một kiếm ngăn, đồng thời thi triển ra Xâm La kiếm vũ. Nương theo lấy phi kiếm ở bên người lượn lờ, Diệp Phàm hai tay bắt đầu đồng thời xuất kiếm, giống như kiếm tử vong chi múa, mây bay nước chảy hướng lấy Tô Kỳ không ngừng áp bách. Đâm, vẩy, quét, chọn, điểm, không ngừng mà hoán đổi thích hợp nhất phi kiếm, không ngừng mà ra chiêu. Khanh 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 khanh. Diệp Phàm trong tay song kiếm, cùng bốn phương tám hướng tùy thời trợ công phi kiếm, nhượng đao kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt. Tô Kỳ đều nhanh điên, hắn này gặp qua loại này kiếm chiêu. Quan trọng cái này từng thanh phi kiếm, không phải trung phẩm cũng là thượng phẩm, hắn đến cùng này đến nhiều như vậy hảo kiếm. Tô Kỳ chỉ có thể không ngừng mà rút lui, dùng chính mình chạm mã đao để phòng chính mình bộ vị yếu hại, có thể Diệp Phàm dày đặc thế công, nhượng hắn ngay cả thở hơi thở khe hở đều không có, chớ nói chi là đánh trả. Phốc xì. Một kiếm. Diệp Phàm đâm xuyên Tô Kỳ bên trái lồng ngực. Phốc phốc. Lưỡng kiếm. Diệp Phàm trực tiếp xuyên thủng đối phương đùi phải cùng cánh tay phải. A. Tô Kỳ tiếng kêu thảm thiết lên, hắn phát hiện mình đơn giản đang cùng một cái quái vật chiến đấu. Không nói cái này khủng bố thể năng cùng tốc độ, coi như đối phương không dựa vào đế vương cấp kiếm ý ưu thế, hắn tại chiêu số cũng hoàn toàn bại trận. Trên thân nhiều ba khu vết thương, Tô Kỳ tốc độ trên diện rộng chịu ảnh hưởng, mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi. Diệp Phàm sớm đoán được hội là như thế này chiến quả, kỳ thực Tô Kỳ có thể đỡ mười mấy chiêu, đã là không tầm thường thành tích. Đương nhiên, cũng là dựa vào hắn có một thanh không tầm thường linh khí chảm mã đao, giúp hắn tới rất nhiều thương tổn. Về phần hắn trên thân hàn quang giáp, kỳ thực cũng không có cách nào gọt yếu bao nhiêu Diệp Phàm kiếm ý. Kết thúc. Diệp Phàm tâm lý mặc nghiệm, một kiếm đâm về Tô Kỳ vị trí hiểm yếu. Coi như ở trong nháy mắt này, Tô Kỳ thân thể vậy mà cũng hóa thành một bãi nước đá. Lại tới đây chiêu Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt quét qua, lập tức nhìn thấy cách đó không xa hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Tô Kỳ kéo lấy thụ thương cánh tay, phía sau triển khai hàn băng vũ dực, dự định rút lui, nhưng tốc độ của hắn hoàn toàn không có cơ hội. Diệp Phàm không nói hai lời, dự định một kiếm đi qua kết kỳ tính mệnh. Nột! Lại cảm thấy trong lòng nhất trận lâm nhiên. Cô uy áp này là... Diệp Phàm ngẩng đầu một cái, ánh mắt ngưng trọng, chỉ thấy được từ hoàng thành phương hướng, một cỗ màu xanh đen dày đặc lôi vân, lóe ra điện quang lôi hỏa, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Vậy mà thời gian nháy mắt liền buông xuống đến sương chiều trên rừng rậm khoảng không. Chương 2003, thực biết chết. 2003. Tề Vương Tô Kỳ ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đồng thời cuồng hỉ cười to, ha 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 ha. Ngu xuẩn mãng phu. Ngươi coi vương không có truyền tin hoàn thành. Ngươi xong. Đế vương cấp kiếm ý lại như thế nào? Thái thượng hoàng rời núi, ngươi chết chắc. Diệp Phàm thầm mắng một tiếng đáng chết. Gia hỏa này lại là đang cố ý kéo dài thời gian. Tuy nhiên Diệp Phàm có suy đoán, khả năng Thái Thượng Hoàng Minh Tuyệt Đại Đế hội chạy tới, nhưng hắn không ngờ tới, ngắn như vậy thời gian, Minh Tuyệt Đại Đế hội từ Hoàng Thành trực tiếp lướt qua mấy trăm dặm đến vùng rừng rậm này. Cái này thánh cảnh cường giả đến cùng là cái gì biến thái tốc độ? Nói cho cùng, Diệp Phàm cũng không rõ ràng thánh cảnh đến cùng là thế nào tồn tại, cho đến giờ phút này cảm nhận được từ trên trời giáng xuống uy áp. Hắn toàn thân lông tơ đều đã dựng thẳng lên. Trước đó chưa từng có áp bách lực, so với lúc trước mặt Nhật Pháp Vương chỉ có hơn chứ không kém. Đây là một loại chất chênh lệch. Không phải mặt Nhật Pháp Vương loại kia dựa vào tập kết tinh cầu năng lượng, chỗ có thể so sánh. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, Diệp Phàm cũng không trở thành hoảng sợ đến không cách nào suy nghĩ. Giết chết Tô Kỳ, sau đó rút lui. Diệp Phàm trong mắt lệ mang lóe lên, hạ quyết tâm. Dưới mắt hắn không cần thiết cùng Minh Tuyệt Đại Đế đối bính, không có chút ý nghĩa nào. Phi kiếm trong tay lóe ra chướng mắt kim mang, Diệp Phàm cất bước đột tiến. Phá hiểu. Chỉ cần một kiếm này, giết thụ thương Tô Kỳ liền rút lui. Diệp Phàm thân ảnh hóa thành kim sắc trường hồng, trong nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách, nhanh đến mức nhượng Tô Kỳ căn tránh cũng không thể tránh. Tô Kỳ song đồng co vào, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Hắn cảm thấy ngạt thở. Cái tên điên này. Đỉnh cái này thánh cảnh cường giả còn muốn giết hắn. Vâng. Một bóng người tựa như vạch ra vô số lam sắc điện quang tàn ảnh, vậy mà đuổi tại Diệp Phàm trước đó, từ vài trăm mét cao trong lôi vân, trực tiếp rơi xuống Diệp Phàm xuất kiếm quỹ tích lên. Kim mang bị bóng người màu xanh lam ngăn chặn. Ba. Thi triển phá hiểu kiếm ý Diệp Phàm, trực tiếp đụng vào thân ảnh này bên trên, phảng phất là đụng ở một tòa nguy nga băng sơn bên trên. Cả người trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Diệp Phàm cảm giác toàn thân một trận kịch liệt đau đớn, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, cổ họng ngọt ngọt, kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Cả người mang kiếm bay khỏi hơn 100 mét, sau khi hạ xuống, Diệp Phàm lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu. Chỉ gặp, một tên mái tóc dài màu trắng bạc áo choàng, nhưng khuôn mặt nhìn bất quá tuổi hơn 40, dáng người chừng cao hơn 2 mét uy vũ nam tử, chính mặt không thay đổi đứng ở đằng kia. Nam tử một đôi đồng tử giống như băng bảo thạch màu lam, người khoác một bộ màu trắng thú bì phong y yể, lộ ra lồng ngực như sắt thép bắp thịt. Trên người hắn phát tán thiên thủy năng lượng, cùng Minh Đức Đế, Tề Vương căn bản không phải một cái cấp bậc. Tựa hồ bởi vì dung nhập khác càng cao tầng thứ lực lượng, tăng lên đến hoàn toàn một loại khác cảnh giới. Cỗ năng lượng này tựa như băng tinh cùng thiểm điện xen lẫn hỏa diễm, cả người giống như nhất tôn tản ra xanh trắng vàng rực các loại thần mang chiến thần, lồng lộng nhưng đứng lặng tại Diệp Phàm trước mặt. Diệp Phàm nắm thật chặt phi kiếm trong tay, tay không tự giác mà phát run cũng không biết là khẩn trương, vẫn là kích động. Hắn không sợ hãi chút nào cùng tên nam tử này nhìn nhau, vẹn vẹn là như thế này đối mặt, cũng đã là một loại thường người không thể thừa nhận áp bách lực. Nếu như tâm trí không kiên, trước mắt nam tử thân hình liền sẽ bị vô hạn phóng đại, đến sau cùng, giống như là ngưỡng vọng như người khổng lồ, triệt để sụp đổ. Cái này, liền đại trưng thái thượng hoàng, hồng hoang 12 thánh bên trong, có được huyền tố thánh thể loại này tối cao thiên phú thiên tuyển giả, minh tuyệt đại đế, tô tuyệt tâm. Huyền tố thánh thể, mang ý nghĩa hắn đồng thời có huyền sĩ, thuật sĩ tu luyện năng lực, nội ngoại kiêm tu, càng thêm không có kẽ hở. Sở dĩ, hắn có thể hô phong hoán vân, lôi đình thích lịch chạy tới nơi này, hắn cũng có thể thân ảnh như điện, ngạnh kháng kiếm ý. Tô Kỳ bái kiến Thái Thượng Hoàng. Đa tạ Thái Thượng Hoàng ân cứu mạng. Tề Vương toàn thân run rẩy mà đầu rạp xuống đất, quỳ sát ở nơi đó. Hắn kỳ thực cũng đã nhiều năm không gặp Tô Tuyệt Tâm, lúc này nói chuyện đều run rẩy. Tô Tuyệt Tâm căn không phát lời nói, chỉ là tay trái sau này lúc lắc, ra hiệu Tề Vương có thể đi. Tuân mệnh. Tuy nhiên rất muốn mở mang kiến thức một chút tiếp xuống chiến đấu, nhưng Tề Vương nửa khắc không dám dừng lại lâu, trực tiếp dồn hết đủ sức để làm chạy hướng ngoài rừng rậm. Thời khắc cuối cùng, Tô Kỳ đầu có chút châm chọc liếc nhìn mắt Diệp Phàm, liền như là nhìn lấy một người chết đồng dạng. Bừa bộn chiến trường, lâm vào một trận yên tĩnh. Tô Tuyệt Tâm mắt nhìn đầu một nơi thân một nẻo Minh Đức Đế thi thể, biểu lộ không có chút rung động nào, phảng phất này không là con của hắn một dạng. Đầu lại nhìn xem Diệp Phàm, mới dùng trầm thấp hùng hậu tiếng nói, câu hỏi, ngươi là người phương nào? Ta nói, ngươi sẽ để cho ta đi a. Diệp Phàm cảm giác thân thể vừa rồi bị thương đã khép lại, chậm rãi đứng thẳng lên. Chứ phi, ngươi có thể nói ra lệnh chấm thả ngươi đi lý do, Tô Tuyệt Tâm mặt không chút thay đổi nói. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, nói thật, hắn thật không có nắm chắc cùng Tô Tuyệt Tâm liều mạng, thế là làm như có thật mà nói, ta chính là Lũ Sải Ơ. Ta đến từ một cái gọi y ne dần không tổ chức. Nếu như ngươi đối địch với ta, cũng là cùng tổ chức chúng ta thủ lĩnh, địa ngục quân vương là địch. Hắn là các ngươi đại trưng căn không thể trêu vào cường giả. Có tin hay không là tùy ngươi. Tô Tuyệt Tâm trầm mặc một lát sau, hỏi, ngươi ý là, ngươi không phải cái tổ chức này lãnh tụ, ngươi có thủ lĩnh. Diệp Phàm gật đầu, làm bộ lao đại của mình rất lợi hại. Ngươi đang nói láo. Tô Tuyệt Tâm trực tiếp quả quyết hử lạnh nói. Diệp Phàm nhíu mày, vì cái gì? Lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý lớn nhất cơ điều kiện, liền là không thể có thần phục chi tâm đế vương, chính là đế vương. Chí cao vô thượng người. Ngươi có được đế vương cấp kiếm ý, chỉ có hai loại khả năng ngươi nói láo, hoặc là, ngươi chính mình là kia là cái gì địa ngục quân vương. Tô Tuyệt Tâm hai con ngươi tản mát ra màu xanh trắng lóa mắt quang hoa, trên bầu trời xanh đậm đen nhánh lôi vân. Đi theo tựa như biến ảo thành một đầu phảng phất muốn thôn thiên cự thú. Nùng vân cuồn cuộn, lôi đỉnh đàn sen. Cuồng phong gào thét, cắt bay thạch đi, rất nhiều cây cối thậm chí đều bị trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô chi tiểu nhi, lại dám lửa gạt chấm. Nhận lấy cái chết. Tô Tuyệt Tâm khoát tay, liền thấy bầu trời trong một đạo hắc phong vòi rồng, mang theo trận trận kim lam sắc phích lịch lôi hỏa, chớp mắt đông nhiên buông xuống tại Diệp Phàm thân thể bốn phía. Như thế câu thông thiên địa đại thủ bút, trong nháy mắt liền hoàn thành. Ầm ầm. Diệp Phàm tuy nhiên kịp phản ứng ý đồ tránh né, nhưng cái này Tô Tuyệt Tâm xuất thủ quá nhanh, mà lại cái này vòi rồng diện tích che phủ cự đại, hắn cũng không kịp tránh ra ngoài. Hắc ám vòi rồng thiểm điện phong bạo, đem Diệp Phàm cùng vô số cây cỏ hòn đá tất cả đều quyển trên không trung, điện hỏa đan sen, tiếng sấm ù ù. hòn đá trong gió vỡ nát, cây cỏ bị trực tiếp chém thành than cốc. A. Diệp Phàm cảm giác thân thể đang bị không ngừng mà xé rách, băng hàn phong nhận, thiêu đốt lôi điện, nhượng hắn cảm giác được sống không bằng chết. Hắn nhị trọng giải thể cùng vô song kiếm ý hộ thể, vậy mà tại Tô Tuyệt Tâm trước mắt không có chút nào sức chống cự. Đây chính là từ thánh cảnh cường giả, từ trong hỗn độn thu hoạch lấy lực lượng. So thiên địa lực lượng càng thêm ban đầu trong hỗn độn lực lượng. Diệp Phàm cảm giác đầu nhanh vô pháp suy nghĩ. Tiếp tục như thế. Thực biết chết. Không thể lại nhẫn. Lại lưu át chủ bài thật muốn một mạng. A. Diệp Phàm trong tiếng giống giận dữ, cắn răng đem chính mình có thể làm được một mạch xuất ra. Tam trọng giải thể. Kiếm ý giải thể. Cực hạn kiếm ý. Toàn thân tế bào giống như là bị dẫn bạo một dạng, trong đan điển trạng thái dịch kim đan lưu động tốc độ nhanh đến vô pháp tính ra, tựa như ngựa trứng mất dây chói, cùng dã buôn đằng. Vâng! Nộ phóng mà ra kim sắc kiếm ý, hóa thành quần cuộn trạng thái dịch chiều dâng, từ hắc ám lôi điện vòi rồng trong kiệt ngạo dâng trào mà ra. A. Đứng tại chỗ Tô Tuyệt Tâm, một mực rất đạm mạc trên gương mặt, lần thứ nhất, có một vẻ kinh ngạc. Chương 2004 Tô Tuyệt Tâm 2004 Tam trọng giải thể cường đại khép lại lực, nhượng Diệp Phàm vết thương đầy người tất cả đều khôi phục nhanh chóng. Cùng lúc đó, Diệp Phàm toàn thân bao vây lấy kim sắc thượng thiện nhược thủy kiếm ý, giống như dao long xuất hải. Kim sắc hồ nước cấp tốc huyết tán ra, giữa không trung hình thành một mảnh tươi thắm tráng lệ cảnh tượng. Sức sống. Diệp Phàm một tay đẩy, hồ nước nhấc lên sóng to gió lớn, tựa như một đầu chất lỏng màu vàng nóng cự thú. Muốn đem Tô Tuyệt Tâm trực tiếp nuốt hết. Kiếm ý hóa lỏng. Tô Tuyệt Tâm híp híp mắt, nhưng không chút hoang mang, đưa tay nhất chỉ cái kia kim sắc biển động thủy triều, không khí tựa như nghe được triệu hoán, một cỗ thiên phong chi lực đống nhiên bạo phát. Như có thực chất khí lưu màu trắng trong chốc lát hóa thành cuồng bạo gió xoáy, cử đại phong nhận đem trạng thái dịch kiếm ý cứ thế mà thổi tan mang đi. Giữa không trung, chất lỏng màu vàng nóng cùng màu trắng khí thể vòng xoáy, tranh phong tương đối. Phát ra trận trận thác nước trùng kích vang vọng. Dần dần, theo cuồng phong không ngừng hướng bầu trời cuồn cuộn, giống như là cả một cái hồ bạc kim sắc nước thể, đều muốn bị thổi trên không trung. Không có lửa làm sao có khói, phong, tự nhiên có thể đem nước thổi ra. Diệp Phàm cũng biết điểm này, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Tô Tuyệt Tâm phong, có thể cường đại đến loại tình trạng này. Nói như vậy, thiên tuyển giả hội giác tỉnh một loại thiên tuyển chi lực, thiên hỏa, thiên thủy chờ một chút. Nhưng là, số ít may mắn, hội giác tỉnh nhiều loại năng lực. Hiển nhiên, cái này Tô Tuyệt Tâm không chỉ là huyền tố thánh thể, thậm chí đi ngủ tỉnh thiên tuyển chi lực đều là nhiều loại. Cuối cùng vẫn là tu vi có khoảng cách, thượng thiện nhược thủy tuy nhiên lợi hại, nhưng gặp được ngang nhau, thậm chí cảnh giới cao hơn đối thủ, vậy liền giống như băng thiên kiếm vũ, đại phạm vi công kích thủ đoạn, tóm lại rất khó có hiệu quả. Diệp Phàm mắt thấy chính mình một chiêu không thành. Chạy trốn lại chưa hẳn tốc độ có nhà nhanh, đành phải múa đầy trời hồ nước, tránh đi cuồng bạo liệt phong. Nhất kích không thành, vậy liền thử lại lần nữa đem thủy lực ép lực tăng lớn. Diệp Phàm tay trái bắn ra một giọt kim sắc giọt nước, ngập trời hồ nước cấp tốc hội tụ tới. Ngân hà lạc cửu thiên. Vâng! Lấy giọt nước vì bạo phát điểm, thượng thiện nhược thủy hóa thành một đạo thẳng tắp cuồng bạo thủy pháo, hướng phía Tô Tuyệt Tâm gào thét mà đi. Tô Tuyệt Tâm lạnh hừ một tiếng. Mặt không đổi sắc, không có chút nào né tránh ý tứ, trực tiếp đưa tay gọi một cỗ màu băng làm cuồng phong. Mãnh liệt thiên phong trong, xen lẫn băng hàn cùng cực thiên thủy, khiến cho cỗ này băng tinh phong bạo vừa tiếp xúc với thượng thiện nhược thủy, có càng mạnh trở ngại lực. Tựa như một kim nhất lam hai đầu cự long, giữa không trung lẫn nhau cắn xé sống mái với nhau. Chất lỏng màu vàng nóng tuy nhiên một đường thế như trẻ tre, nhưng đến một nửa, tốc độ không ngừng giảm bớt. Gầm rắc. Dày đặc đóng băng âm thanh truyền đến. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, khó có thể tin, chính mình thượng thiện nhược thủy, lại bị đông cứng. Tựa như một đầu bị đông cứng giữa không trung kim sắc trường long, thống khổ dãy rủa lấy, khó mà lại hướng phía trước tới gần. Diệp Phàm như thế ngây người một lúc, lại càng không tốt tình huống phát sinh. Phong hòa băng tinh không ngừng mà nói cho vận chuyển, sinh ra một cỗ sao động mà bành trướng điện lưu, trực tiếp theo thượng thiện nhược thủy, lan tràn đến Diệp Phàm trước mặt. Ầm ầm, lam tử sắc lôi điện tựa như ẩn núp sau cuồng kích điện xà, trực tiếp đem Diệp Phàm chấn động đến bay rất ra ngoài. A, Diệp Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác toàn thân tê dại một hồi, trong hơi thở thậm chí có cỗ tử đốt cháy khét vị đạo. Dịch thể dẫn điện tính mạnh hơn, khiến cho lôi điện chuyển tới tốc độ cực nhanh, chính mình thượng thiện nhược thủy, vậy mà thành Tô Tuyệt Tâm trợ thủ. Đầy trời chất lỏng màu vàng nóng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số hạt mưa sau lại tiêu tán không thấy. Tô Tuyệt Tâm căn không cho Diệp Phàm thở dốc thời cơ, theo tay khẽ vẫy, đầy trời ngưng tụ ra đếm không hết huyền băng cùng phong mâu, hướng phía Diệp Phàm vị trí chô ở thảm thức quanh tạc xuống dưới. Ầm ầm ầm. Diệp Phàm tranh thủ thời gian triệu hồi ra một mặt chiết quang kiếm thuẫn, đỉnh trên mình phương, khó khăn lắm ngăn trở một cái trọng thương. Đây cũng không phải bình thường công kích, thánh cảnh cường giả chiêu số, dù là hắn tam trọng giải thể, cũng không thể ngạnh kháng. Trước mắt một mảnh băng vụ mông lung, Diệp Phàm vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện tình huống không đúng. Đáng chết. Một đạo u bóng người màu xanh lam, uyển như quỷ mị xuất hiện. Tốc độ nhanh đến nhượng Diệp Phàm cũng không kịp tránh né. Diệp Phàm hai tay cản ở trước mặt mình, trong chốc lát, liền có một chân trực tiếp quất tới, đem cả người hắn đá bay. Phanh phanh phanh. Diệp Phàm dùng phía sau lưng thụ lực, trực tiếp đụng gãy tam chu thụ mục, tay trái một phát bắt được đệ tứ cái cây, thân thể một cái xoáy về sau, một cái bước nhanh phản chạy. Ở trong nháy mắt này, Tô Tuyệt Tâm xuất hiện tại đệ tứ khỏa sau cây, hắn đến tính toán đợi Diệp Phàm tới, trực tiếp lại đá một chân, nhưng là vung mạnh khoảng không. A Tô Tuyệt Tâm có chút ngoài ý muốn nhìn lấy chạy đi hơn 100 mét Diệp Phàm, ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại, ngươi thân thể này ngược lại có chút ý tứ. Diệp Phàm miệng lớn thở hào hẹn, tim đập loạn, cái này Tô Tuyệt Tâm lực lượng cùng tốc độ, vậy mà làm cho tam trọng giải thể hắn có chút giật gấu va vai. Nếu là hai trọng giải thể, vừa rồi một cước kia thật có thể đem hắn bị đá nội thương. Mấu chốt là, gia hỏa này di động thời điểm, khí lưu đều không có thay đổi gì. Chỉ có thể thông qua cảm giác phán đoán hắn di động. Bốn phương tám hướng không khí, giống như tất cả đều là đang giúp hắn, mặc kệ là ẩn nặc, vẫn là gia tốc, hắn rời động ngay cả ngăn trở lực đều không có. Đây chính là đem phong vận dụng đến cao thâm cảnh giới, có thể mang đến tốc độ sao Diệp Phàm xem như mở rộng tầm mắt. Nhưng là, đơn thuần dạng này, cũng không có khả năng thời gian ngắn từ Hoàng Thành di động đến nơi đây, sở dĩ, đây tuyệt đối không phải Tô Tuyệt Tâm cực hạn. Chạy trốn càng nghĩ càng không có khả năng. Chỉ có liều. Đã thượng thiện nhược thủy loại này phạm vi lớn sát thương không được, vậy liền lựa chọn đơn thể sát thương càng thêm cực đoan phương thức chiến đấu. Có thể là mình giống như đã không có cái gì kiếm ý, có thể ứng phó trước mắt tình cảnh. Cũng không thể dùng lại lần nữa luyện ngục kiếm ma, vạn nhất tỉnh lại lần nữa lại là mấy chục năm sau, hoặc là triệt để tỉnh không đến, đây chẳng phải là cái gì đều không. Chẳng lẽ mình vừa mới khổ luyện nắm giữ tam trọng giải thể, tất cả đều là uổng phí. Chờ một chút. Diệp Phàm trong đầu linh quang nhất thiểm, đúng a? Mình bây giờ là tam trọng giải thể, có lẽ có thể thử một chút chiêu kia. Từng cái suy nghĩ, tại Diệp Phàm trong đầu phi tốc hiện lên, kỳ thực cũng liền một giây không đến lúc đó ở giữa. Thế nào, chờ chết. Tô Tuyệt Tâm một mặt lạnh lùng, cũng không có lưu thủ ý tứ, hai tay vừa nhấc. Chỉ thấy Diệp Phàm chỗ đứng vị trí, trong nháy mắt lại lần nữa nổi lên hắc ám thiểm điện phong bạo. Diệp Phàm mắt thấy chính mình muốn bị cuốn vào trong đó, không chút do dự gọi ra hắc sắc cự kiếm, đột nhiên đâm xuống dưới đất, ổn định thân hình. Kiếm thần thân thể. Một cái kim sắc to lớn kiếm ý cự nhân, từ Diệp Phàm thể nội rợn ra gà đứng lên. Kiếm thần thân thể hai con ngươi lóe ra lóa mắt kim mang, tựa như hai vòng mặt trời, sáng rực thiêu đốt, không giận tự uy. Nhưng là tại hắc ám vòi rồng bên trong, kiếm thần thân thể vừa xuất hiện, liền lọt vào không ngừng mà ăn mòn, kim quang các loại tán loạn. Tô Tuyệt Tâm ánh mắt lộ ra một vòng kinh thường, loại này chiêu số, hắn thấy, chỉ là hào nhoáng bên ngoài a. Thế nhưng là, một giây sau, Tô Tuyệt Tâm lại phát hiện có cái gì không đúng, khe nhíu mày. Đây là chương 2005, bá thể. 2005. Chỉ gặp vừa mới làm bộ muốn ngạo nghệ đứng dậy kiếm ý cự nhân, chợt bắt đầu co vào, thu nhỏ. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, thôi động chính mình kiếm ý kim đan, không ngừng sử dụng chính mình cực hạn kiếm ý áp xúc phương thức, đem kiếm thần thân thể không ngừng mà ngưng tụ. Ban đầu có thể hóa thành như dãy núi cự đại kiếm thần thân thể, tại cực hạn kiếm ý vận chuyển dưới, không ngừng mà tiếp theo Diệp Phàm thân thể hình. Cái này rất giống là muốn đem một cái siêu cấp cao bạo tạc đạn, dẫn bạo về sau. Lại mạnh mẽ đem nổ tung sóng xung kích, nhiệt năng tất cả đều thu nạp đến, toàn bộ đến vỏ đạn bên trong. Diệp Phàm cảm giác toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương không phải đau đớn khó nhịn, bởi vì hắn đã muốn phóng thích kiếm thần thân thể, lại muốn thu đến, giống như hai cỗ lực lượng đang không ngừng xé rách mỗi một tế bào. Nhưng hắn nhất định phải cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết cái này không phải mình cực hạn. Hắn có thể kiên trì. Kiếm thần thân thể cực. Kiếm thần bá thể. Diệp Phàm khỏe miệng thấm ra máu tươi, toàn thân trên dưới khắp nơi đều có tơ máu chảy xuôi mà ra. Cũng may, loại thời điểm này tuy nhiên chính hắn rất thống khổ, nhưng Tô Tuyệt Tâm công kích, đối với hắn cũng không có lên bao nhiêu hiệu quả, bởi vì đại bộ phận thương tổn đều đã bị kiếm thần thân thể triệt tiêu. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Diệp Phàm lại cảm thấy qua mấy đời kỷ dài dằng dặc, bởi vì hắn biết đối thủ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian thi triển chiêu số. Cũng may, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm thần thân thể rốt cục toàn bộ bị cực hạn áp xúc đến thể nội. Ông! Hai tay nắm hắc sắc cự kiếm, truyền ra run rẩy vang lên. Cũng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì kích động, phảng phất có thể cảm ứng được chủ nhân trên hai tay, truyền lại đến lực lượng cường đại. Lúc này, Diệp Phàm hai con ngươi liền như là kiếm thần thân thể, minh bạch sáng như hai đoàn kim sắc quang diễm, như là ngọn lửa. Toàn thân cao thấp tựa như trọng điệp một cái kim sắc quang ảnh, khi thì thoáng hiện, khi thì biến mất, huyền như thiên thần chiếm hữu. Diệp Phàm có thể cảm giác được, chính mình trái tim, mạch máu, huyết dịch chính lấy trước đó chưa từng có tốc độ tuôn ra. Bắp thịt cùng ăn mấy trăm tấn thuốc nổ một dạng, toàn thân cao thấp trong lúc đó tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Đây chính là đem kiếm thần thân thể, hoàn toàn áp xúc đến bên trong thân thể của mình, cực hạn dung hợp chiêu số. Kiếm thần thân thể không còn là đơn thuần đồng bộ, không còn là đơn thuần đại phạm vi công kích, mà chính là biến thành hắn hoàn toàn trưởng khống một loại kiếm ý. Tam trọng giải thể sau cường hãn thân thể, cùng kiếm thần dung hợp, đoán tạo thành kiếm thần bá thể. Cái này kiếm ý cấu tứ, Diệp Phàm tại lĩnh ngộ cực hạn kiếm ý sau liền từng có. Hắn cảm thấy mình kiếm thần thân thể, kỳ thực chỉ là một cái hình thức ban đầu, bởi vì quá nhiều kiếm ý năng lượng sẽ bị lãng phí, mà lại không đủ linh hoạt. Sở dĩ, như thế nào nhượng kiếm thần thân thể càng thêm hợp lý, một mực là Diệp Phàm suy nghĩ phương hướng. Từ khi có cực hạn kiếm ý, Diệp Phàm vẫn ý đồ nếm thử cải tiến. Nhưng khi đó lớn nhất căn nan đề, chính là mình thân thể, không thể thừa nhận, loại này kiếm thần thân thể áp xúc thể nội thương tổn. Tuy nhiên kiếm thần thân thể là mình kiếm ý, nhưng cứng như vậy sinh sinh nghẹn đến, cũng sẽ tạo thành nhất định nội thương, nếu vô pháp kịp thời khôi phục, chẳng khác nào tự sát. Mà bây giờ, tam trọng giải thể, cho hắn thi triển thành. HT. TP, kiếm thần bá thể hoàn thành trong nháy mắt. Không có kiếm thần thân thể tới, long quyển phong bạo sen lẫn lôi điện gào thét mà đến. A, Diệp Phàm lúc này toàn thân đều là dùng không hết lực lượng, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc điện mang, đồng nhiên vung cự kiếm, bổ ra phong bạo, phá vách tường mà ra. Có lẽ là bởi vì kiếm thần bá thể ảnh hưởng không chỉ là thân thể, còn bao gồm đại não, Diệp Phàm lúc này cảm giác mình đấu trí trước đó chưa từng có dâng trào. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chiến ba. Diệp Phàm không hề khắc chế, không suy nghĩ thêm chạy trốn, hắn liền như là một đầu phát cuồng mãnh thú, lại như cùng một cái bạo tẩu cuồng kiếm khách. Thân thể di động như kim sắc quang ảnh, hắc sắc cự kiếm kéo lấy thật dài tiền đen sắc cái đuôi, thời gian nháy mắt liền thoáng hiện đến Tô Tuyệt Tâm trước mặt. Cự kiếm tại Diệp Phàm trên tay trước đó chưa từng có nhẹ nhàng. Vung lên tốc độ càng là nhanh như tia chớp màu đen. Khen. Kịp phản ứng Tô Tuyệt Tâm, trong nháy mắt lấy ra một đôi tiền đen sắc bốn lăng giản, giao nhau trước người, trực tiếp ngăn trở Diệp Phàm một kiếm này. Một cỗ kiếm y cùng trời tuyển chi lực sinh ra địa lực lượng, trực tiếp khuấy động mở bao trùm vài trăm mét sóng xung kích, cây cỏ hòn đá vỡ nát. Khắp nơi cũng vì đó chấn động. Hai người dưới chân cứng rắn mặt đất, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, lòng đất nham thạch cũng không thể thừa nhận. Trực tiếp hãm xuống dưới một vài mét sâu hố. Tô Tuyệt Tâm hai tay, bắp thịt cuồn cuộn, vững vàng tiếp lấy Diệp Phàm cái này nhất trọng đánh, y hẻ nhiên mặt không đổi sắc. Tiền đen song giản tuyên khắc lấy màu trắng vân vân, trận trận hàn khí khiến cho hắn quanh thân bạch vụ lượn lờ, xem xét liền biết rõ không phải đợi nhàn linh khí. Ngươi có biết, chấm năm đó từng chém giết thánh cảnh cường giả Man Vương. Cùng đánh xa so sánh, cận chiến, chấm càng là am hiểu. Tô Tuyệt Tâm trầm giọng nói. Diệp Phàm trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng, nhếch miệng cười nói, vậy quá xảo ta cũng là. Tô Tuyệt Tâm nhíu mày, ánh mắt càng phát ra sắc bén xuống tới. Đột nhiên, hai người đồng thời cùng hai đạo điện khẩn bật lên đến hai đầu, kéo dài khoảng cách. Nhưng liền ở giây tiếp theo, hai người liền lại một lần hướng đối phương khởi xướng tấn công. Cùng phong quyển, hàn băng lượn lờ, Tô Tuyệt Tâm vạch ra một đạo màu xanh trắng quang ảnh, trong tay song giản mang ra sắc bén tiếng xé gió. Diệp Phàm tốc độ không chậm chút nào, hắc sắc cử kiếm mang theo kim sắc quang diễm, cùng cặp kia giản trong nháy mắt kịch liệt va chạm. Bầu trời, ngọn cây, mặt đất. Hai người thân ảnh đã nhanh đến chỉ còn lại có quy tích, mỗi một lần đối bính sinh ra huy lực, đều bị bốn phía rừng rậm xuất hiện mảng lớn bừa bộn đất trống. Ẩm. Ẩm. Nương theo lấy trận trận sấm rền tiếng vang, trên mặt đất hồ lớn, liền cùng bị vẫn thạch va chạm, không ngừng mà xuất hiện. Liên tục đụng nhau qua đi, Diệp Phàm phát hiện mình kiếm thần bá thể trạng thái, vậy mà chỉ có thể cùng Tô Tuyệt Tâm đánh cho tương xứng. Thánh cảnh cương giả, quả nhiên là trong ngoài đều cường hóa đến loại này làm cho người sinh ra sợ hãi độ cao sao. Cùng lúc đó, Tô Tuyệt Tâm cũng có chút bực bội, hắn không hiểu rõ, cái này rõ ràng tu vi rất yếu thần bí kiếm khách, làm sao lại có như thế cường hãn thân thể. Hai người gần như đồng thời làm ra phán đoán về sau, dứt khoát bắt đầu kịch liệt cận chiến chiến đấu. Xâm La kiếm vũ. Diệp Phàm gọi ra đại lượng phi kiếm, lượn lờ bốn phía, bắt đầu thành thạo vận dụng chính mình cận chiến kiếm thuật. Kiếm thần bá thể một chỗ cực tốt, chính là có thể thi triển cái này kiếm ý, đồng thời đạt được cường hóa. Tô Tuyệt Tâm tuy nhiên kinh ngạc tại Diệp Phàm những này phi kiếm, nhưng hắn cũng không có để ý nhiều, song giản vận dụng mà mây bay nước chảy, nặng nhẹ, mỗi một chiêu đều vừa đúng. Diệp Phàm trong tay không ngừng biến ảo phi kiếm, ý đồ tìm tới Tô Tuyệt Tâm sơ hở, nhưng đối phương kinh nghiệm phong phú, có chút sơ hở cũng rất nhanh đền bù. Đây hết thảy, cũng đều là dựa vào Tô Tuyệt Tâm thân thể, có đầy đủ lực lượng cùng tốc độ, nhượng hắn có thể có đầy đủ tỷ lệ sai số. Mà Tô Tuyệt Tâm thì phát hiện, chính mình cận chiến kỹ xảo, cũng không làm gì được Diệp Phàm. Diệp Phàm kiếm thuật, biến hóa thất thường, không có dấu vết mà tìm kiếm, so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nào kiếm thuật đại gia, đều lộ ra càng thêm gần sát thực chiến. Không hổ là có thể lĩnh ngộ đế vương cấp kiếm ý kiếm khách luận kiếm thuật, chấm chỉ sợ là vô pháp tìm tới ngươi sơ hở. Tô Tuyệt Tâm cau mày nói. Lẫn nhau thái thượng hoàng song giản, cũng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú a. Diệp Phàm cười lạnh nói. Chớ có can dỡ, đây đã là ngươi toàn lực, mà chấm cũng không chỉ chút chuyện này. Tô Tuyệt Tâm lạnh hừ một tiếng, một giây sau, trực tiếp thôi động thiên phong thiên thủy chi lực. Minh Nguyên hạo kiếp. Theo thánh cảnh cường giả lực lượng bạo phát, trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra trận trận mây đen, giữa thiên địa từng đạo hắc ám vòi rồng, bí mật mang theo sấm sét văng rội, cấp tốc hướng phía Diệp Phàm vị trí chỗ ở vây quanh đi qua. Cái này nhất động tĩnh, trực tiếp phương viên mấy chục mét đều đã bị tác động đến, vô số yêu thú kinh động, bốn phía thoát đi. Có thể tưởng tượng, nếu như vậy chiêu số, là tại một số trong thành trì sử dụng, một tòa thành, tất cả mọi người, tất nhiên tất cả đều hóa thành hư không. Mấy chục đạo cự hình hắc ám vòi rồng, giống như là một tòa giữa thiên địa lồng giam, trực tiếp đem Diệp Phàm giam ở bên trong. Diệp Phàm tâm lý thầm mắng hoàng bét, chính mình lần này liền theo vào đối phương trong thiên quân vạn mã, liền không làm gì được đối thủ, còn muốn xông ra qua khói như lên trời. Hắn nhưng là hưởng qua những này vòi rồng cuồng phong cùng thiểm điện tư vị, coi như hắn kiếm thần bá thể trạng thái, cũng không có khả năng qua tùy tiện cường đột. Người xuất thần. Đồng nhiên, một cấu nguy cơ hiển hiện trong lòng, Diệp Phàm vô ý thức một cái trái xê dịch né tránh. Lần á. Tay phải cánh tay bị thấy lạnh cả người ăn mòn, một tia huyết nhục bị tiền đen trưởng giản mang theo đi. Diệp Phàm thầm hâu nguy hiểm thật, lập tức hết sức chăm chú, lại lần nữa ngăn trở Tô Tuyệt Tâm một cái khác vẩy đánh, sau đó phản công ra ngoài đâm một cái kiếm. Thế nhưng là, mới ra ba chiêu, đột nhiên đằng sau liền có một cỗ hắc ám vòi rồng, bay thẳng đến Diệp Phàm cuốn qua đến. Diệp Phàm nhất thời hai mặt thụ địch, cưỡng ép thu chiêu, đồng thời hướng phía một mảnh khe hở né tránh. Cao thủ so chiêu, chút xíu chính là sơ hở. Tô Tuyệt Tâm thuận thế một cái theo vào, tiền đen giản một cái roi ra, trúng đích Diệp Phàm eo. Dù là Diệp Phàm nỗ lực muốn tách rời khỏi yếu hại, nhưng vẫn là cảm giác một trận băng lánh nhoi nhói, bên hông bị vạch ra một đạo số ly trưởng vết thương. Chương 2006, Liều mạng. 2006. Cái này hắc kim song giản ẩn chứa một loại nào đó âm hàn lực lượng, liền như là xà hạt, ý đồ ăn mòn Diệp Phàm thân thể. Cũng may Diệp Phàm tam trọng giải thể trạng thái dưới, thể chất sức chống cự cực mạnh, không phải vậy liền cái này hai lần, đã đem hắn đông thành băng côn. Diệp Phàm cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép ổn định thân pháp, quay người trở tay một kiếm, ngăn trở song giản vòng thứ hai thế công. Keng! Diệp Phàm cảm nhận được trên thân kiếm truyền lại đến uy lực, thân kiếm bị chấn động đến ông tác hưởng, không khỏi kinh ngạc tại cái này Tô Tuyệt Tâm lực lượng cực hạn đến cùng ở đâu. Tô Tuyệt Tâm kỳ thực cũng cảm thấy tay trưởng hổ khẩu run lên, loại cảm giác này, chỉ có năm đó đại chiến đời trước Man Vương thời điểm mới có qua. Nhưng lúc đó chính mình thánh thể còn chưa thành, không thể so với hiện tại. Theo lý thuyết, mình bây giờ lực lượng, đã sớm đột nhiên tăng mạnh, thánh thể cảnh giới phía dưới tuyệt vô địch thủ. Thế nhưng là, trước mắt cái này kiếm khách, rõ ràng liền thánh cảnh đều không có, tại sao có thể có khủng bố như thế thân thể lực lượng? Chẳng lẽ hắn cưỡng ép dựa vào để bạn thân thể cùng kiếm ý, liền có thể cùng chính mình chống lại? Khả năng này a? Những này suy nghĩ, hai người trong đầu cũng liền chợt lóe lên. Minh Nguyên xì xì, hàn quang ngút trời chém. Mượn nhờ hắc ám vòi rồng uy thế, hạn chế lại Diệp Phàm di động quỹ tích về sau, Tô Tuyệt Tâm bắt đầu phát động tấn công mạnh. Nương theo lấy hai tay thẳng thắn thoải mái mà dọc vung dậy, hắc kim song giản vạch ra từng đạo hình quạt tấm lụa. Diệp Phàm một bên tận khả năng tìm khe hở, tránh đi những vòi rồng đó, nhưng lại không thể không đứng vững đối phương càng ngày càng nặng trọng song giản mãnh kích. Diệp Phàm rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, hắc kim song giản coi như bị đón đỡ mở, cũng sẽ có một cỗ bành trướng thiên tuyển chi lực quanh xuống dưới đất. Trong lúc nhất thời, đại địa thâm sử vậy mà luồn lên từng đạo lạnh băng phong bạo. Ầm ầm, giống như từng tòa băng hỏa núi tại mặt đất bạo phát. Chiến trường giống như thành Tô Tuyệt Tâm một người lĩnh vực, cuồng phong, thiểm điện, băng bạo, từ các loại góc độ không ngừng tàn phá lấy Diệp Phàm thần kinh cùng thân thể. Tựa như luyện ngục tối say thịt, hơi không cẩn thận là có thể đem Diệp Phàm quấn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Diệp Phàm cắn răng đau khổ trèo trống, trong đầu không ngừng mà nghĩ đến đối sách, nhưng mình phạm vi hoạt động bị áp xúc mà càng ngày càng ít. Đến mức đều đã vô pháp cùng Tô Tuyệt Tâm chính diện giao phong, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Long Lân kiếm rực. Diệp Phàm mắt thấy chính mình muốn bị một tòa băng hỏa núi nuốt hết, tranh thủ thời gian triển khai kiếm rực, cực hạn gia tốc, một cái né tránh lên không. Thế nhưng là, hắn vừa mới tránh, phía sau một cỗ hắc ám vòi rồng liền đem hắn Long Lân kiếm rực trực tiếp phá tán. Khanh khanh khanh. Phi kiếm phá cọ sát ra vô số tia lửa, lại như là từng đợt gào thét. Diệp Phàm ý thức được tiếp tục như thế cùng chờ chết không có khác nhau, dù là cảm giác xác suất thành công rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là gọi ra hắc sắc cự kiếm, thừa dịp trên không trung một điểm khoảng cách, ngưng tụ lại bành trướng kiếm ý. Phất hiểu thần tinh. Mượn còn sót lại một nửa Long Lân kiếm rực, Diệp Phàm một cái lượn vòng, ném mạnh ra vẫn thạch va chạm một cái kim diễm trong tháo. Tô Tuyệt Tâm lại nhíu mày, song giản giao thoa đưa ngang trước người, toàn thân dâng lên trận trận thiên phong thiên thủy khí lãng, hình thành một màu xanh trắng cự đại hộ thuẫn. Vô số lượn lờ thiên tuyển chi lực, tựa như đem hắn kiện hàng tại nhất lưu động trong quang cầu. Ầm ầm. Phất hiểu thần tinh cùng cái này quang thuẫn vừa đụng chạm, khuyết tán ra sóng xung kích đem cự thạch trực tiếp vỡ nát nhấc lên. Tô Tuyệt Tâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, ràng có 3 giây về sau, hai tay đột nhiên chấn động, song giản mở rộng. Bành. Hắc sắc cự kiếm phất hiểu thần tinh kiếm ý bị tiêu hao hầu như không còn, trực tiếp bị bắn ngược không trung. Diệp Phàm hai mắt chinh nhiên, chính mình phát hiểu thần tinh vậy mà không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Hắn vậy mà thông qua phong cùng thủy lưu động, mang đi phát hiểu thần tinh bạo phát lực. Loại này thủ đoạn, muốn đối phó chấm, đơn giản buồn cười. Tô Tuyệt Tâm hừ lạnh một câu, đồng thời hai tay nhất chỉ phía trước, chỉ thấy số đạo cự đại vòi rồng trực tiếp đem Diệp Phàm vây quanh tại hẹp trong phạm vi nhỏ, tránh cũng không thể tránh. Diệp Phàm ám đạo hỏng bét, nhưng đã quá muộn. Cuồng bạo vòi rồng như cái cự nhân, dùng từng con cự thủ bắt lấy hắn, từ phương hướng khác nhau bắt đầu lôi kéo. Hàn băng toái phiến cùng trong cuồng phong sinh ra lôi điện, trong nháy mắt ăn mòn Diệp Phàm thân thể. A! Diệp Phàm cảm giác giống như là toàn thân không ngừng mà bị cây đinh đánh xuyên, da thịt cắt đứt nổ tung, máu tươi không ngừng mà phiêu tán rơi rụng. Nhưng ý chí cường đại lực, nhượng Diệp Phàm vẫn là vung ra một kiếm, một đạo cự đại ánh kiếm ngắn ngủi ngăn chặn cuồng phong về sau. Diệp Phàm từ đó tranh thủ thời gian thoát ra. Quần quần lấy rơi xuống đất, Diệp Phàm một thanh kiếm chống đỡ trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển, miệng bên trong đã tất cả đều là máu tươi. toàn thân cùng cái huyết nhân, trước mắt cũng là có một vệt đỏ thẫm đang chảy xuống tới. Diệp Phàm một mực không dám sử dụng thần long huyết mạch, cho nên khôi phục lực bao nhiêu kém một đoạn. Nhưng tình huống bây giờ, dù là sử dụng hỏa long huyết mạch, kỳ thực cũng cải biến không chất chiến đấu lực chênh lệch. Làm sao bây giờ chính mình còn có thể làm sao? Tô Tuyệt Tâm gặp Diệp Phàm lại còn có thể tránh ra, lược có ngoài ý muốn, chỉ tiếc ngươi cùng ta đại trưng là địch, không phải vậy, chấm ngược lại muốn biết, ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào. Diệp Phàm lúc này đều không thế nào nghe được thanh Tô Tuyệt Tâm đang nói cái gì, bởi vì trong đầu của hắn chỉ có sống sót bằng cách nào, cái này một cái ý niệm trong đầu. Rất lợi hại hiển nhiên, Tô Tuyệt Tâm còn không dùng toàn lực, có thể chính mình cũng đã đến bên vách núi. Luyện ngục kiếm ma vẫn là lại liều một phen. Tứ trọng hiểu biết thể hiện tại căn suy nghĩ tư cách đều không có. Như vậy chỉ có một khả năng. Diệp Phàm thu sở hữu còn lại phi kiếm, đông nhiên khẽ vươn tay, rơi trên mặt đất hắc sắc cự kiếm hóa thành đen nhánh quang mang đến trong tay hắn. Muốn chết rất khác nhau lên chết. Diệp Phàm song tay nắm chặt hắc sắc cự kiếm, quyết định chắc chắn, bất chấp tất cả, thúc giục kiếm ý kim đan, đem kiếm thần bá thể phát huy đến cực hạn. Theo sát lấy, kiếm ý giải thể nhị trọng. Long. Chỉ một thoáng, mặt đất truyền ra một tiếng trầm thấp vang lên, một cỗ lực lượng nhượng khắp nơi làm rung động. Kiếm thần thân thể trạng thái, cũng là một trọng kiếm ý giải thể, kiếm thần bá thể càng đem một trọng kiếm ý giải thể, vận dụng đến cực hạn. Lúc này, Diệp Phàm có thể làm, cũng là tại kiếm thần bá thể trạng thái dưới, lại một lần đem kiếm ý tiềm năng bạo phát. Diệp Phàm thân thể đột nhiên bộc phát ra sáng rực kim quang. Như vừa mới kiếm thần bá thể chỉ là một cái như bóng với hình bóng dáng lời nói, lúc này kiếm thần bá thể đã thành nhất tôn kim thân chiến thần đồng dạng. A. Diệp Phàm gào thét, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế. Bởi vì kiếm ý nhị trọng giải thể mang đến phản vệ quá mãnh liệt, toàn thân tựa như là sở hữu xương cốt đều muốn nổ tung một dạng. Phốc phốc phốc, nhỏ bé mạch máu không ngừng mà xuất hiện bạo liệt, máu tươi không ngừng mà tiêu xạ. Diệp Phàm hai con ngươi chiếu xạ ra so vừa rồi còn muốn trướng mắt kim mang, thậm chí đem hắn cả cái khuôn mặt đều đã che giấu. Đi chết. Diệp Phàm cũng không biết mình trong mắt, trong lỗ mũi, trong miệng, phun ra ra đến cơ sở là nước mắt vẫn là màu tươi. Hắn thậm chí đều không biết mình là không phải thanh tỉnh, bởi vì não tử cảm giác sắp bị chen bể. Hắn trong hoảng hốt nhìn thấy Tô Tuyệt Tâm tại chiều hắn tiến công, hai tay liền có thể mà vung vẩy ra cự kiếm. Một cái túng bổ, chưa nói tới bao nhiêu kỹ xảo, càng nhiều là Diệp Phàm đang phát tiết lúc này cô này bạo ngược kiếm ý. Chỉ gặp, một đạo nửa tháng kiếm mang đột nhiên bạo phát, kim quang tiết, như thiên hà chi thủy thao thao bất tuyệt, phút chốc cuốn lên sóng lớn thiên trượng. Chương 2007, phong ảnh không dấu vết. 2007. Tô Tuyệt Tâm hai mắt trợn trừng, hắn coi là Diệp Phàm chỉ là chờ chết, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Diệp Phàm lại còn có thể để bạt chiến đấu lực. Hoàn toàn xem không hiểu đây rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng Tô Tuyệt Tâm ý thức được một kiếm này tuyệt đối không thể đón đỡ. Cơ hồ là tại Diệp Phàm ra chiêu trong tích tắc, Tô Tuyệt Tâm thu song giản, trên thân hiện lên một cô lam sắc quang ảnh. Phong ảnh không dấu vết. Thiên phong chi lực thôi động đến cực hạn, cả thân ảnh đều hóa thành màu lam nhạt hư ảnh, chỉ một thoáng tử biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Kim sắc kiếm y dao động trực tiếp tại xương chiều trong rừng rậm vạch ra một đạo dài mấy dặm khe rãnh. Phảng phất như là cự linh thiên thần đem một cây ngàn vạn tấn cây gậy nện ở trên mặt đất, rơi kế tiếp thật sâu vết lõm. Phong yên tan hết. Vừa mới hôn thiên ám địa hắc ám vòi rồng, theo kim sắc sóng dữ, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Tại khoảng cách Diệp Phàm hơn 100 mét có hơn một mảnh đá vụn bên trên, Tô Tuyệt Tâm sắc mặt tâm trầm, ánh mắt vô cùng phức tạp. Hắn phía bên phải cánh tay, lông trắng áo da đã bị gọt sạch một cái tay áo, máu tươi treo xuống tới. Ngay tại vừa mới, hắn như hơi chần chờ một lát, chỉ sợ sẽ là toàn thân nghiêm trọng thụ thương. Cho dù lúc này, hắn chỉ là trên cánh tay bị mở ra một đường vết rách, nhưng vẫn là nhượng Tô Tuyệt Tâm không còn dám tùy tiện tiến công. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thụ thương. Trang diện, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí, chỉ có gió đang nghẹn ngào. Chỉ có Diệp Phàm miệng lớn tiếng thở dốc. Đến a. Diệp Phàm máu me đầy mặt, bởi vì thống khổ, hắn thậm chí nói chuyện đều đang phát run. Trên thân kiếm thần bá thể, tựa như nhất tôn kim sắc chiến thần quang ảnh, chính chiếu sáng rạng rỡ, nhưng cùng lúc lại như là nhất tôn hoàng kim ác ma, tùy thời đều muốn đem Diệp Phàm thôn phệ. Diệp Phàm không biết, chính mình dạng này có thể kiên trì bao lâu. Hai trọng kiếm ý giải thể về sau, kiếm ý tựa như là một cái tùy thời chuẩn bị dẫn bạo đạn hạt nhân, ở trong cơ thể hắn dục dịch, chỉ là bức xạ liền không ngừng ăn mòn hắn chỗ có bộ phận thân thể. Nếu không phải dựa vào tam trọng giải thể cưỡng ép khôi phục, hắn chỉ sợ đã vừa mới chết. Cho dù dạng này, Diệp Phàm cảm thấy mình chỉ sợ sống không qua 3 phút, chớ nói chi là còn muốn chiến đấu. Đến A. Còn không có kết thúc đâu. Làm sao bất động? Diệp Phàm khích tướng nói. Hắn nhìn thấy Tô Tuyệt Tâm thụ thương, nói rõ hai trọng kiếm ý giải thể, xác thực có xác suất giết chết cái này thánh cảnh cường giả. Gia hỏa này vừa rồi hiện ra tốc độ, rốt cục giải thích vì cái gì có thể nhanh như vậy từ Hoàng Thành lại tới đây. Khủng bố như thế tốc độ, chỉ có rút ngắn khoảng cách, mới tốt liều mạng một lần. Tô Tuyệt Tâm một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, xuyên thấu qua trận kia trận kim mang, nhìn thấy này một đôi tràn đầy tơ máu cùng dòng máu con mắt. Cặp mắt kia trong hắn không nhìn thấy mảy may mềm yếu cùng e ngại. Sát cơ trùng điệp. Tô Tuyệt Tâm hít vào một hơi, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn là Đại Trưng Thái Thượng Hoàng, Hồng Hoang 12 thánh bên trong, muốn cái gì có cái đó, địa vị tôn sùng, chí cao vô thượng. Hiện tại, muốn hắn cùng một cái liền cái gì đường đi đều không rõ ràng, người điên không muốn sống vô danh kiếm khách, đi mạo hiểm chiến đấu. Nói thật, Tô Tuyệt Tâm còn không đến mức nhiệt huyết sông lên đầu, hắn rất tỉnh táo, hắn biết mình căn bản không cần thiết mạo hiểm. Dù là, hắn thấy, Diệp Phàm khả năng chỉ là nỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế, nhưng bạn nhất ra điểm sai lầm đâu. Nếu như cái này đế vương cấp kiếm ý kiếm khách, còn có cái gì áp đáy hòm liều mạng kỹ xảo dự định đến cái ngọc đá cùng vỡ đâu. Thánh cảnh cương giả, nếu không có bất đắc dĩ, tuyệt đối không muốn lấy mạng làm tiền đặt cược. Có được càng nhiều, liền càng không muốn chết. Diệp Phàm gặp Tô Tuyệt Tâm đứng ở nơi đó không xuất kích, đồng nhiên trong đầu có một tia minh ngộ. Chân trần không sợ đi dày. Gia hỏa này đang do dự. Nhất thời, Diệp Phàm dứt khoát quyết định chắc chắn, bắt đầu cất bước chủ động hướng phía Tô Tuyệt Tâm đi đến. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng Diệp Phàm mỗi một bước bước ra, đều giống như tại Tô Tuyệt Tâm nơi ngực, đánh xuống trùng điệp nhịp trống. Tô Tuyệt Tâm phát hiện hai người khoảng cách càng ngày càng gần, tâm lý càng ngày càng bất an. Không được. Chính mình tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Làm xong quyết định trong nháy mắt, Tô Tuyệt Tâm lập tức thi triển phong ảnh không dấu vết, cuốn lên một đạo cuồng phong, thân ảnh hóa thành một đạo lam mang, hối hả rút đi. Diệp Phàm chỉ thấy một cái lam sắc tàn ảnh kéo quá dài trưởng quỹ tích về sau, liền tan biến tại chân trời. Hắn trọn vẹn tại nguyên chỗ đứng mười mấy giây, xác định đối phương là có hay không rời đi. Thẳng đến, mười mấy giây sau, Tô Tuyệt Tâm còn chưa xuất hiện, Diệp Phàm mới tranh thủ thời gian triệt tiêu chính mình hai trọng kiếm ý giải thể. Khu khu. Diệp Phàm phun ra ngụm lớn máu tươi, thân thể tổn thương, kỳ thực đã không bình thường cực hạn, toàn bộ nhờ ý chí lực tại ương ngạnh chống đỡ. Nhưng Diệp Phàm không dám dừng lại, cuống quýt vừa nghiêng đầu, phía sau triển khai long lân kiếm rực, đảo ngược hướng phía xương chiều rừng rậm chỗ sâu bay đi. Hắn nhất định phải thừa dịp còn có thể kiên trì thời điểm, mau chóng trốn đến không ai địa phương, có bao xa bay bao xa, vạn nhất Tô Tuyệt Tâm gãy, coi như ra đại sự. Đau khổ chống đỡ lấy bay một khoảng cách về sau, Diệp Phàm cảm giác mình tựa hồ tiêu hao quá lớn, theo giải thể trạng thái tán đi, càng thêm vô pháp kiên trì. Hắn chỉ có thể đem chính mình kiếm dự tán đi, thử ngự phong một khoảng cách, nhìn thấy phía trước rừng rậm xuất hiện một số vùng núi về sau, tìm ẩn nấp hạp cốc hạ xuống. Nông đậm vũ khí, nhượng mảnh này cây rậm rạp hạp cốc, nhìn phá lệ tinh mịch. Diệp Phàm vừa ngã vào hạp cốc bờ suối chảy, nhất phiến thạch tử bên trên. Hắn quá mệt mỏi, mà trên thân cũng không có gì có thể để khôi phục dùng đan dược, chỉ có thể dựa vào tự thân khép lại lực, cuối cùng tốc độ quá chậm. Tiêu hao quá nhiều, thậm chí ngay cả xương cốt cũng rất nhiều còn vỡ vụn lấy, muốn thời gian ngắn khôi phục, là không thể nào. Diệp Phàm ánh mắt mông lung mà nhìn chung quanh một chút, không tìm được cái gì có thể khôi phục thân thể dược tài, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần ngủ mất. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm trong mơ mơ màng màng, có thể phát giác được thứ gì đang đến gần. Từ nhỏ kinh lịch, nhượng hắn dù là đang ngủ, cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Hắn mở mắt ra, thình lình nhìn thấy, một đôi xích hồng sắc thú đồng, đang trước mắt hắn. Giống. Huyết buồn đại khẩu mở ra, yêu thú há mồm cắn xuống đến. Nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm lăn mình một cái, từ dưới đất đứng lên. Kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời, Diệp Phàm lung la lung lay, phát hiện mình toàn thân căn bản không có khí lực gì, cả người xương cốt giống như là muốn tán giá nhất dạng. Một cái lảo đảo, thậm chí kém chút không có bị một khối đá trượt chân. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng hiển nhiên chính mình còn không có khôi phục, dù sao không có bổ sung năng lượng gì, một mực ở vào tinh bị lực tận trạng thái. Cũng may mình đã chân nguyên kết đan, dựa vào không ngừng hấp thu linh khí, coi như so trước kia khôi phục được mau một chút. Diệp Phàm lần đầu phát hiện, chính mình trước kia là cỡ nào xa xỉ, có thể không ngừng mà dựa vào đan dược cấp tốc khôi phục, mà bây giờ, chính mình lại cái gì đều không mang. Lại trước mắt, đầu kia vừa mới ý đồ cắn rơi đầu mình yêu thú, đầu lâu giống như hổ không phải hổ, giống như gấu không phải gấu, toàn thân bao vây lấy một tầng nhìn liền rất lợi hại kiên cố vỏ cứng, kéo lấy trưởng đôi dài, lại như bản gỗ lìn. Diệp Phàm cũng không rõ ràng đây là yêu thú gì, mắt thấy con hàng này lại lần nữa hướng hắn đánh tới, Diệp Phàm dồn đủ khôi phục một số khí lực, đưa tay một đạo vô song kiếm ý, trực tiếp xuyên thủng yêu thú này đầu lâu. Phốc! Yêu thú trên đầu bay ra một đoàn dòng máu, nặng nề thi thể kém chút không có đem Diệp Phàm đè ngược lại. Diệp Phàm một tay ôm đầu, cảm giác đầu váng mắt hoa, chính mình vậy mà chỉ dùng một tia kiếm ý, cứ như vậy mệt mỏi. Xem ra cùng Tô Tuyệt Tâm nhất chiến, là đem thân thể nội tình đều đào rỗng. Nếu là thời gian lại nhiều kéo một hồi, bảo đảm không cho phép muốn cùng lúc trước ngăn cản xạ ly rẽ nhất chiến, khiến cho thân thể đều biến chất, tu vi mất hết cũng nói không chính xác. Hai trọng kiếm ý giải thể nhìn đến còn phải luyện thật lâu a. Diệp Phàm bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, bây giờ xem ra, chỉ có chính thức nắm giữ hai trọng kiếm ý giải thể, mới có cùng Tô Tuyệt Tâm chiến đấu tư, không phải vậy, liền làm bị thương hắn đều khó có khả năng. Lắc đầu, Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía đầu kia chết đi yêu thú, nhếch miệng cười một tiếng, đang lo không biết ăn cái gì sửa thân thể, thứ này ngược lại là có thể nếm thử. Diệp Phàm cũng không rõ ràng, yêu thú này có thể ăn được hay không, nhưng hắn lúc này cũng quản không nhiều lắm, chính mình dù sao bình thường độc tố căn bản không sợ, hạ độc chết cũng không về phần. Hắn quá đói, quá khát, lúc này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trước bổ nhào vào yêu thú đầu lâu chảy máu miệng chỗ ấy, há miệng trước hết ăn lông ở lỗ. Uống tốt nhiều thú huyết, Diệp Phàm mới khôi phục chút thể lực, đốt lên một đống lửa, cắt chém một đống thịt về sau, tại trong hạp cốc nướng lên thịt xiên. Cũng không biết hoàng thành thế nào, Minh Đức Đế vừa chết, đoán chừng hội loạn đúng, Tiểu Tuyết cùng Vân Giao đoán chừng hội lo lắng đi. Diệp Phàm nói một mình lấy điện thoại di động ra, nhưng hiển nhiên nơi này không tín hiệu, đành phải qua lại nói. Khối thịt dần dần nướng đến tản mát ra mùi thơm, Diệp Phàm cũng mặc kệ quen không có quen, cầm qua một chuỗi liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Đang lúc ăn, Diệp Phàm đỗng nhiên lại nghe được, từ hạp cốc một bên khác trong bụi cỏ, có cái gì đang đến gần. Chương 2008, Thí Hưu 2008. Sườn dốc bên trên, bụi cỏ đẩy ra, nhô ra một cái đầu nhỏ. Tròn căng, lớn chừng bàn tay, một đôi lông xù hắc sắc tròn lỗ thai. Mắt còn thâm, thịt phình lên khuôn mặt, tinh bột đầu lươi liếm môi. Thịt hồ hồ chân trước dẫm lên một khối đá vụn, trực tiếp một cái không có dâm ổn định, ngao mản mại thanh mại khí gọi tiếng, sau đó liền cùng cái hắc viên thịt trắng giống như, quay tròn liền lăn sườn dốc. Diệp Phàm ngây ra như phỗng, cầm trong tay thịt xiên, hoài nghi mình là không phải là bởi vì tiêu hao quá lớn, sinh ra ảo giác, dùng lực nháy mắt mấy cái. Lúc này, tiểu gia hỏa đã lăn đến Diệp Phàm trước mặt. Ngược lại là da dày thịt béo, không có có thụ thương. Như cái bóng da, linh hoạt khẽ đảo lăn, liền ngẩng đầu, một đôi đen lúng liếng con mắt, giống như là đá quý màu đen, chiếu lấp lánh mà nhìn xem Diệp Phàm. Ngao! Tiểu gia hỏa lại tiếng kêu. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, xác nhận chính mình không có sinh ra ảo giác. Ngươi không phải là con gấu trúc. Diệp Phàm có chút dở khóc dở cười. Cái thế giới này có đại hùng miêu sao? Diệp Phàm không biết. Nhưng từ địa cầu sinh vật khảo cổ mà nói, đại hùng miêu tổ tiên 800 vạn năm trước liền tồn tại. Từ góc độ này tới nói, khả năng đại hùng miêu so với nhân loại sớm hơn xuất hiện. Chỉ bất quá vì cái gì tại xương triều rừng rậm loại này yêu thú hoành hành khu vực nguy hiểm, sẽ xuất hiện như thế một cái nho nhỏ gấu mèo ấu tể. Ngao ngao. Tiểu gia hỏa trong mắt, lộ ra một vòng hưng phấn và thân mật, tuy nhiên không biết nói chuyện, nhưng lại đem một loại tình cảm biểu đạt ra tới. Diệp Phàm sơ sơ cằm, tuy nhiên tạm thời nhìn không ra cái gì đặc biệt, nhưng cái này con gấu trúc nhìn lấy không đơn giản, dù sao có thể ở chỗ này sinh tồn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi là tới tìm ta, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? A Diệp Phàm hỏi, nghĩ thầm có phải hay không gặp được gấu mèo tinh. Có thể tiểu gia hỏa này lại là vừa nghiêng đầu, bổ nhào vào bên cạnh một hùng trưởng nắm qua một sâu thịt nướng, sau đó bưng lấy thịt nướng khối liền say sưa ngon lành mà bắt đầu ăn. Diệp Phàm gãi gãi đầu, uy, ngươi ăn thịt ngươi không ăn trúc tử sao? Gấu mèo bảo bảo dùng một đôi thiên chân vô tà hát sắc mắt nhỏ nhìn lấy Diệp Phàm, một mực chính mình ăn thịt, ăn rất ngon lành. Diệp Phàm mỉm cười, chính mình thật sự là bệnh thần kinh, cùng con gấu trúc nói cái gì lời nói a? Đại hùng miêu đúng là ăn tạp động vật, khả năng cái thế giới này gấu mèo, cũng là ăn thịt đi. Diệp Phàm thở dài, thầm nói, ăn đi, xem ở dung mạo ngươi như thế manh phân thượng, ta sẽ không ăn ngươi. Vật nhỏ này nhìn cũng không có địch ý. Thậm chí nhìn hắn ánh mắt rất thân thiết, Diệp Phàm tự nhiên cũng không trở thành vì nhấm nháp gấu mèo, tai họa như thế chỉ tiểu khả ái. Một người một gấu, ngồi tại cạnh đống lửa, ngoạ miếng thịt lớn. Ăn một hồi, Diệp Phàm phát hiện có điểm gì là lạ, bởi vì cái này con gấu trúc bảo bảo ăn hết thịt, so với nó thể tích còn lớn hơn. Liền xem như yêu thú, cũng không trở thành sức ăn lớn như vậy đi. Diệp Phàm không khỏi đưa tay, một tay lấy con vật nhỏ này nắm chặt đứng lên. Sau đó đưa tay qua sờ sờ nó tròn vo cái bụng. Gấu mèo bảo bảo trong tay còn ôm khối thịt nướng, căn không bỏ được bung ra, một mực chính mình ăn thịt, mặc cho Diệp Phàm qua sờ nó dạ dày. Không đúng sao, ngươi ăn thịt đều ở đâu, ngươi chỉ ăn không kéo ngươi tỉ hữu a? Diệp Phàm vừa nói một mình xong, lại không khỏi sưng sờ. Tỉ hữu Diệp Phàm nổi lên nói thầm, giống như trong truyền thuyết thần thú tỉ hữu, cũng có truyền thuyết cũng là đại hùng miêu. Chẳng lẽ trước mắt cũng là thần thú tỷ hưu. Diệp Phàm lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng, làm sao tùy tiện gặp được cái gì thần thú. Mà lại cái này tiểu gia hỏa trên thân nửa điểm tu vi đều cảm giác không thấy. Đã nghĩ không ra vì cái gì, Diệp Phàm cũng lười lãng phí thời gian, buông xuống tiểu hùng miêu về sau, liền tiếp tục qua cắt chém một đống lớn khối thịt, phóng hỏa nướng. Tiểu hùng miêu ăn xong thịt nướng, phát hiện không, thế là nắm lên một khối còn chưa đã nướng chín. Cắn một cái, phát hiện vị đạo không được tốt lắm, lập tức lại vứt trên mặt đất, ngao ngao gọi hai tiếng, tựa hồ tại thúc giục Diệp Phàm tranh thủ thời gian sửa lại. Diệp Phàm chật chật miệng, ăn ta thịt nướng, ngươi còn ghét bỏ có việc chính mình nướng a? Ngao ngao. Tiểu hùng miêu ngắn nhỏ tráng kiện tứ chi một dùng sức, trực tiếp nhảy đến Diệp Phàm trên bờ vai, lười biếng một nằm sấp, phủ lên. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm này cạnh đống lửa que thịt nướng, tựa hồ dự định cùng nhau chờ lấy nướng chín. Diệp Phàm đưa tay xoa bóp vật nhỏ này thân thể, con hàng này động đều chẳng muốn động một cái, đơn giản cùng một cái gấu mèo đánh dấu trên vai vật trang sức giống như. Da lông cảm nhận là rất không tệ, thịt cũng mềm mại, co giãn, Diệp Phàm gật gật đầu, nhịn không được nhiều sờ mấy lần. Cái này nếu là trên địa cầu, hẳn là đầu dẫn đầu 100% đi, dù sao trên bờ vai nằm sấp chỉ sinh hoạt hùng miêu nhân, khắp thế giới đều tìm không ra cái thứ hai. Diệp Phàm chính mình ăn đến không sai biệt lắm về sau, liền định bắt đầu vận công, khôi phục nhanh hơn. Hắn không thể rời đi Hoàng Thành quá lâu, hắn hy vọng mau chóng qua, nhìn xem tình huống như thế nào. Tuy nhiên một đêm chỉ sợ vô pháp hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần có thể khôi phục mấy thành, Diệp Phàm cũng liền vừa lòng thỏa ý. Tiểu hùng miêu gặp hắn không thịt nướng, có chút nóng nảy, ở bên cạnh ngao ngao hô hoán lên. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải giúp nó cắt một đồng lớn. Đặt ở bên lửa. Tốt, chính ngươi nhìn lấy ăn đi, ta phải luyện công. Không hề quản nhiều tiểu gia hỏa này, Diệp Phàm chìm lòng yên tĩnh khí, vận chuyển thiên nhất sinh thủy, lợi dụng thần long huyết mạch cùng nội công, gia tốc khôi phục. Sau nửa đêm thời điểm, tiểu hùng miêu ăn xong sở hữu thịt nướng, gặp Diệp Phàm tại tu luyện, liền phối hợp rời đi. Diệp Phàm tuy nhiên có phát giác được, nhưng cũng không quản thêm, đến hắn cũng không hứng thú mang con tiểu sủng vật qua. Thiên. Rốt cuộc sáng. Diệp Phàm đứng dậy, cảm giác mình khôi phục ba phần, dù sao mình thân thể cực hạn càng cao, muốn khôi phục cũng thì càng khó. Nhưng vết thương ngược lại là hầu như đều khép lại, cũng nhìn không ra hắn có đại chiến qua dấu hiệu. Đổi thân thể quần áo sạch về sau, Diệp Phàm dự định ngự kiếm rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái bóng người nhỏ bé lại từ trong bụi cỏ đụng tới, rõ ràng là tối hôm qua tiểu hùng miêu. Chỉ gặp trong miệng nó ngậm vài cọng trong suốt sáng long lanh, tốt như thủy tinh đồng dạng thực vật, tản ra nồng đậm linh khí. Ngao! Tiểu Hùng Miêu đem thực vật phóng tới Diệp Phàm trước mặt, rất chờ mong mà nhìn xem Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi xổm người xuống, cầm lấy vài cọng mỹ lệ thực vật, tuy nhiên hắn không nhận ra, nhưng loại này linh khí, một cảm giác cũng là với thân thể người có lợi. Cùng lúc trước dưỡng thần so tuy nhiên kém một chút, nhưng cũng rất lợi hại hiếm thấy. Ngươi tối hôm qua là đi giúp ta tìm loại thảo dược này, Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn lấy tiểu gia hỏa. Tiểu Hùng Miêu hé miệng nhỏ, phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm, tựa hồ chính nó cũng rất thảm miệng, nhưng hiển nhiên chịu đựng không ăn. Diệp Phàm mỉm cười, lập tức cũng mặc kệ quá nhiều, chính mình phục dụng một gốc về sau, tiếp tục tọa hạ vận công. Lần này, Diệp Phàm nhất thời đầu một trận giật mình. Loại này linh khí tràn đầy toàn thân cảm giác, đúng là hắn lúc trước dùng linh đan tư vị. Không bao lâu công phu, Diệp Phàm liền cảm thấy mình đã khôi phục, tinh thần tỏa sáng. Cỏ này tốt, còn gì nữa không? Diệp Phàm mau đem linh dược vừa thu lại, hỏi hướng một bên Tiểu Hùng Miêu. Hắn đang lo không có địa phương làm khôi phục dùng linh đan rượu dược, nếu có thể tìm thêm một số qua, đối về sau chiến đấu cùng tu luyện đều trợ giúp quá lớn. Cái này gấu mèo hiển nhiên là thông nhân tính, vô néo viên viên cái mông, liền hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Diệp Phàm không nói hai lời, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Chương 2009, Tiểu Long. 2009. Cái này một cùng, Diệp Phàm rốt cục phát hiện, cái này Tiểu Hùng Miêu tuyệt đối không phải phổ thông gấu mèo. Bởi vì tiểu gia hỏa này ở trong rừng bắt đầu chạy, liền cùng một trận gió giống như, nếu không có Diệp Phàm chính mình cước lực cũng tốt, thật đúng là chỉ có thể dựa vào ngự phong hoặc ngự kiếm tài năng đuổi theo. Khó. Trách nó có thể tại yêu thú hoành hành hung hiểm chi địa sinh tồn, nguyên lai nó nghiêm túc chạy nhanh như vậy, chỉ là bởi vì lười, tối hôm qua mới có thể nhìn vụ về. Không. Nói chuyện nói đến, giống như đại hùng miêu loại động vật này, cũng là có được cường đại thể phách, lại thói quen tại lười biếng sinh hoạt. Đi nhanh hơn 10 dặm về sau, phía trước xuất hiện một cái bạch vụ lượn lờ hàn đàm. Diệp Phàm trái phải nhìn quanh dưới, chỉ thấy bốn phía bị hàn đàm nhiệt độ thấp trô đống kết cây, nhưng lại không thấy được như thủy tinh linh thảo. Đến á ta làm sao không thấy được, Diệp Phàm hỏi. Tiểu! Gấu mèo lại là phịch nhảy vào trong hàn đàm, thần kỳ nó vậy mà lại bơi lội, băng hàn cùng cực trong nước, nó cũng không bình thường tự nhiên. Ngươi nói là tại dưới nước. Ngao ngao! Diệp Phàm không chút do dự, trực tiếp cũng đi theo nhảy vào qua. Một người một gấu mèo, chui vào hàn đàm chỗ sâu. Diệp Phàm cảm giác nơi này thủy tuyệt đối đã là âm mấy chục độ, nhưng vậy mà không có kết băng, đoán chừng là do dự nước thành phần rất đặc biệt. Hàn đàm rất sâu, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói không là vấn đề, dù là không ánh sáng dây, cũng y hiển nhiên không ảnh hưởng tới hắn. Bất quá, nhìn lấy Tiểu Hùng Miêu vậy mà cũng trong nước vùng ấy, Diệp Phàm vẫn cảm thấy rất lợi hại thần kỳ. Cái này, tiểu gia hỏa xác thực không tầm thường a, thật chẳng lẽ là gấu mèo tinh. Theo càng ngày càng sâu, hàn đàm dưới đáy, xuất hiện một cái rất rộng lớn lòng đất không gian. Diệp Phàm quả nhiên thấy, có một ít chút trắng long ánh ánh sáng, tại này dưới đáy nước phát ra. Loại thủy tinh này như sợi tơ linh thảo, tán loạn thành 7-8 phiến, lẳng lặng sinh trưởng, cộng lại chừng trên 100 gốc, đẹp đến mức như là tác phẩm nghệ thuật. Diệp Phàm có chút hưng phấn. Cũng mặc kệ cái này Tiểu Hùng Miêu có nhìn hay không hiểu được, hướng nó dựng thẳng cái ngón tay cái. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm mãnh liệt cảm giác dưới đáy nước từ một mảnh u ám trong, truyền ra một cỗ uy áp. Một cỗ dã man hung ác khí tức tùy theo mà đến, lại có thiên tôn cảnh giới sóng linh khí. Giây lát, hơi thở ở giữa, dưới nước cuốn lên trận trận mãnh liệt vòng xoáy. Một đôi đại hồng đăng lung giống như hung ác hai con ngươi, không ngừng tiếp cận. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, phát hiện cái này lại là một đầu trọn vẹn dài 30-40 mét, đục người khoác hắc sắc cương thiết khôi giáp cá sấu. Cái này, kỳ thực cũng liền ngoại hình đại khái cùng cá sấu tương tự, đầu đã cùng dao long, trên đầu mọc ra bén nhọn hai cái long giác, bên miệng là thật dài long tu. Đóng. Khóa là, điều này hiển nhiên là đã khai linh trí yêu thú, bằng không thì cũng sẽ không tu luyện tới thiên tôn cảnh giới. Mà bình thường tới nói, yêu thú bởi vì thiên phú quan hệ, ngang nhau tu vi, là mạnh hơn nhân loại tu sĩ đại. Tiểu tử, ngươi chỉ là kết đan tu vi, dám cùng cái này bi tặc cùng một chỗ xuống tới, thâu vương long tính cỏ. Một, cái thần niệm truyền vào Diệp Phàm trong đầu, loại tu vi này yêu thú, truyền âm sớm cũng không phải là việc khó gì, chúng nó trí tuệ thậm chí so với nhân loại cao hơn. Bi tặc nói hẳn là tiểu hùng miêu, có chút sách cổ ghi chép, trắng bi cũng là gấu mèo. Diệp Phàm từng có cùng Lục Ngô giao lưu kinh nghiệm, cho nên trực tiếp nói, ngươi là cái gì vương cỏ này trưởng dưới đáy nước, chẳng lẽ còn là ngươi loại? Ta chính là Ngạc Long Vương. Cái này Hàn Đàm chính là vương chỗ ở, nơi này long tinh cỏ tự nhiên là vương. Ngạc Long có vẻ giống như là tiền sử khủng long một loại. Diệp Phàm mỉm cười nói, chính ngươi phong vương đi, cái này long tinh cỏ, người gặp có phần, ta cho ngươi lưu một số cũng là. Vô chi xú tiểu tử. Không biết sống chết. Cái này bi tặc nếu không có chạy thật nhanh, vừa mới vương liền đem nó ăn. Vương nhiêu nó một, còn dám dẫn người đến đây, đã như vậy các ngươi đều chớ đi. Ngặc. Long vương hai con ngươi tản mát ra hung lệ hừng mang, một cỗ thiên tôn cảnh giới yêu lực cấp tốc đem trong Hàn Đàm vòng xoáy tăng tốc tốc độ chạy. Không. Chờ Diệp Phàm xuất thủ, bên cạnh tiểu hùng miêu cũng sớm đã trốn mất, một con gấu du hy đến so một con cá đều nhanh. Vật nhỏ này Diệp. Phàm ngẩng đầu nhìn du tẩu tiểu hùng miêu, cuối cùng minh bạch nó vì cái gì có thể trộm đi long tinh cỏ. Chính. Khi lúc này, chu vi luồng khí lạnh vòng xoáy, vậy mà xuất hiện đại lượng băng tinh gai sắc, hướng phía Diệp Phàm cuốn tới. Diệp Phàm không dám khinh thường, biết đây không phải những cái kia không có khai hóa yêu thú. Cái này Ngạc Long Vương hiển nhiên là ý đồ hóa long, thực lực không phải tầm thường, chính mình nhất định phải coi nó là làm thiên tôn thậm chí thiên vương mà đối đãi. Diệp Phàm may mắn thân thể của mình khôi phục, trong nháy mắt phóng thích nhị trọng giải thể. Chiết quang kiếm thuẫn. Hai mặt kiếm thuẫn tại dưới nước hình thành, ngăn cản hai bên tập kích đến băng thứ. Ngạc Long Vương hiển nhiên sững sờ dưới, ánh mắt lộ ra một tia hoang mang, không hiểu làm sao một cái kết đan cảnh giới tu sĩ có thể ngăn cản nó tiến công không. Qua nó lười nhác còn nhiều, dứt khoát trực tiếp hất lên thật dài sắt thép cái đuôi, mãnh liệt quất vào Diệp Phàm kiếm thuẫn lên. Ẩm. Uy lực này quả thực khủng bố, Diệp Phàm kiếm thuẫn bị cưỡng ép đánh sơ xác. Diệp Phàm bị cái này cái đuôi quất đến trong nước vạch ra một đạo thật dài màu trắng bọt khí quy tích. Xú tiểu tử. Ngươi vậy mà không chết. Ngặc. Long Vương coi là, lần này đủ để đem Diệp Phàm đập đến hồn phi phách tán. Diệp Phàm xác thực trên thân rất thương, nhưng điểm ấy đau đớn, đối với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Bát Hoang Đế Long. Diệp Phàm trực tiếp tại dưới nước gọi ra tám đầu cùng cái này Ngạc Long Vương không có kém bao nhiêu chiều dài phi kiếm cự long, hướng phía Ngạc Long Vương xuyên toa mà đi. Cái này đây là đế vương cấp kiếm ý. Ngạc Long Vương tựa hồ chợt tỉnh ngộ tới, hai ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Diệp Phàm điều khiển tám đầu đế long. Đối Ngạc Long Vương cũng là một trận vây quét, từng đầu kiếm long mỗi một lần trúng kích, đều từ Ngạc Long Vương trên thân mang đi từng mảnh hắc sắc nát vảy. Cái này, yêu thú sắc thực so nhân loại tu sĩ lợi hại, nếu là bình thường nhân loại thiên tôn thiên vương, có thể không chịu nổi Diệp Phàm dạng này công kích. Ngạc Long Vương lập tức tiếng kêu rên liên hồi, trong nước không ngừng vặn mèo, bắt đầu truyền âm cầu khẩn, kiếm tiên tha mạng. Kiếm tiên tha mạng A. Tiểu Long 2000 năm tu hành. Thật vất vả tu luyện tới nhanh có thể hóa long. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Vô vị sát nghiệt tạo không được nha. Kiếm tiên đại nhân đại lượng, tha tiểu long đi. Cái này long tinh cỏ tiểu long không muốn. Diệp. Phàm do dự dưới, trong đầu không khỏi nghĩ từ bản thân lão bằng hữu tiểu kim nói. Đến, đầu này Ngạc Long cũng xác thực không dễ dàng, giết nó tuy nhiên hữu dụng, nhưng trợ giúp cũng không phải đặc biệt lớn. Cũng được, coi như làm một kiện việc thiện đi Diệp. Phàm vừa nghĩ đến đây, liền thu phi kiếm. Ngạc Long kỳ thực đều đã đang chờ chết, tuy nhiên bi thương không thôi, nhưng chỉ có thể tự nhận không may. Còn tưởng rằng đụng phải cái vô tri tu sĩ, kết nếu như đối phương là đế vương cấp kiếm ý kiếm tu, thâm tàng bất lộ. Loại này vạn năm không thấy một cái kiếm tu, đều bị nó đụng phải, chết cũng chỉ có thể nhận. Thật không nghĩ đến, Diệp Phàm vậy mà thật buông tha nó. Thoáng một cái, kém chút không có đem Ngạc Long kích động khóc. Ngàn năm tu hành, nó có bao nhiêu muốn tiếp tục sống, chỉ có chính nó rõ ràng nhất. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Ngạc Long Vương lạnh rung co lại xúc địa sau lui ra. Diệp Phàm cũng không nói thêm cái gì, một bên để phòng ra hỏa này lật lọng, một bên đi vào đáy đầm, cẩn thận thu thập mấy chục gốc long tinh cỏ. Ngạc Long Vương gặp Diệp Phàm trả lại nó lưu mười mấy gốc, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Gặp Diệp Phàm muốn đi. Nó bận bịu truyền âm nói, đa tạ kiếm tiên đại nhân từ bi. Tiểu Long có kiện đồ vật giao cho ngài. Tính toán làm xin lỗi cùng cảm tạ chi lễ. Diệp Phàm không khỏi khiêu mi, yêu thú này ngược lại là so với nhân loại thực sự, đoạt linh dược nói hung ác liền hung ác, tha cho nó nhất mệnh, nói báo ân liền báo ân. A, ngươi nơi này còn có cái gì bảo bối? Diệp Phàm cười hỏi. Chương 2010, không phải trùng hợp. 200. Ngạc Long Vương trần chờ dưới, nói, kỳ thực, Tiểu Long cũng không xác định, vậy có phải hay không kiện bảo bối, nhưng hẳn không phải là vật tầm thường. Là này bi trắng bi lần thứ nhất chạy đến cái này đáy đầm trộm cướp long tinh cỏ lúc, bị Tiểu Long phát hiện, truy đuổi trong rơi xuống. Đã kiếm tiên đại nhân cùng này trắng bi là cùng một chỗ, coi như là vật quy nguyên chủ đi. Diệp Phàm một trận thất vọng, còn tưởng rằng bảo bối gì, lại là này tiểu hùng miêu đồ vật, còn tới mà thôi. Cái này tiểu hùng miêu ngược lại là lá gan thật to lớn, cũng dám tiến đến ba lần. Theo sát lấy tưởng tượng, lại cảm thấy kỳ quặc, đầu vừa nghe nói, yêu thú còn tự mang bảo bối. Kiếm tiên đại nhân chờ một lát. Ngạc Long Vương ốn éo thân thể, chui một đạo thạch khe hở trong, chốc lát nữa, một cái kim loại dây chuyền bị nó phun ra. Diệp Phàm cầm qua dây chuyền này xem xét, vậy mà ngoài ý muốn cảm giác, thứ này nhượng hắn có một loại không khỏi quen thuộc vị đạo, nhưng hắn rất lợi hại vững tin, chính mình chưa thấy qua vật như vậy. Đây là cùng loại với trường mệnh tỏa màu đồng cổ kim loại vật trang sức, lại như là một khối minh bài. I-N-C-U-A-T-U-I V-N Diệp Phàm không khỏi tâm lý suy nghĩ, chẳng lẽ lại đầu này tiểu hùng miêu còn có chủ nhân, cái này xem xét là nhân loại tạo thành A. Phía trên văn tự, Diệp Phàm cũng xem không hiểu, đặc biệt là trừ chính diện vài cái chữ to bên ngoài, mặt sau còn viết một đống nhỏ bé ký tự. Diệp Phàm ngẫm lại, đành phải tạm thời lấy trước đi, về sau lại nghiên cứu. Tại Ngạc Long Vương cung tiện dưới, Diệp Phàm rời đi Hàn Đàm, đến bên bờ. Tiểu hùng miêu đang nằm tại trên bờ, móng nuốt bưng lấy một dạng cực giống dưa leo quả dại, say sưa ngon lành mà gặm. Diệp Phàm xuất ra dây chuyền, lắc lắc, uy, đây là ngươi. Tiểu hùng miêu nhìn thấy dây chuyền này, nhất thời hai mắt một phát ánh sáng, vứt bỏ quả dại, dốc sức lấy một thanh nắm chặt dây chuyền, treo giữa không trung. Diệp Phàm nhìn lấy nó sốt ruột bộ dáng, không khỏi cười cười, một thanh nắm chặt nó về sau, đem dây chuyền bọc tại nó trên cổ. Thế nhưng là, tiểu hùng miêu nhìn xem Diệp Phàm, lệch ra cái đầu suy nghĩ dưới, lại đem dây chuyền hái xuống, ngậm ra hiệu đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút, đây là ý gì? Cái này đồ vật nhìn qua đối với nó rất trọng yếu, nhưng vì cái gì lại phải giao cho hắn? Ngươi muốn tặng cho ta? Diệp Phàm hỏi. Tiểu hùng miêu gật gật đầu. Diệp Phàm cầm qua dây chuyền này, duỗi tay vướt ve qua này dày đặc thẻ bài kim loại, cẩn thận chu đáo. Nói thật, hắn xác thực cảm thấy, cái này đồ vật giống như cùng hắn có duyên phận, loại cảm giác này trước kia từng có một lần là Diệp Phàm trong đầu giật mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liên tục không ngừng từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cái kia một mực không biết đường đi sừng thú. Nhìn trong tay sừng thú, lại nhìn xem thẻ bài kim loại, Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch loại này giống như đã từng quen biết nguyên nhân. Lúc trước hắn tại cổ tiên linh giới, cầm cái này sừng thú lúc, cũng là bởi vì, không khỏi cảm thấy thứ này cùng hắn hữu duyên, có loại thân thiết cảm giác. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Diệp Phàm không khỏi thì thào tự hỏi. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt tiểu hùng miêu, nhìn thấy cái này sừng thú trong nháy mắt, vậy mà kích động một cái hùng bão, đem sừng thú ôm. Ngao ngao. Tiểu hùng miêu giống như là nhìn thấy thân nhân mình, tiếng thét này lộ ra vô cùng tư niệm thâm tình. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn lấy một màn này, đang lúc tự hỏi trong đó liên quan thời điểm đột nhiên. Từ sừng thú nội bộ, một cổ bá đạo tinh thần trùng kích, trực tiếp tràn vào Diệp Phàm đại não. A. Diệp Phàm cảm giác đầu một trận nhói nhói. Theo sát lấy, hắn vậy mà phát hiện, trong đầu của chính mình bị cắm vào một đoạn ban đầu không thuộc về hắn trí nhớ hình ảnh một mảnh mặt đất bao la, bốn phía máu chảy thành sông, bầu trời đều phảng phất đã một mảnh đỏ thẫm. Mà tại cái này một mảnh thiên địa bắt ngát ở giữa, một cái mơ hồ hùng vĩ bóng lưng, sừng sững ở đó, tựa như đem cả mảnh trời mái vòm lên. Khi Diệp Phàm ý đồ càng tiến một bước qua thấy rõ ràng, cái thân ảnh kia đến cùng cái gì bộ dáng thời điểm. Lại là thế nào cũng nhìn không rõ ràng. Diệp Phàm hồi lại thần sắc, phát hiện mình vậy mà mồ hôi đầm địa, trong lòng cuồng loạn. Hắn lại lần nữa cúi đầu, nhìn trong tay mình thẻ bài kim loại, quỷ dị tình huống phát sinh, hắn nhận biết phía trên chữ. uy chấn hồng hoang vô địch thánh tướng quân. Đọc lên này vài cái chữ to, Diệp Phàm không khỏi bộ mặt co quắp một trận, sau đó ngó ngó trước mắt Tiểu Hùng Miêu. Cái này sẽ không phải thật sự là nói ngươi đi. Ngao. Tròn vo tiểu gia hỏa hơi ngửa đầu, rất lợi hại tự tin đáp ứng âm thanh. Diệp Phàm tự nhiên là không tin, hẳn là chỉ là cái tên thôi, lật qua, nhìn mặt khác chữ nhỏ trong nháy mắt. Diệp Phàm cả người đều cảm giác linh hồn xuất hiếu. Toàn thân một trận nổi da gà, Diệp Phàm kém chút không có đem cái này thẻ bài kim loại rơi trên mặt đất. Giải thể. Cái này mặt sau, vậy mà ghi chép là giải thể pháp môn. Diệp Phàm khống chế tâm tình mình, từng chữ, chụp đối chiếu một cái, cuối cùng xác định, là mình tu luyện giải thể không sai. Giải thể pháp môn kỳ thực cũng không phức tạp, sở dĩ coi như lời nói khác biệt, kỳ thực cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt. Bởi vì đây chính là một loại tự sát thức phương thức chiến đấu, đơn giản thô bạo, đơn giản là tu luyện giả có dám hay không dùng, có thể hay không dùng. Cái này còn là lần đầu tiên, Diệp Phàm nhìn thấy giải thể pháp môn, ghi chép ở một kiện vật thật lên. Hô Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, ngồi xuống, yên tĩnh suy nghĩ hắn dần dần ý thức được, đây hết thảy cũng không phải là trùng hợp. Xương thú, giải thể pháp môn, kim loại dây chuyền, Tiểu Hùng Miêu đó cũng không phải kỳ ngộ gì, mà chính là trong cõi u minh đều có liên quan. Hắn bởi vì tu luyện giải thể, mới có thể đối sừng thú có cảm giác, mà bởi vì sừng thú và giải thể, Tiểu Hùng Miêu tìm tới hắn. Dây chuyền này, cũng là đây hết thể có liên hệ tốt nhất chứng minh. Sừng thú sở dĩ bị người khác xem nhẹ, là bởi vì bọn hắn đều không tu luyện giải thể. Nếu như lúc trước, chính mình không tu luyện giải thể, hoặc là lười nhác nhiều phản ứng cái này nhìn như vô dụng sừng thú, có lẽ hôm nay hết thể đều sẽ khác nhau. Không. Là tất cả mọi thứ. Khẳng định không giống nhau. Diệp Phàm gai tóc, có chút đau đầu, đây rốt cuộc là tự mình làm chính xác lựa chọn còn là mình đi vào cái nào đó thiết kế tốt ván cờ. Ngao Tiểu Hùng Miêu lúc này phát hiện Diệp Phàm đang ngẩn người, hai đầu chân trước đạp ở Diệp Phàm trên bụng, ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ tại hiếu kỳ, nam nhân đang suy nghĩ gì. Diệp Phàm hồi lại thần sắc, thở dài, đáng tiếc ca ngươi cũng sẽ không nói chuyện với ta. Không phải vậy ngươi liền có thể giúp ta giải đáp nghi vấn. Không có cách, chỉ là đi một bước là một bước, chính mình vẫn là đến mau chóng hoàn thành, còn lại, về sau sẽ chậm chậm điều tra. Ta nói tiểu gia hỏa, ta muốn hoàn thành, ngươi là dự định. Không đợi Diệp Phàm hỏi xong, Tiểu Hùng Miêu một thanh gắt gao ôm sừng thú, kiên quyết không chịu buông ra bộ dáng. Diệp Phàm nhíu môi, đến, phản chính tự mình cũng xác thực cần hiểu biết. Đây hết thể phía sau đến cùng ẩn tàng bí mật gì, tiểu gia hỏa này có lẽ là quan trọng một vòng, chính mình mang theo nó, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tốt à, ta mang ngươi cùng đi, khắc ôm, ta muốn đem cái này sừng thả chữ vật giới chỉ, Diệp Phàm cười nói. Tiểu Hùng Miêu lúc này mới thỏa mãn nhanh chóng leo đến Diệp Phàm trên bờ vai, một nằm sấp, lại lần nữa biến thành gấu mèo vật trang sức. Chương 2011, Long Đàm Hổ Huyện. Hoàng thành trên đường, Diệp Phàm thuận tay giết mười mấy đầu nhìn không tệ yêu thú, quá nhiều cũng không được, rất dễ dàng gây nên hoài nghi. Cũng không biết Minh Đức Đế chết, cái này đông thú kiếm tiền kế hoạch còn có thể áp dụng hay không, phản đang chuẩn bị lấy cũng không sai, không được cũng có thể bán cho phi hạc thương hành. Sát yêu thú thời điểm, Tiểu Hùng Miêu vậy mà cũng hỗ trợ, nó nhìn mặc dù là cái tiểu hấu tể, nhưng vọt lên đến, lại là có thể nhất trảo tử đánh mặc chút yêu thú cổ họng. Lực phá hoại kinh người. Diệp Phàm ý thức được, tiểu gia hỏa này chỉ là dáng người nhỏ, nhưng lực lượng tốc độ đều rất lợi hại không tầm thường, khó trách này thiên tôn cảnh giới Ngạc Long Vương cũng không dễ tóm nó. Trên đường, Diệp Phàm nhàm chán, cũng cùng Tiểu Hùng Miêu trò chuyện. Tiểu gia hỏa, ngươi có hay không tên A? Diệp Phàm hỏi. Ngao ngao ngao, Tiểu Hùng Miêu hô một chỗ dài. Ngươi sẽ không phải nói, kia là cái gì uy chấn hồng hoang vô địch thánh tướng quân. Cũng là tên ngươi đi. Diệp Phàm nhếch miệng. Ngao. Tỉnh lại đi, khoác lác gì à, liền ngươi bộ dáng này, không bị người khi chỉ Phì Miêu cũng không tệ. Như vậy đi, tại chúng ta nhà, mọi người gọi các ngươi quần quận, ta đây trong nhà có chỉ gọi màn thầu lục nô, ngươi tiểu trẻ trôi nước đi. Trẻ trôi nước A, bên trong hát nhà, bên ngoài mặt trắng ra, có hát có trắng, cùng ngươi rất lợi hại phù hợp. Tiểu Hùng Miêu một đôi hát sắc mắt nhỏ rất lợi hại nghi ngờ nhìn lấy Diệp Phàm. Hiển nhiên không có quá hiểu nam nhân ý tứ. Diệp Phàm cũng mặc kệ, cười hắc hắc nói, cứ như vậy định, ngươi tiểu trẻ trôi nước. ngao ngao. Tiểu hùng miêu kháng nghị. Chè trôi nước. Như thế ưa thích danh tự sao, ha ha, chè trôi nước. Chè trôi nước. Diệp Phàm giả bộ hồ đồ, hô không ngừng. Đi vào cách hoàng thành khoảng cách xa địa phương, Diệp Phàm lựa chọn dùng ngự phong phương thức đi đường, thoạt nhìn như là một cái thần long thị con cháu bộ dáng. Coi là, hoàng thành lại bởi vì Minh Đức đế chết, bầu không khí trở nên rất lợi hại bi thương hoặc rất lợi hại nghiêm trọng, nhưng vào thành sau lại phát hiện, tốt như cái gì đều không phát sinh một dạng. Xem ra, Thái Thượng Hoàng Tô Tuyệt Tâm mới là đại trưng định hải thần châm, cái này Minh Đức đế chết cũng không ảnh hưởng nhiều lắm a. Diệp Phàm tâm lý quải niệm thê tử, nhanh chóng đuổi trấn Bắc Hầu Phủ. Mới vừa vào cửa, bọn hạ nhân nhìn thấy hắn, đều kích động lớn tiếng hô quát lên. Tiểu Hầu ra đến. Phò Mã ra đến. Tô Khinh Tuyết, Diệp Văn Tỉnh, Thủy Bá cùng Diệp Đan Thanh các loại, đều vội vã chạy đến. Phu quân. Ngươi có thể tính đến. Tô Khinh Tuyết một mặt tiểu thụy, hốc mắt đều sưng đỏ, một thanh bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Đại ca ngươi làm sao mới đến a? Ngươi là muốn hủ chết chúng ta sao? Nương đều chuẩn bị từ Bắc Cảnh sớm chạy đến. Diệp Văn Tỉnh cũng không lo được quá nhiều, đi theo ôm lấy huynh trưởng. Diệp Phàm từng cái chân an, tâm thương yêu không dứt, ta sai, sương chiều rừng rậm không có điện thoại di động tín hiệu a, ta lại nhìn thấy một số yêu thú, muốn đánh săn đến, đổi ít tiền, kết quả chậm trễ một ngày. Ngươi còn săn bán. Bách Lý Gia Bách Lý Kim qua chạy tới, nói ngươi lọt vào thần bí hung thủ truy sát. Chúng ta đều cho là ngươi Diệp Vãn Tỉnh đều sắp tức giận chết. Diệp Phàm xấu hổ cười nói, cái này đám này sát thủ, mặc danh kỳ diệu bị thần bí gì cao thủ cho giết chết, ta kỳ thực không có việc gì. Cao thủ thần bí có phải hay không một cái rất lợi hại kiếm tu? Bách Lý Kim qua nói, hắn cũng là bị một cái cao thủ thần bí, từ không trung vung hạ một đạo kiếm ý, sau đó được cứu. Diệp Đan Thanh hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, một mặt vô tội bộ dáng, đúng vậy à. Ta cũng mơ hồ đến cùng phát sinh cái gì, ta làm sao tới thời điểm, nhìn thấy giống như có đại chiến qua dấu vết. Ai nha, tiểu hầu gia, nói rất dài dòng a. Nghe nói là này thần bí kiếm tu, ý đồ ám sát bệ hạ, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không được biết. Trong cung đều phái người đến nhiều lần, hỏi thăm ngươi an nguy, ngươi lần này thật đúng là cầm nát mọi người tâm a. Cũng không biết từ đâu tới ác tặc, dám ám sát ngài. Lần này chúng ta Thần Long Thị tuyệt đối phải triển khai điều tra. Ngài hiện tại thế nhưng là trong tộc thiên tài a. Thủy Bá Nghĩa Phẫn Điển Lương nói. Diệp Phàm nhíu mày, chẳng lẽ hoàng đế chết đi tin tức, còn không có chuyển tới liền hỏi, ám sát bệ hạ này bệ hạ như thế nào? Này chúng ta liền không được biết, Thủy Bá nói ra. Phò Mã gia, ngài hẳn là lo lắng là người trước mắt. Công chúa lo lắng ngài an nguy, hai ngày này đều căn không có nghỉ ngơi. Thế xỉu hai đằng sau cô khanh rất lợi hại thay chủ tử đau lòng nói. Diệp Phàm thở dài, lần này ngược lại không có qua giáo huấn cô khanh, bận điệu đỡ lấy Tô Khinh Tuyết nói, là ta nghĩ đến không đủ chú đáo, công chúa, ta trước mang phòng ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ăn một chút gì đi, có lời gì, khôi phục lại nói. Thiếp thân không ngại, thiếp thân liền ốm yếu từ nhỏ, chỉ cần phu quân bình an trở về, cái gì cũng không đáng kể. Tô Khinh Tuyết tuy nhiên nói như vậy, nhưng ánh mắt lại là lộ ra ưu hoán, hiển nhiên quái Diệp Phàm quá không cho nàng bất lo. Diệp Phàm chính là một mặt cười khổ, bên cạnh Diệp Vãn Tình lại hoảng sợ nói, ai nha? Đại ca, ngươi trên bờ vai làm sao có chỉ tiểu bạch bi nha, vừa rồi chỉ nhìn ngươi, cũng không có chú ý đến. Mọi người lúc này cũng đều ý thức được, Diệp Phàm trên thân mang theo tiểu sủng vật. Tiểu gia hỏa này thật gọi trắng bi a? Diệp Phàm hỏi. Đúng a. Đây chính là không bình thường hiếm thấy cao cấp yêu thú đâu, nếu là tại thương hành bên trong, có thể bán rất cao giá rất cao tiền. Thậm chí so long thú ấu tể còn đắt hơn, bởi vì đặc biệt thiếu. Diệp Vãn Tình đầy mắt vẻ yêu thích, đại ca, ta có thể ôm một cái nó a. Diệp Phàm trong lòng tự nhủ, con hàng này ngoại hình, quả nhiên ở thế giới nào đều là có thụ ưu ái a. Có thể a, ta gặp được nó cùng ta muốn ăn, chúng ta hữu duyên, liền dẫn nó đến. A, nó gọi chè trôi nước, Diệp Phàm nói ra. Mọi người nhất thời không hiểu chè trôi nước là vật gì, chờ Diệp Phàm một giải thích, mới tính minh ngộ, cảm thấy tuy nhiên buồn cười, cũng là chuẩn xác. Chè trôi nước tuy nhiên không quá ưa thích chính mình danh tự, nhưng đối với mọi người ôm ấp, ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này một bộ lười nhác đôn hậu bộ dáng, nhắm chúng Tô Khinh Tuyết cũng rất lợi hại ưa thích mà muốn ôm một cái. Thậm chí, đằng sau Cố Khanh đều ánh mắt rất tha thiết, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra miệng. Hảo hảo, công chúa, trẻ trôi nước về sau ngay tại trong nhà của chúng ta, muốn ôm tùy thời có thể lấy, đi nghỉ trước một cái đi, nhìn ngươi sắc mặt này. Nói hết lời, Diệp Phàm cuối cùng thuyết phục Tô Khinh Tuyết đi nghỉ ngơi. Chờ từ trong viện đi ra, Diệp Phàm đang định tìm Thủy Bá, hỏi thăm một chút cụ thể hoàng thành động tĩnh, lại nghe bên ngoài có hạ nhân truyền lời tiến đến, cung bên trong người tới. Diệp Phàm trong lòng một trận cảnh giác, nhưng mặt ngoài rất là ung dung đi vào bên ngoài sảnh. Một tên nội thị rất lợi hại cung kính nói, Diệp phò mã bình an trở về, thật đáng mừng, bệ hạ sau khi nghe thấy, rất là quả niệm, muốn mời Diệp phò mã tiến cung, gặp được thấy một lần. Diệp Phàm biểu lộ ngắn ngủi mà một trận ngưng kết, trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, làm bộ rất lợi hại lo lắng hỏi, nghe nói bệ hạ gặp được thích khách đã hoàn hảo sao. Đa tạ Diệp phò mã lo lắng, bệ hạ cùng tề vương đều là bình yên vô sự, hầu hạ mỉm cười nói. Diệp Phàm tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bình yên vô sự. Chẳng lẽ nói Minh Đức Đế không chết? Làm sao có thể? Chính mình rõ ràng đem hắn làm thịt. Chẳng lẽ nói chính mình giết là cái thế thân? Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới, Tô Tuyệt Tâm lúc ấy nhìn thấy Minh Đức Đế thi thể, loại kia không quan trọng biểu lộ. Đáng chết. Chẳng lẽ hắn không phải không quan tâm nhi tử, mà chính là biết này ép căn không phải chân chính Minh Đức Đế. Đại Trưng Hoàng Đế, thật dễ dàng như vậy giết sao? Diệp Phàm phát hiện, chính mình tựa hồ đem hoàng thất thấy quá đơn giản. Diệp phò mã ngài làm sao hầu hạ mặt lộ vẻ nghi ngờ. Diệp Phàm biểu lộ trở nên một hồi cảm động, thoải mái cười nói, ta vừa rồi vẫn tại lo lắng bệ hạ an nguy, biết bệ hạ không có việc gì, an tâm. Diệp phò mã thật sự là thiện tâm đáng khen này mời theo tiểu tiến cung đi hầu hạ một dẫn. Mời, Diệp Phàm tiếng lòng căng cứng, cái này, thật sự là long đàm hổ huyệt, hy vọng khác lộ tẩy mới tốt. Chương 2012, bóng dáng. 2012. Nhìn thấy Diệp Phàm vừa đến, liền có hầu hạ chiêu hắn tiến vào cung, không ít hạ nhân đều có chút tự hào, cảm thấy nhà mình tiểu hầu ra được coi trọng. Chuyện này truyền đi, không ít con em quý tộc đoán chừng sẽ rất hâm mộ, dù sao thụ hoàng thất ưu ái. Nhưng duy chỉ có Diệp Phàm chính mình, một đường ngồi xe tiến đến hoàng cung trên đường, liền lại đủ 12 phần tinh thần, đề phòng sẽ có hay không có mai phủ. Đáng chết, may mắn gặp được trẻ trôi nước, tìm long tinh cỏ khôi phục thể lực, không phải vậy tâm lý thì càng không chắc. Diệp Phàm trong đầu, trên đường đi đều đang suy tư các loại đối sách, cấu tứ chỗ có khả năng tính. Tiến cung, cùng hầu hạ đi vào ngự thư phòng, trên đường cũng không có nguy hiểm gì. Diệp phó mã, bệ hạ đã trong phòng đợi ngài. Tốt. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, cất bước đi đến trong thư phòng. Hắn đã sớm chuẩn bị. Sở dĩ nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách đằng sau Minh Đức Đế lúc, trong mắt cũng không có biểu hiện được nhiều kinh ngạc. Dù sao sát thủ nhà nghề xuất thân, luận diễn kỹ, Diệp Phàm cũng là lô hỏa thuần thanh. Bệ hạ, ngài tìm ta Diệp Phàm phát giác được, trước mắt Minh Đức Đế, cùng chính mình giết chết một cái kia, giống như lúc, bao quát tu vi cũng thế. Diệp Phàm bây giờ cũng hoài nghi, Minh Đức Đế tu vi là có hay không thực, có phải hay không dùng cái gì đặc thù phương thức. Che giấu cái gì? Minh Đức Đế lộ ra vẻ mỉm cười, đứng dậy, Diệp phò mã, tại sương chiều trong rừng rậm, nghe nói ngươi lọt vào nguy hiểm, còn mất tích, có thể bình an đến, chấm rất lợi hại vui mừng a. Đa tạ bệ hạ lo lắng, tuy nhiên gặp được nguy cơ, nhưng cũng may đột nhiên xuất hiện cái cao thủ thần bí, đem những người đuổi giết kia tất cả đều làm thịt. Ta chỉ là ở trong rừng dọa đến không dám loạn động, sau đó lại muốn kiếm ít tiền. Sở dĩ trong rừng rậm giết một chút yêu thú mới đến, trì hoãn chút thời gian. Ngược lại là nghe nói bệ hạ gặp chuyện, có thể nhìn thấy bệ hạ bình yên vô sự, ta cũng thở phào, Diệp Phàm cười nói. A thật ra Minh Đức Đế híp mắt truy vấn, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu Diệp Phàm tâm. Diệp Phàm một mặt mờ mịt, bệ hạ vì cái gì hỏi như vậy đương nhiên là thật, chúng ta là người một nhà a. Minh Đức Đế trầm mặc một lát, lập tức cười ha ha, đùa ngươi. Nói hay lắm chúng ta là người nhà, quan tâm lẫn, là hẳn là. Nói, Minh Đức Đế cất bước đi đến Diệp Phàm bên người, duỗi ra một cái tay, phóng tới Diệp Phàm trên bờ vai. Diệp phó mã, ngươi đối cái kia thần bí kiếm tu, có thể có cái gì hiểu biết người kia vì sao muốn giúp ngươi. Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, hoàng đế này một bên là đang hỏi hắn, một bên là muốn cẩn thận hơn mà dò xét hắn tu vi. Chỉ tiếc, kiếm ý kim đan cùng đồng dạng chân nguyên hoàn toàn khác biệt, thật giống như tần suất không giống nhau sóng điện, ngoại nhân là không phát hiện được. Minh Đức Đế chỉ có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn phổ thông kim đan, mặc dù là dịch thể, có thể cảm giác đứng lên, cùng đồng dạng kim đan là không có gì khác biệt. Thường nhân hẳn là không thể tin tưởng, cái kia cùng Tô Tuyệt Tâm rằng co kiếm khách, thật chỉ có kết đan tu vi. Diệp Phàm rất là thong dong, đắc, bệ hạ, ta cũng là không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói Bách Lý Kim qua cũng là được cứu vớt. Khả năng người kia chỉ là nhìn những người đuổi giết này không vừa mắt đi, xem chúng ta hai đáng thương, liền giúp chúng ta một tay. A này vì sao người này không chỉ có muốn giết chấm, còn muốn giết Tề Vương, ngươi có đầu mối sao? Bệ hạ, chính ta đều mơ hồ, liền những cái kia giết ta người là ai, đều còn không rõ ràng lắm, nào biết được những này a? Không bằng ngài phái Đồ Nhạc đại nhân hảo hảo điều tra thêm, thuận tiện giúp ta cũng tra một chút, đến cùng ai muốn giết ta, Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Minh Đức Đế buông ra Diệp Phàm vai, cũng thế, lợi hại như thế đế vương cấp kiếm ý kiếm tu, ngươi như thế nào lại nhận biết? Cái gì? Đế vương cấp kiếm ý? Diệp Phàm lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thật giả? Ta không nghe nói A kiếm kia tu lợi hại như vậy. Diệp Phàm thời khắc cảnh giác, Minh Đức Đế vừa nói ra bên ngoài tựa hồ không có truyền đi tin tức, hắn tranh thủ thời gian lộ ra rất lợi hại kinh ngạc biểu lộ. Minh Đức Đế bất động thanh sắc gật đầu, mà lại, lần này, Thái Thượng Hoàng cùng kiếm khách kia so chiêu. Diệp Phàm biểu lộ càng thêm kinh ngạc, Thái Thượng Hoàng cũng đi. Khó trách ta lúc đến sau, nhìn tới đó đánh nhau chiến trường thảm liệt như vậy. Kiếm khách kia thậm chí ngay cả Thái Thượng Hoàng cũng không có bắt lấy, Thái Thượng Hoàng không có sao chứ. Minh Đức Đế cẩn thận lưu ý một lát Diệp Phàm biểu lộ về sau, lắc đầu, Thái Thượng Hoàng chính là đại trưng đệ nhất cao thủ, hồng hoang đại lục khó gặp địch thủ, tự nhiên không có việc gì. À vậy là tốt rồi, không phải vậy coi như thiên hạ đại loạn, Diệp Phàm một bộ thở phào bộ dáng. Minh Đức Đế cười nói, ngươi không có việc gì, chấm cũng liền an tâm, ngươi có thể đi. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, bệ hạ, đến đều đến, ta có thể hỏi thăm, đông thú khen thưởng còn gì nữa không, ta thế nhưng là hao hết khí lực giết mười mấy đầu yêu thú đâu. À, ngươi cái này Diệp Phò Mã, gần nhất nghe nói ngươi tham tài cùng cực, lan lộn người tham tiền Phò Mã tên hiệu, thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha. Ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn muốn lấy đông thú khen thưởng? Minh Đức Đế cười mắng. Diệp Phàm nhíu môi, vậy không được cũng không có việc gì, ta qua bán cho Tam Hoàng tử Phi Hạc Thương Hành đi. Minh Đức Đế khoát khoát tay, ngươi ra ngoài, nói với thị tổng quan, hắn hội dẫn ngươi đi nghiệm thu thành quả, nếu là hạng nhất, có lẽ có cao cấp yêu thú, lấy tiền chính là. Hắc hắc, này đa tạ bệ hạ. Diệp Phàm một mặt vui cười nhẹ nhõm thần thái, lập tức quay người đi ra ngự thư phòng. Chờ Diệp Phàm vừa đi, Minh Đức Đế biểu lộ, nhất thời âm trầm xuống. Từ ngự thư phòng một cánh cửa khác bên ngoài, đi tới một người, chính là Tề Vương. Bệ hạ, tiểu tử này ta cảm thấy có vấn đề, hắn giọt nước không lọt, ngược lại càng cổ quái, Tô Kỳ cau mày nói. Minh Đức Đế thở dài, ngươi coi chấm không phát hiện ra được tiểu tử này ta ca. Bệ hạ, kỳ thực vừa rồi, ngài hoàn toàn có thể cưỡng ép động thủ thăm dò hắn, hắn lại có thể chịu, cũng không có khả năng mạo hiểm bị ngài đả thương, Tô Kỳ thấp giọng nói. Minh Đức Đế lại là đầu, quỷ dị cười nói, Tề Vương nếu là Diệp Phàm thật sự là cái kia đế vương cấp kiếm tu, chấm động thủ với hắn, chẳng phải là chấm chính mình nguy hiểm nhất. Tề Vương sững sờ, lập tức cười nói, đúng vậy à, thần đệ ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, xác thực gặp nguy hiểm vậy không bằng phái người khác thăm dò hắn. Minh Đức Đế lắc đầu, cha, là nhất định phải cha rõ ràng, mà lại nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Phu Hoàng nói, người này hoặc là bất động, động đến hắn, liền phải lấy lôi đình vạn quân chi thế, tuyệt không thể cho hắn cơ hội bị cắn ngược lại một cái. Giống hôm nay tại Hoàng Cung, như thăm dò ra hắn là thích khách, thật đánh nhau, dù là Phụ Hoàng có năm chắc giết chết hắn, chỉ sợ cũng đến huyết tẩy hoàn thành. Chúng ta nhất định phải tìm cơ hội, thăm dò hắn. Lại tìm phù hợp thời cơ, địa điểm, đem hắn diệt trừ. Tề Vương gật gật đầu, vẫn là Hoàng Huynh cùng Thái Thượng Hoàng cân nhắc chú đáo, tuy nhiên tiểu tử này kỳ quặc. Có thể thân đệ cảm thấy, Diệp Phàm là kiếm khách kia xác suất vẫn là không lớn, không phải vậy hắn đến ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Thần Long Thị vừa tối trong mưu đồ cái gì cái này không chỉ có riêng là giết một cái thích khách, đơn giản như vậy à. Ai nói không phải đâu. Minh Đức Đế quay người, Xếp hợp lý Vương Tiếu nói, hiền đệ à, lần này ngươi cũng chấn kinh, thời khắc nguy cấp, ngươi chịu động thân bảo hộ chấm, không uổng công chấm một mực tin cậy ngươi à. Tề Vương ánh mắt hơi phức tạp, chắp tay nói, hoàng huynh, nói thật thần đệ thật không nghĩ tới, đó là ngươi bóng dáng, khi cái bóng kia thế thân bị giết về sau, thần đệ ruột gan đứt từng khúc ca. A ngươi thật đau lòng như vậy á, Minh Đức Đế mang theo thâm ý mà cười hỏi. Chương 2013, nhanh nghĩ một chút biện pháp. 2013. Tề Vương sắc mặt nhất thời tái đi, tranh thủ thời gian một chân quỳ xuống, bệ hạ. Chẳng lẽ ngài hoài nghi thần trung tâm? Ngươi ta thế nhưng là cùng nhau lớn lên cùng tộc huynh đệ a. Ai, hiền đệ, chỉ đùa với ngươi, nhìn đem ngươi dọa đến, ha ha. Minh Đức Đế vội vàng hai tay đem Tề Vương dịu dắt đứng lên, ánh mắt lóe lên nói, kỳ thực, chuyện này, vẫn là chấm xin lỗi ngươi. Chấm cũng là không có cách, đại trưng như không có hoàng đế, tất nhiên đại loạn. Sở dĩ, Thái Thượng Hoàng tại chấm khi còn bé, liền từ trong tộc bí mật chọn lựa cùng lứa hài tử, bồi dưỡng bóng dáng thế thân. Không chỉ có cùng chấm cùng một chỗ trưởng thành, còn cần bí pháp dịch dùng, bất cứ chuyện gì, đều là tiến hành đồng bộ câu thông. Chuyện này, cũng là tuyệt mật, trừ Thái Thượng Hoàng cùng chấm, không có người biết ai là chấm, ai là thế thân. Lần này ám sát, vừa vạn nghiệm chứng Thái Thượng Hoàng cử động lần này vạn phần chính xác A. Đúng vậy A, thần đệ cũng căn không có phát hiện, cái bóng kia thế thân, cùng Hoàng huynh ngài có cái gì khác biệt, đủ Vương Tiêu Dung cứng đờ nói. Minh Đức Đế ánh mắt quỷ dị hỏi, Tề Vương vậy ngươi cảm thấy, chấm hiện tại là chân thân vẫn là bóng dáng. Tề Vương trong nháy mắt ngốc trệ, không rét mà run. Nuốt vị trí hiểm yếu lung, vội vàng, túi lầu nói, mặc kệ là chân thân vẫn là bóng dáng, thần đệ đều sẽ dốc hết toàn lực, vì đại trưng, vì bệ hạ chết thì mới dừng. Ha 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 ha. Minh Đức Đế tiếng cười, tràn ngập toàn bộ ngự thư phòng. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm từ trong cung đi ra. Đông thú thứ nhất, quả nhiên là hắn, bởi vì còn lại những quý tộc tử đệ đó, lúc ấy đều đã sợ đến rút đi. Căn bản không có săn bắn đến bao nhiêu yêu thú. Cất mấy chục vạn tiền, Diệp Phàm đạt được ước muốn, cho Tô Khinh Tuyết mua dược tài thứ nhất khoản tiền, xem như gom góp. Bất quá, Diệp Phàm cũng không cao bao nhiêu hưng, bởi vì hắn biết, chính mình cũng không phải thật sự là an toàn. Hoàng thất tuyệt đối vẫn là hội hoài nghi hắn, thậm chí khả năng đến tiếp sau hội có một ít thăm dò, thậm chí ám sát. Trước mắt không có quá khích hành động, đơn giản là tại Hoàng thành không tiện động thủ. Hoặc là trong bóng tối bố trí. Mình nếu là một người, thật cũng không quan hệ, nhưng dù sao không phải lẻ loi một mình, vừa đi chi, là không được. Nơi này không thể so với địa cầu, hắn cơ hồ là thế giới thần, nhân mạch tư nguyên các loại có, làm rất nhiều chuyện hội tương đối dễ dàng, ở chỗ này hắn chỉ là một cái mới tới. Khiến cho Diệp Phàm có chút đau đầu, là Minh Đức Đế đến cùng có mấy cái thế thân, hắn hôm nay nhìn thấy, là thật sao? Lắc đầu. Chia cho sau muốn càng thêm nỗ lực tu luyện, Diệp Phàm tạm thời cũng không có khác biện pháp, chỉ có thể đi một bước là một bước. Chạy đến Phi Hạc Thương Hành, đem tiền tất cả đều giao đủ về sau, Diệp Phàm mới đến hồi phủ. Sau đó hai ngày, Diệp Phàm đều giống như ngày thường, đi học viện tàng thư quán đọc sách, ban đêm thì là qua bên ngoài tu luyện. Chỉ bất quá, Diệp Phàm so với quá khứ càng cẩn thận, mà lại qua địa phương cũng càng thêm xa. Trẻ trôi nước tại hầu phủ ngược lại là rất lợi hại thích ứng, có lẽ quá lây vui, Tô Khinh Tuyết cùng Diệp Văn Tỉnh, thậm chí một đám hạ nhân, đều rất tình nguyện cho ăn nó ăn các loại thực vật. Trẻ trôi nước cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, ngày ngày trừ ăn cũng là ngủ, thời gian liền cùng trong vườn thú gấu mèo không sai biệt lắm. Tựa hồ chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy Diệp Phàm, trẻ trôi nước cũng liền vô dục vô cầu. Ngày nghỉ hai ngày, Diệp Phàm thì là vội vàng làm giải phẫu. Cho một số phẫu thuật sau bệnh nhân tái khám, sau đó lại là đi học truyền thụ y y thuật. Hết thảy đều nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, phảng phất ám sát, cùng Thái Thượng Hoàng đại chiến, xác thực không phải hắn. Mấy ngày nay nếu nói duy nhất nhượng Diệp Phàm ngoài ý muốn, là Bách Lý Kim qua đến cửa một lần. Diệp Phó Mã, đa tạ ngài chỉ điểm, ta cho Hoàng Oanh Nhi tặng hoa, nàng nhìn nhiều hai tá mắt. Còn cười. Nhìn lấy cái này người cao to một mặt cười ngây ngô bộ dáng, Diệp Phàm cũng là cảm thấy vui vẻ, thế là vô vô con hàng này bả vai, nói ra, kiên trì, ngẫu nhiên đối ngươi lạnh lùng, cũng đừng nản chí, nước chảy đá mòn. Bách Lý Kim qua có chút cảm động, lại lộ ra mấy phần sùng bái, tốt một cái nước chảy đá mòn. Diệp Phò Mã quả nhiên có đại tài. Diệp Phàm đều không có ý tứ, làm sao có chút khi dễ đơn thuần tiểu hài tử cảm giác. Hầu phủ mọi người, biết được Diệp Phàm vậy mà giáo sư Bách Lý Kim qua làm sao truy cầu Hoàng Oanh Nhi, cũng đều cười đến không được. Tô Khinh Tuyết đều tự mình mở lên cho đùa, nguyên lai phu quân như thế có thể lừa gạt nữ hài tử, đem thiếp thân lừa thật khổ. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nghĩ thầm luận trò lừa gạt, cũng không có ngươi có thể lừa gạt ta. Khí trời càng phát ra lạnh lạnh lên, nhanh cuối năm. Lúc trạng vạng tối, Diệp Phàm từ Hiên Viên học viện đến, vừa muốn vào cửa, đã thấy đến một cái khá quen nữ tử ảnh, tại bên ngoài hầu phủ mặt lo lắng đến đi lại. Hầu phủ hạ nhân gặp Diệp Phàm đến, đi nhanh lên qua tới đón tiếp. Đồng thời, gặp nữ tử kia chính ở chỗ này lắc lư, lập tức khu trục đứng lên. Đi ra đi ra. Đều nói để ngươi đi. Có phải hay không lấy đánh? Hộ vệ rất lớn tiếng gian dạy. Diệp Phàm thì là đưa tay ngăn lại, đứng như vậy, ta nhận ra nữ hải tử này. Hai tên hộ vệ nghe xong, bận điệu đều khẩn trương tránh lui mở đi ra. Ngươi là cái kia cửa hàng châu báu bên trong cô nương đi? Diệp Phàm nhận ra, đây chính là này Ngạo Sương. Ngạo Sương hốc mắt hồng hồng, trên mặt còn có bị đánh qua dấu đỏ, nhìn thấy Diệp Phàm, khóc quỳ xuống nói, là ta. Diệp Phò Mã ngài còn nhận ra ta. Đúng a, ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Phàm kỳ quái nói. Ta là tới tìm chú ý Khanh tỷ tỷ, ta biết nàng tiến trấn Bắc Hầu Phủ, nhưng ngoài cửa hộ vệ không tin ta, không muốn thay ta thông báo, Ngạo Sương một mặt bất lực. Diệp Phàm nhìn nàng một cái trên thân láo quần áo cũ, lại là một bộ dáng chật vật, hộ vệ không để ý tới nàng cũng là bình thường. Dù sao, Cố Khanh chỉ là nha hoàn, trong phủ cũng không có địa vị gì. Diệp Phàm thở dài, đối hộ vệ kia nói, qua đem Cố Khanh kêu đi ra. Hộ vệ lúc này mới tuân lệnh, không bao lâu, Cố Khanh liền từ bên trong đi tới. Một thân nha hoàn cách gan mặc Cố Khanh, nhìn thấy Ngạo Sương bộ dáng, lập tức khẩn trương chạy tới hỏi, Sương Nhi, ngươi làm sao? Khanh Nhi tỉ tỉ. Ngạo Sương kêu khóc, hai tay nắm lấy Cố Khanh cánh tay, sốt ruột nói, anh ta hắn đánh quốc cứu gia công tử. Hắn bị bắt được nha môn qua. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp mau cứu hắn đi. Cái gì? Cố Khanh sắc mặt trắng bệnh, Ngạo Hàn đại ca hắn đánh Lạc Hồng Phi. Vì cái gì? Là này Lạc Hồng Phi mấy ngày nay một mực quấy rối ta, theo dõi ta đến trong viện, sau đó ngẫm lại anh ta vừa vặn đụng phải, liền đánh hắn một trận. Ngạo Sương nước mắt rơi như mưa. Cố Khanh nhất thời minh bạch, ngươi đừng nội. Ngạo Hàn đại ca không phải đại trưng công học đệ nhất thiên tài sao? Chúng ta đi tìm Khổng viện trưởng. Khổng viện trưởng khẳng định hội bảo vệ hắn. Ngạo Sương lắc đầu, nước nở nói. Khổng viện trưởng qua 36 động thiên phúc địa bái phòng bạn cũ qua. Này Lạc Hồng Phi cũng là nghe ngóng mới dám tìm tới. Ta thật không biết còn có thể tìm ai, sở dĩ ta chỉ có thể tìm đến Khanh Nhi tỷ tỷ ngươi hỗ trợ. Khanh Nhi tỷ tỷ ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Ta. Cố Khanh mở mịt dưới, một mặt lo lắng cùng bất đắc dĩ, trầm mặc một lát sau, không khỏi ánh mắt nhìn về phía một bên Diệp Phàm. Chương 2014, nhân vật bình thường. 2014. Diệp Phàm cũng liền ở bên cạnh nghe một chút làm sao sự tình, gặp Cố Khanh nhìn về phía mình, không khỏi mạc danh kỳ diệu nói, nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải làm quan, việc này cũng không thuộc quyền quản lý của ta a. Nữ nhân này, ngược lại là nghĩ rất đẹp a, chính nàng rõ ràng ẩn giấu đi thực lực, càng còn có thái tử quan hệ, nếu là thật quan tâm Ngạo Hàn, làm sao chính mình không đi cứu? Diệp Phàm ước gì gần nhất điệu thấp một điểm. Không muốn trộn lẫn hồ quá nhiều chuyện, miễn cho bị hoàng thất bắt được nhược điểm gì, rước lấy không tất yếu phiền phức. Mà lại, hắn xác thực không có lập trường gì cùng lý do đi hỗ trợ, không thân chẳng quen, chính mình cũng không phải người đương quyền, đối nha môn phán án những việc này, bán đại bác cũng không tới. Lại nói, cái này là Hồng Phi dở trò xấu không giả, Ngạo Hàn đánh người cũng không giả, nha môn cụ thể xử lý như thế nào đều có lý, hắn làm gì tranh vào vũng nước đục. Cố Khanh nhíu mày, Phò Mã, ngài có chỗ không biết, Ngạo Hàn đại ca là đại trường công học đệ nhất thiên tài, đã nửa bước trường sinh. Hắn là 10 đại thiên vương bên trong, Lỗ Trác viện trưởng tự mình vun trồng đệ tử, sở dĩ thế lực cũng không tầm thường. Hắn dạng này thực lực, chờ đến sang năm Thánh Hoàng ngự thử, nhất định có thể tiến Thánh Hoàng học phủ, về sau cũng sẽ địa vị phi phàm. Chắc hẳn, nha môn người biết Ngạo Hàn đại ca thân phận về sau, cũng sẽ không ra tay quá ác. Vậy rất tốt à, nói rõ hắn không có việc gì à, ta đi vào. Diệp Phàm khoát khoát tay, dự định trực tiếp phủ. Cố Khanh tranh thủ thời gian lại đuổi kịp hai bước, phò mã. Ngài đợi chút nữa. Tuy nhiên Ngạo Hàn đại ca rất có thể bình an quá quan, nhưng đối phương dù sao cũng là quốc cứu gia nhi tử, cũng là thiên vấn tứ kiệt bên trong. Cũng không phải nói nha môn đại nhân hội lung tung thẩm phán, chỉ là vạn nhất có chút hiểu lầm, ra cái gì sơ suất, đó cũng là nói không chính xác. Phò mã ngài dù sao cũng là tiểu hầu gia, lại là hoàng thân quốc thích, trước mặt bệ hạ hồng nhân, ngài nếu chịu nói mấy câu, nha môn người khẳng định cũng sẽ nghe vào. Diệp Phàm lộ ra một mặt vẻ không vui, cau mày nói, Cố Khanh. Ngươi làm ngươi là thân phận gì? Ngươi một cái nha hoàn, dựa vào cái gì muốn phò mã qua thay một cái không thân chẳng quen người cầu tình? Hắn là ngươi hảo ca ca còn là gì của ngươi a? Người ta muội muội là tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi chỉ vào người của ta thiếu ngươi sao? Ta Cố Khanh tức giận đến xinh đẹp đỏ mặt lên, tim chập trùng bất định, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lại là không biết làm sao phản bác. Ngoài miệng nói không ra lời, tâm lý không ngừng mắng to Diệp Phàm mềm yếu, vô năng, không có đồng tình tâm, mua danh chuộc tiếng, kẻ hèn nhát. Diệp Phàm nhìn thấy nữ người tức giận bộ dáng, tâm lý tuyệt không hoảng. Chuyện này, coi như truyền đến thái tử trong lỗ thai, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, thái tử cũng không hy vọng Cố Khanh tâm lý có khác nam nhân, sở dĩ, cái kia Ngạo Hàn, không ai cứu mới tốt. Ngạo Xương lúc này ý thức được Cố Khanh kỳ thực cũng không có cách, lập tức quỳ gối Diệp Phàm trước mặt, Diệp phò mã. Ngài mau cứu anh ta đi. Van cầu ngài mau cứu anh ta đi. Diệp Phàm thở dài, hắn tuy nhiên vui lòng giúp người, nhưng cũng không phải kẻ bà phải. Hắn nếu ngay cả chuyện này đều nhúng tay, không khỏi quản được quá rộng, thiên hạ này, cũng không họ Diệp. Ca ngươi như vậy có tài hoa, nên vấn đề không lớn, ta xác thực không tiện nhúng tay. Hoàng thành quyền cao chức trọng nhiều người qua, ta không tính là. Diệp Phàm nói, trực tiếp cất bước đi vào trong phủ. Ngạo Xương một mặt thất hồn lạc phách, nhưng tiểu cô nương tựa hồ cũng minh bạch, chuyện này nhượng Diệp Phàm hỗ trợ, xác thực không thể nào nói nổi. Đằng sau Cố Khanh lạnh lùng thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, đưa tay đem Ngạo Xương dịu dắt đứng lên. Xương Nhi, ta hỏi ngươi, Ngạo Hàn đại ca cùng Lạc Hồng Phi, cụ thể đánh tới trình độ nào Lạc Hồng Phi bị thương nghiêm trọng không? Ngạo Xương xoa lau nước mắt, nói, đại ca động chân nguyên, đem Lạc Hồng Phi xương sườn cắt ngang, là bị người khiêng đi. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy? Cố Khanh trong lòng trầm xuống, lo lắng nói, Hoàng Thành đánh nhau kiêng kỵ nhất lung tung động tu vi, Ngạo Hàn đại ca nửa bước trường sinh, động tu vi thế nhưng là đại tội a. Dựa theo đại trưng luật pháp, Tố Linh trở lên thiên tôn phía dưới tu sĩ, tự tiện tại ngoài lôi đài vận dụng tu vi ẩu đả, tình huống nghiêm trọng người. Nhẹ thì hủy bỏ tu vi trọng trách tử tội a. A. Ngạo Xương mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. Cố Khanh bận bịu một thanh đỡ lấy nữ hải, Xương Nhi. Ngươi đừng sợ. Các ngươi Ngạo người nhà đối ta có ân, ta nhất định nghĩ biện pháp đem Ngạo Hàn đại ca cứu ra. Khanh Nhi tỉ tỉ van cầu ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ đại ca, ta chỉ là một cái không thể tu luyện phế nhân, nhưng đại ca tiền đồ vô lượng a. Đại ca là quá muốn bảo hộ ta, mà lại tỉ tỉ ngươi biết, hắn thống hận nhất những này hoàn khố quý tộc tử đệ, sở dĩ liền không có khống chế lại Ngạo Xương khóc nước nở nói. Cố Khanh gật gật đầu, ta biết ta đều hiểu, các ngươi huynh muội từ man hoang, thật vất vả sống sót, một đường đi vào hoàng thành sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi cảm tình, khẳng định siêu việt sinh tử. Ta lại đi cầu công chúa, nghĩ biện pháp thuyết phục công chúa trưởng công chúa nếu như chịu hỗ trợ, có lẽ còn có cơ hội. Ngạo Xương liên tục không ngừng gật đầu, đưa mắt nhìn Cố Khanh chạy hồi phủ. Cố Khanh một đường vội vã đi vào Tô Khinh Tuyết trong phòng, lại phát hiện Diệp Phàm cũng tại. Ngươi nhìn, công chúa, ta liền nói, nàng sẽ không hết hy vọng, khẳng định phải đi cầu ngươi, Diệp Phàm cười hắc hắc nói. Cố Khanh chịu đựng nộ khí, phịch quỳ xuống, công chúa. Ngạo Hàn đại ca một nhà, từng tại man hoang trợ giúp qua Khanh Nhi một nhà, như đối với bọn họ, Khanh Nhi đã sớm chết tha hương. Bây giờ Ngạo Hàn đại ca gặp rủi ro, còn mời công chúa hỗ trợ mau cứu Ngạo Hàn đại ca, Khanh Nhi làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp công chúa đại ân. Tô Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn lấy Cố Khanh, nói, cung có thể hiểu được, ngươi muốn báo ân, nhưng là cung chỉ là một cái xuất giá công chúa, cũng không có quyền lực gì, can thiệp nha môn pha án. Nếu không, cung giúp ngươi liên hệ thái tử nhìn thái tử có nguyện ý hay không hỗ trợ. Cố Khanh nhất thời dùng lực lắc đầu, không. Chuyện này không dám làm phiền thái tử. A vậy làm sao bây giờ, cung thật không có năng lực này a, Tô Khinh Tuyết một mặt khó xử mà nói. Cố Khanh ánh mắt lưu chuyển, cắn răng một cái, trực tiếp một dập đầu, túi đầu trên mặt đất. Cầu công chúa. Khanh Nhi sẽ dùng hết tất cả biện pháp, báo đáp công chúa đại ân đại đức. Tô Khinh Tuyết đôi mắt sáng lấp loé dưới, nhìn lấy gần như nằm dạp trên mặt đất Cố Khanh, ngẫm lại, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, đến bên ngoài viện chờ, cung cùng phò mã thương lượng một chút. Cố Khanh trong mắt dấy lên một chút hy vọng, bận bịu lui về ra ngoài, đóng cửa lại. Chờ Cố Khanh xuất viện tử, Diệp Phàm mới cau mày nói, Tiểu Tuyết, ngươi sẽ không phải thật nghĩ giúp nàng đi. Tô Khinh Tuyết hơi cười cợt, phu quân, ngươi biết cái này Ngạo Hàn, là ai bồi dưỡng ra sao? Giống như nghe Cố Khanh nói, là Đại Trưng Công học viện trưởng, mười đại thiên vương bên trong Lỗ Trác Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết gật đầu, nói, không tệ, cái này Lỗ Trác cũng không phải bình thường nhân vật, nếu là lần này có thể xử lý tốt, cứu cái này Ngạo Hàn lời nói, phu quân ngươi có thể kiếm đại. Chương 2015, ngàn năm một thở. 2015. Tê Diệp Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận chu đáo lấy trước mắt nữ nhân, ta làm sao ngửi được một cỗ mùi âm u, ngươi thật sự là ta đáng yêu Tiểu Tuyết công chúa sao? Gần nhất, Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy, làm sao cái thế giới này Tô Khinh Tuyết, giống như cũng không phải đơn thuần như vậy đâu. Bất quá nói thật, như Tô Khinh Tuyết một chút điểm tâm máy bay đều không có, cũng không có khả năng ở trong tối sóng quỷ quệt trong cung đình sống sót đi. Bao quát này thần bí sư huynh cùng sư phụ, nói do nữ nhân này xác thực tâm lý giấu không ít bí mật. Phu quân ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì nha, nói ra có thể là âm mưu a. Liền xem như âm mưu, cũng là châm đối với người khác, thiếp thân thế nhưng là hết thể vì phu quân suy nghĩ, Tô Khinh Tuyết hơi hơi chú môi. Ha ha, hảo hảo, ngươi nói một chút, cái này Lỗ Trác làm sao cái không tầm thường, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết lúc này mới gật gật đầu, nói, Lỗ Trác viện trưởng, là chân chính bình dân xuất thân, nhưng hắn tại Thái Thượng Hoàng nắm quyền thời kỳ, không chỉ tu luyện tới thiên vương cảnh giới, mà lại quan viên bái thừa tướng. Tuy nhiên hắn là bình dân, nhưng bởi vì thực lực cao cường, lại trị quốc năng lực xuất chúng, thiên tuyển giả cùng thị tộc quý tộc, đều đối với hắn có chút kính trọng. Lỗ Trác viện trưởng đảm nhiệm thừa tướng thời kỳ, bình dân trong hữu tài chi sĩ, đến đại lượng trọng dụng thời cơ, cái này cũng khiến cho quý tộc tử đệ nhóm khẩn trương tăng cường học tập. Trực tiếp ảnh hưởng đến, Thái Thượng Hoàng nắm quyền thời kỳ, nhân tài đông đúc, Đại Trưng nên tới một cái thịnh thế. Bất quá, ngay tại Lỗ Trác thừa tướng uy vọng đạt tới điên phong thời kỳ, hắn càng ngày càng không quen nhìn thiên tuyển giả cùng thị tộc quyền lực tranh đấu, không để ý quốc gia đại cục trong đất hao tổn. Sau cùng đương triều mắng mấy chục cái văn võ quan viên, dẫn phát nhiều người tức giận, sau đó, Lỗ Trác bị Thái Thượng Hoàng giáng trước, sau đó chính hắn tử quan không làm. Diệp Phàm nhíu mày, hắn là cố ý đi, sợ công cao chấn chủ tìm cơ hội xuống đài. Cái này thiếp thân liền không được biết, nhưng Thái Thượng Hoàng không bình thường coi trọng Lỗ Trác, đến mức, Phụ Hoàng đăng cơ trước, Thái Thượng Hoàng còn qua cố ý mời qua Lỗ Trác, hy vọng hắn có thể trở thành phụ chính đại thần. Chỉ bất quá, Lỗ Trác lấy một lòng chỉ muốn tại Đại Trưng Công học dạy học làm lý do, cũng không có đến triều đình. Có can đảm cự tuyệt thánh cảnh cường giả Minh Tuyệt Đại Đế mời, cái này thân thể cũng là không phải bình thường bá lực cùng tư, Tô Khinh Tuyết nghiêm mặt nói. Diệp Phàm sơ sơ cảm, ngươi nói không sai quả thật có chút sự tình. Hắn đối Tô Tuyệt Tâm thực lực rõ ràng nhất, cái kia tể vương cũng là thiên vương, nhưng ở Tô Tuyệt Tâm trước mặt, run lẩy bẩy. Cho nên nói, này Lỗ Trác xác thực có chút tài năng. Mấu chốt là, Lỗ Trác tuy nhiên từ quan, nhưng hắn năm đó chọn lựa tiến vào triều đình bình dân các tài tử, bây giờ rất nhiều đã thân kiêm chức vị quan trọng. Hiện tại Đại Trưng tam phẩm trở lên cao quan, chí ít có 3 phần, là bình dân xuất thân, những người này, hàng năm đều sẽ qua bái phỏng Lỗ Trác mấy chục năm như một ngày. Đối bình dân đám quan chức mà nói, Lỗ Trác cũng là bọn họ lãnh tụ tinh thần, bọn họ là Lỗ Trác đệ tử, thậm chí là tín đồ. Tô Khinh Tuyết ánh mắt lóe lên nói, cái kia Ngạo Hàn, là năm đó Lỗ Trác du lịch man hoang lúc, mang đến, nghe nói là hắn không ký danh quan môn đệ tử. Ngạo Hàn thân thể có được huyền tố thánh thể, bình dân cực hạn tư chất, bây giờ nửa bước trường sinh, tu vi hẳn là có 1023 đại học viện, lại có Lỗ Trác thế lực, chắc hẳn tương lai, tất nhiên là nhân vật có tiếng tăm. Rất nhiều người suy đoán, Lỗ Trác không có con cái, nhưng thật ra là coi Ngạo Hàn là làm hắn người kế nhiệm. Diệp Phàm kỳ quái nói, nương tử à, ngươi nói nhiều như vậy, không phải càng thêm chứng minh, cái này Ngạo Hàn sẽ không có sự tình sao. Cái này Lỗ Trác nhiều môn như vậy sinh, tùy tiện qua mấy cái đại quan, van mải, chẳng phải bảo vệ Ngạo Hàn. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, ánh mắt mang theo thâm ý mà ôn nhu nói, phu quân, ngươi chỉ thấy điểm thứ nhất ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật là thế này phải không? Diệp Phàm suy nghĩ dưới, giật mình minh ngộ, vỗ tay một cái, vâng. Chính là bởi vì Lỗ Trác là một dòng nước trong, hắn càng thêm không thể bao che chính mình đệ tử. Tô Khinh Tuyết cười gật đầu, không tệ, lần này Ngạo Hàn động tu vi đánh người, chiếm đường lý, thua luật pháp. Nếu như Lỗ Trác hòa bọn họ sinh ra ví cầm tay che chở, vậy thì đồng nghĩa với Lỗ Trác chính mình cũng thành hắn chỗ chán ghét người, những cái kia vì thỏa mãn tư dục, lạm dụng quyền lực người. Cho nên nói, dù là Lỗ Trác viện trưởng tại Hoàng Thành, chỉ sợ cũng sẽ không tham gia, càng biết nhượng nha môn theo lẽ công bằng làm. Dù là hắn dù tiếc đến đâu đến cái này đệ tử, cũng không thể hủy nhiều như vậy bình dân trong lòng tín ngưỡng. Diệp Phàm gãi gãi đầu, cảm khái nói, ai nha nghe ta tiểu tuyết bảo bối như thế vừa phân tích, mới phát hiện chuyện này rất là không đơn giản. Công chúa, ngươi ý là, để cho ta đi cứu Ngạo Hàn, sau đó để cho Lỗ Trác nhất mạch bình dân, nhớ kỹ ta tốt, đã thông cái tầng quan hệ này. Tô Khinh Tuyết gật đầu, nói thật, cơ hội này, có thể đụng vào, thật là vận khí tốt. Cái này Cố Khanh cùng Ngạo Xương cầu tới chúng ta cũng liền có thể thuận nước đẩy thuyền. Không phải vậy lời nói, Lỗ Trác bực này nhân vật, há lại tùy tiện tiếp cận qua, liền sẽ nhận phần nhân tình này. Thế nhưng là ta lại không muốn làm quan viên, ta cũng không quan tâm chút nhân mạch này a, quá phiền phức, Diệp Phàm bĩu môi. Hắn thiếu cũng không phải một cái thiên vương nhân mạch, hắn cần là thánh cảnh. Thiên vương một kiếm miểu sát mặt hàng A. Phu quân có một số việc, cũng không phải là ngươi muốn cùng không nghĩ, liền có thể quyết định. Người ta xuất thân, nhất định liền sẽ quyết định rất nhiều vận mệnh, là chạy không khỏi. Phu quân bây giờ bày ra tài hoa càng ngày càng nhiều, nhưng người đỏ thị phi nhiều. Càng là bị người đấu kỵ, liền càng cần nhân mạch quan hệ, thế lực chèo chống. Cùng Lỗ Trác, Ngạo Hàn quan hệ tốt, cũng là lôi kéo hàng trăm hàng ngàn bình dân quan viên, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt nha. Tô Khinh Tuyết đẩy mắt tha thiết chi sắc, coi như thiếp thân van cầu phu quân, khác ngại phiền phức, nỗ lực một lần có được hay không. Diệp Phàm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nhìn phu thành long thần sắc nữ nhân, cười khổ nói, tiểu tuyết, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có địa vị a? Hy vọng ta địa vị cực cao, địa vị càng cao càng tốt a. Không phải. Phu quân ngươi không nên hiểu lầm, thiếp thân tịnh không để ý phu quân là địa vị gì. Tô Khinh Tuyết buồn bã nói, thiếp thân chỉ hy vọng, tương lai thiếp thân không tại, phu quân cũng có thể có đầy đủ thực lực bảo vệ mình, thuận thuận lợi lợi, bình an, không phải bị người khi phụ. Diệp Phàm trinh nhiên, nữ nhân này, lại là đang chuẩn bị thân hậu sự. Nữ nhân ngu ngốc, nói vớ nói vẩn cái gì đâu. Ta không phải nói cho ngươi rất nhiều lần sao ta sẽ trị tốt ngươi. Ngươi đã như thế có thể giúp ta tính kế, vậy ta càng không thể để ngươi chết. Ta muốn ngươi vĩnh viễn ở trước mặt ta nói âm mưu quỷ kế, giúp ta bày mưu tính kế. Diệp Phàm nói, dùng lực ôm lấy nữ nhân, tâm lý khó chịu tư vị, không lời nào có thể diễn tả được. Tô Khinh Tuyết tựa ở trong ngực nam nhân, hốc mắt hồng hồng, mấy phần làm nũng nói, phu quân vậy ngươi liền đáp ứng thiếp thân đi, không muốn ngại phiền phức, trong nha môn đi một chuyến đi. Tốt ta nghe ngươi, Diệp Phàm thực sự không đành lòng nhượng Tô Khinh Tuyết thất vọng, dù sao nàng như thế dụng tâm, vì hắn cân nhắc nhiều như vậy. Về phần đắc tội người nào, rước lấy phiền phải gì, những chuyện này, Diệp Phàm vì Tô Khinh Tuyết, cũng lười quản nhiều. Ừm, phu quân thật tốt. Tốt cái gì tốt, có ngươi tốt sao? Bất quá ta cùng này Ngạo Hàn không thân chẳng quen, qua nói thế nào à? Ta cũng không có này quyền lực à, người ta phạm pháp, ấn luật thẩm phán cũng không thể ngăn đón á. Diệp Phàm phiền muộn. Tô Khinh Tuyết giống như cười một tiếng, phu quân yên tâm thiếp thân đều giúp ngươi nghĩ kỹ ngươi chỉ cần. Nữ nhân tiến đến Diệp Phàm bên hai, thấp giọng thì thầm đứng lên. Chương 2016, là thật là giả. 2016. Nghe xong Tô Khinh Tuyết kế hoạch, Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nói, tiểu tuyết à, ngươi trước kia trong cung, chân không bước ra khỏi nhà, làm sao còn biết nhiều chuyện như vậy à? Tô Khinh Tuyết điềm nhiên cười nói, phu quân, chính là bởi vì thiếp thân ngày ngày không có việc gì, mới có thời gian đi giải những này a huống chi rất nhiều thứ, đọc sách liền biết. Diệp Phàm cũng biết hỏi không ra cái gì, chỉ là có chút đau đầu nói, vậy ta có phải hay không còn muốn, gọi điện thoại cho cha chồng. Tô Khinh Tuyết nói, chuyện này hắn khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì đối Trấn Bắc Hầu Phủ mà nói, đây cũng là có lợi. Diệp Phàm ngượng ngập chê cười gật đầu, hắn thực sự không quen hô Diệp Hoàng đồ cha. Rằng đạo lý, muốn hắn nhận một cái vốn không che mặt nam nhân làm cha, đối phương vẫn chỉ là thiên vương cảnh giới, hắn tự nhiên không vui a. Phu quân, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, chờ sau đó tại Khanh Nhi trước mặt, nhất định phải biểu hiện được rất lợi hại cố mà làm, đừng cho nàng và Ngạo Hàn huynh muội cảm thấy, chuyện này nhiều nhẹ nhõm, Tô Khinh Tuyết nhắc nhở. Diệp Phàm đưa tay xoa bóp nữ nhân tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt, ngươi cái này cái đầu dưa cả ngày đến cùng muốn những thứ gì. Tô Khinh Tuyết phình lên miệng, thiếp thân tự nhiên là cả ngày nghĩ đến giúp thế nào phu quân mà. Diệp Phàm thở dài, mỉm cười lắc đầu, kỳ thực rất nhiều chuyện, hắn cũng không là nghĩ không ra, chỉ là hắn cũng không muốn với những chuyện này lãng phí tinh lực. Đối Diệp Phàm mà nói, cái thế giới này quyền lực đấu tranh, thế lực bối cảnh, hắn đều cũng không thế nào coi trọng. Hắn hàng đầu mục tiêu là chữa cho tốt Tô Khinh Tuyết, chính mình tu vi đột phá, về phần những người khác những cái kia lục đục với nhau sự tình, hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, hắn nói như vậy, người bên ngoài cũng sẽ không lý giải, Tô Khinh Tuyết càng thêm hội lo lắng. Sở dĩ, Diệp Phàm cũng chỉ có thể thích hợp phối hợp một chút, đã nữ nhân như thế hy vọng hắn có thể góp nhặt nhân mạch quan hệ, vậy liền thuận nàng tâm ý, chiếu vào làm liền là. Sau đó, Diệp Phàm tìm ra Diệp Hoàng Đồ phương thức liên lạc, lần thứ nhất chủ động liên hệ đến cái thế giới này phụ thân. Diệp Hoàng Đồ giọng điệu rất là nghiêm túc, cũng không nhiều nói nhảm, nhượng Diệp Phàm đi thẳng vào vấn đề nói rõ cụ thể sự tình gì. Chờ Diệp Phàm đơn giản giảng một chút về sau, Diệp Hoàng Đồ liền nói hai chữ, chuẩn. Sau đó, điện thoại cúp máy. Diệp Phàm nghĩ thầm nam nhân này cũng rất dứt khoát, thật đúng là bị Tô Khinh Tuyết đoán được. Diệp Hoàng Đồ cũng hy vọng lôi kéo Lô Chắc cầm đầu bình dân thế lực. Đi vào ngoài cửa viện, Cố Khanh chính là một mặt tâm thần bất định bất an đến dục dịch, nhìn ra được, nữ nhân này đối Ngạo Hàn quan tâm là thật. Phò mã. Công chúa. Hai vị thương lượng ra kết quả sao? Cố Khanh hỏi vội. Diệp Phàm sụ mặt, công chúa liên tục thay ngươi biện hộ cho, vậy ta liền miễn cưỡng đi thử xem, nhưng ta không dám hứa chắc, có thể hay không đem người mang ra. Chỉ cần Diệp phò mã chịu ra tay, Khanh Nhi liền rất lợi hại cảm kích, Cố Khanh cúi đầu nói. Diệp Phàm trong mắt một trận châm trọng, nữ nhân này đoán chừng tâm lý đều mắng không biết bao nhiêu nói xấu, giả bộ cũng rất giống. Người cùng ta cùng đi chứ, không phải vậy này Ngạo Hàn đoán chừng không tín nhiệm ta, sẽ không hảo hảo phối hợp, Diệp Phàm nói. Cố Khanh ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng ước gì cùng đi, thế là vội vàng gật đầu. Hai người đến ngoài cửa lớn. Mang lên Ngạo Sương, một đường ngồi xe chạy tới Hoàng Thành Nha Môn. Cái này Nha Môn chỉ là làm cho thuận miệng, tên đầy đủ là Đại Trưng Hình Bộ Thẩm Phán Thi, thuộc về hình bộ một cái thường ngày trị an bộ môn. Dính đến đồng dạng quý tộc tử đệ cùng bình dân phạm tội, ngay ở chỗ này thẩm phán. Chỉ có quyền cao chức trọng đại nhân vật, mới có thể từ thủ bị quân trực tiếp tham gia, qua một số càng cao cấp bậc bộ môn thẩm phán. Diệp Phàm đi vào Nha Môn bên ngoài lúc. Vừa vặn liền thấy ngoài cửa lớn một khối hồng hoang thạch trên màn hình, chính biểu hiện sắp mở đường thẩm phán án kiện chính tự. Đệ thập thất đỉnh, Ngạo Hàn, thẩm phán quan viên, Lợi An là cái này không sai đi, xem ra còn không có mở phiên tòa, Diệp Phàm nói. Vâng, nhưng là trận tiếp theo là được. Phó mã, chúng ta đến nhanh một chút. Cố Khanh sốt ruột nói. Diệp Phàm móc ra thần Long Ngọc Phù, quang minh thân phận về sau, cửa nha môn thủ bị quân, lập tức cho đi. Để đọc chuyện, ba người đi vào thẩm phán ti ký túc xá bên trong, chính muốn hỏi một chút người, đi nơi nào tìm gọi Lợi An thẩm phán quan viên, nhưng đi không bao lâu, một cái thanh âm quen thuộc, liền truyền vào Diệp Phàm trong tai. Lợi đại nhân, ngươi cũng không thể bởi vì đối phương là Lỗ Trác đệ tử, liền cho hắn phán khinh. Còn ta chẳng qua là tuổi trẻ khí thịnh, tuy có sai, nhưng cũng không trở thành ra tay đánh nhau. Này Ngạo Hàn thủ đoạn độc ác. Dạng này điêu dân. Tuyệt không thể nhân nhượng. Quốc cứu, ngài an tâm chớ vội, quan viên tự nhiên là theo lẽ công bằng làm, chờ sau đó mở phiên tòa, ngài ở một bên nhìn lấy cũng là. Lợi đại nhân, vậy ta hỏi một chút ngươi, ấn luật pháp, Ngạo Hàn cái này tu vi, tại Hoàng Thành động võ, đả thương người, làm như thế nào phán a? Theo Đại Trưng Luật Pháp 124 đầu, tố linh cảnh trở lên tu sĩ, trong thành sử dụng tu vi ẩu đả, nếu không có thương vong phá hư, phạt tiền 10 vạn đại trứng tệ, như xuất hiện thương vong, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì xử tử.
Tốt.
Vậy ta có thể liền đợi đến lợi đại nhân theo lẽ công bằng chấp pháp. Trong văn phòng, Quốc Cứu Lạc Bắc Vọng, một mặt lòng đầy căm phẫn chi sắc, đối diện một mặt râu quai nón thẩm phán quan viên Lợi An, tiến hành tạo áp lực. Lợi An tuy nhiên sắc mặt có chút bất mãn, nhưng cũng không dám đối Quốc Cứu vô lễ, chỉ có thể ứng hòa lấy. Diệp Phàm lúc này đi tới cửa, nói, Quốc Cứu, tự mình tới quay rối thẩm phán quan viên, cái này truyền đi không tốt lắm đâu. Diệp Phò Mã Lạc Bắc Vọng nhìn thấy Diệp Phàm, mắt lộ ra một tia nghi hoặc, vì sao Diệp Phò Mã hội tới nơi đây? Diệp Phàm thở dài, ta cũng không muốn à, nhưng các ngươi bắt trấn Bắc quân nhân, ta trước đó dây lão tử, để cho ta nhất định phải đem người mang đến a.
Cái gì?
Lợi An thẩm phán quan viên một mặt kinh ngạc, cái kia Ngạo Hàn không phải Đại Trường Công học học sinh sao, làm sao thành trấn Bắc quân nhân? Lạc Bắc Vọng lập tức nghĩ đến cái gì, tức giận nói, nói bậy. Ngạo Hàn cũng còn chưa tốt nghiệp, làm sao lại hội gia nhập trấn Bắc quân? Diệp Phàm nói, hắn tuy nhiên không có tốt nghiệp, nhưng tu vi đầy đủ, lại là Lỗ Trác viện trưởng cao đồ. Dù là tạm thời là tại dự bị doanh, nhưng cũng là đứng đắn trấn Bắc quân tướng sĩ, đang chuẩn bị qua tiền tuyến lịch luyện một phen đây. Không tin lời nói, Lợi An thẩm phán quan viên có thể hiện tại liền cùng trấn Bắc quân thông điện thoại, hoặc là trấn Bắc quân website thẩm tra, nhìn có hay không cái này dự bị doanh tân binh. Lợi An nghe xong, vội vàng xoay người dùng hồng hoang thạch máy tính thẩm tra đứng lên, chốc lát nữa, cau mày nói, thật là có. Diệp Phàm nhún nhún vai, nói, dựa theo Đại Trưng Luật Pháp, quân nhân phạm pháp, cần giao cho trong quân tướng lãnh xử trí, hình bộ cũng không thể trực tiếp xoán quyền thẩm phán quân nhân.
Hừ,
trấn Bắc quân cũng là trấn Bắc hầu một tay che trời, hắn muốn treo cái tân nhân dự bị doanh, bất quá là một câu mà thôi. Căn này cũng là bao che. Lạc Bác Vọng trầm mặt nói, Lợi đại nhân, ngươi cũng không thể bị loại này tiểu thủ đoạn cho lừa bịp a. Rõ ràng viết ở nơi đó, làm sao lại là lừa bịp Quốc Cứu, ngươi chẳng lẽ muốn cho Lợi đại nhân biết pháp lại phạm pháp tha? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Lợi An sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn cũng biết, Ngạo Hàn cái này quân người thân phận, hơn phân nửa lâm thời viết lên, nhưng mấu chốt là, từ pháp luật góc độ tới nói, dạng này là không sai. Trước kia tuy nhiên cũng có phát sinh qua loại tình huống này, nhưng nói trắng ra, chỉ có giá trị người, mới lại nhận dạng này chiếu cố. Mà tại cường giả vi tôn thế giới, nhuận một cường giả qua tiền tuyến tham gia quân ngũ, đến cũng là đối Đại Trưng có lợi, sở dĩ Đại Trưng cũng không có tu bổ cái này pháp luật lỗ thủng. Đồng thời, cứ như vậy, Ngạo Hàn cũng còn chưa xong toàn không có việc gì, hắn tội danh vẫn là tại, đơn giản muốn đi quân đội bị phạt. Trong quân có hai loại bị phạt phương thức, hoặc là lấy, hoặc là vẫn là đến ra đường, nên phế, nên giết liền giết. Lợi đại nhân, ngươi cũng không thể bị rõ ràng như vậy thủ đoạn lừa gạt ta. Đây là đang xem thường Đại Trưng Luật Pháp A. Lạc Bác Vọng tiếp tục tạo áp lực kích thích nói. Quốc Cứu, con của ngươi bị đánh, chúng ta cũng có thể thông cảm, nhưng bây giờ xem thường luật pháp là ngươi đi, Diệp Phàm phản bác. Lợi An biểu lộ phức tạp, hai vị, chớ có tranh chấp. Đã nói cái này Ngạo Hàn là trấn Bắc quân, loại kia mở phiên tòa, quan viên liền trực tiếp hỏi hắn người. Nhìn xem đến tột cùng là thật là giả. Chương 2017, lộn xộn. 2017. Lời này vừa nói ra, Diệp Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra Đại Trưng những này thẩm phán quan viên, cũng không phải cái gì đồ hèn nhát, vẫn là có lớn nhất nền dây. Hắn đưa ra dạng này yêu cầu, Diệp Phàm cũng không tiện nói gì, cũng không thể Ngạo Hàn chính mình cũng không biết, hắn gia nhập trấn Bắc quân đi. Lạc Bác Vọng híp híp mắt, nói, Lợi đại nhân cử động lần này anh minh, bất quá, đợi chút nữa đứng ngoài quan sát thời điểm, cũng không thể nhượng một ít người ở bên thông đồng ám chỉ mới được. Quốc Cứu yên tâm, trong phòng quan viên tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Lợi An phất phất tay, hai vị, mời đi ra ngoài đi, quan yếu chuẩn bị mở phiên tòa. Sau mười mấy phút, Diệp Phàm ba người tới thẩm phán đình đứng ngoài quan sát tịch ngồi xuống, đối diện thì là Lạc Bắc Vọng mấy cái người nhà họ Lạc. Thẩm phán quan viên Lợi An một mặt nghiêm túc, lớn tiếng nói, mang nghi phạm Ngạo Hàn. Hai cái thủ bị quân lập tức gáp lấy toàn thân áo đen Ngạo Hàn, đi tới. Ngạo Hàn đầu tóc rối bời, mang trên mặt chút bụi đất, có chút chật vật. Đồng thời trên thân mang theo huyền sắt chế tạo còng tay, vòng chân, loại này đặc chế hình cụ nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng thân thể cực kỳ chân quý, chí ít thiên tôn cảnh giới mới có thể kiếm đoạn. Ca. Ngạo Xương nhìn thấy huynh trưởng, nhịn không được hốc mắt ướt át mà tiếng la. Ngạo Hàn nhìn thấy đứng ngoài quan sát trên ghế ba người, nhất thời biểu lộ ngơ ngẩn, Xương Nhi Cố tiểu thư. Yên lặng. Không được cùng bên ngoài sân người không liên quan si đối thoại. Lợi An lớn tiếng khiển trách. Ngạo Hàn túi đầu xuống đầu, nhìn thấy chính mình còng tay và xích chân, một thân vô cùng bẩn bộ dáng. Lại lặng lẽ nhìn xem thanh nhã tu mỹ, đẹp như người trong bức họa Cố Khanh, sắc mặt không khỏi đỏ lên, ánh mắt lộ ra vô cùng không cam lòng cùng ảo não. Nhưng là, Cố Khanh cũng không có chú ý những này, chỉ là gặp Ngạo Hàn rất nhanh liền nghiêng đầu đi, có chút nóng nảy, không khỏi phát ra khụ khụ tiếng ho khan. Ngạo Hàn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Khanh, chỉ thấy Cố Khanh hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ngạo Hàn, quan viên hỏi ngươi, ngươi là có hay không có dự định tham quân? Lợi An lúc này nhanh chóng hỏi. Tham gia tham quân. Ngạo Hàn đầu, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, nhưng liếc mắt bên cạnh Cố Khanh về sau, lại dần dần ý thức được cái gì. Nhìn thấy Cố Khanh cùng Ngạo Xương trong mắt vẻ lo lắng, Ngạo Hàn gật gật đầu, là học sinh là muốn tham quân. A ngươi nhưng có gia nhập một nhánh quân đội? Lợi An lại hỏi. Ngạo Hàn lúc này liếc mắt Diệp Phàm, một chút suy nghĩ về sau, nói, Trấn Bắc quân. Diệp Phàm giữ im lặng, nói thầm trong lòng, cái này Ngạo Hàn não tử xác thực cơ linh, khó trách tuổi nhỏ có thành tựu. Nói đến, mình tại Ngạo Hàn cái tuổi này, cũng không có mạnh như vậy tu vi. Ngồi ở bên ngoài Lạc Bắc Vọng nghe xong, nhất thời bỗng nhiên đứng dậy, lộ ra một vòng khác biệt chi sắc. Lợi An cũng là cau mày một cái, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nói, đã ngươi là quân nhân, vậy sẽ phải giao cho Trấn Bắc quân trước xử lý, có ai không, dẫn hắn đi làm thủ tục, sau đó đem hắn áp giải qua Trấn Bắc trong quân doanh. Lợi đại nhân. Đây rõ ràng là khi đình thông đồng A. Lạc Bác Vọng la lớn. Lợi An có chút không vui cau mày nói, quốc cứu, trên công đường, quan viên theo nếp làm việc, còn xin tự trọng. Lạc Bác Vọng cắn răng, lạnh lùng tảo Diệp Phàm ba người liếc một chút về sau, quay người dẫn người rời đi. Diệp Phàm du nhiên đứng dậy, nhìn lấy Ngạo Hàn bị dẫn đi, nói, tốt, tiếp xuống Trấn Bắc quân nhân sẽ đem hắn phóng xuất, hắn hẳn tạm thời không có việc gì. Đa tạ Diệp phò mã cứu rút. Đại ân đại đức, Xương Nhi tất nhiên khắc trong tâm khảm. Ngạo Xương tại chỗ liền quỳ xuống tới. Không cần cám ơn ta, chỉ cần đừng có lại xảy ra sự cố liền tốt, nếu không phải công chúa cầu tình, ta có thể không hứng thú gây cái này phiền phức. Diệp Phàm nói như vậy. Phò mã, Khanh Nhi hội tuân thủ lời hứa, hảo hảo báo đáp ngài cùng công chúa. Cố Khanh hạ thấp người, cũng như chút được gánh nặng nói. Các ngươi đừng tưởng rằng không có việc gì, quốc cứu sẽ không dễ dàng như vậy nhượng sự tình lắng lại, dù sao con của hắn bị đánh, vẫn là bị bình dân đánh, do mặt mũi hắn đều không qua được, Diệp Phàm nói. Cố Khanh nhíu mày, nói, chỉ cần Ngạo Hàn đại ca sẽ không bị phế tu vi, sẽ không phán tử hình, cũng là kết quả tốt nhất. Coi như nhận chút nhục nhã, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Ta hội nói với đại ca, nhượng hắn không nên vọng động, lần này nhờ có công chúa phò mã, còn có Khanh Nhi tỷ tỷ. Ngạo Xương nức nở nói. Từ nha môn sau khi ra ngoài, Ngạo Xương thi lễ nói, phò mã, Khanh Nhi tỷ tỷ, Xương Nhi trước chỗ ở, hôm nay thật sự là rất cảm tạ. Chính ngươi đi sao cùng một chỗ ngồi xe đi, dù sao cũng tiện đường, Diệp Phàm cảm thấy tiểu cô nương này cũng không dễ dàng, đưa đoạn đường cũng không có gì. Không không ngồi, đã rất lợi hại phiền phức phò mã, Ngạo Xương lắc đầu. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, lên xe. Diệp Phàm vẫy tay. Ngạo Xương gặp Cố Khanh cũng gật gật đầu, mới cẩn thận từng ly từng tí đi theo lên xe. Trên xe, Diệp Phàm theo miệng hỏi, ngươi bình thường ngay tại này cửa hàng châu đáo công tác. Vâng, Xương Nhi không có gì tu luyện thiên phú, trời sinh lại người yếu nhiều bệnh, chỉ có thể làm đơn giản một chút công tác, Ngạo Xương thấp giọng nói. Diệp Phàm cũng không khách khí, trực tiếp một tay nắm qua Ngạo Xương cánh tay, cho nàng một thanh mạch. Ngạo Xương đầu tiên là dọa đến dốc hết ra dưới, nhưng nhớ tới Diệp Phàm là thần y yể, mới yên tâm lại. Thân thể ngươi xương sắc thực yếu hẳn là từ xuất sinh cũng có chút khí huyết không đủ. Về sau cũng không hảo hảo bổ sung lên, mới đưa đến thân thể hư thể yếu, Diệp Phàm thở dài, loại này là thuộc về tiên thiên không đủ, rất khó sửa tới. Sương Nhi người một nhà là biên cảnh hái thuốc cùng săn bán, bởi vì lọt vào một số bất hạnh, Sương Nhi từ nhỏ đã lang bạt kỳ hồ, lưu lại mầm bệnh. Nhưng Sương Nhi cùng Ngạo Hàn đại ca tâm địa rất tốt, bọn họ tại chỗ ở chiếu cố rất nhiều lão nhược bệnh tàn, cô Nhi quả mẫu. Sương Nhi làm thuê kiếm tiền, cũng đều cho những cái kia sinh bệnh người nghèo mua thuốc, Cố Khanh ở bên ưu tiếng nói. Diệp Phàm nghe đến đó, trong đầu hiện lên Đỗ Duẫn Nhi bóng hình xinh đẹp đều là thiện lương như vậy mà trợ giúp người yếu. Cũng không biết, Duẫn Nhi nha đầu này thế nào, nói đến, xem như hoàng nữ, hẳn là tu luyện vẫn tương đối dễ dàng. Cũng không cần một mực địa toàn đều giúp người khác, chính ngươi cũng là dễ dàng sinh bệnh thể chất, thích hợp mua cho mình ăn chút gì, Diệp Phàm ôn hòa nói câu. Ngạo Xương thụ sủng nhược kinh, sắc mặt đỏ lên mà nói, đa tạ phò mã quan tâm, Sương Nhi kỳ thực cũng không có trở ngại, cũng không có bị đói, không có đông lạnh lấy. Xe một đường đi vào một tòa cũ kỹ sân rộng bên ngoài. Trước đó kỳ thực Diệp Phàm tới qua một lần, nhưng hắn tự nhiên làm bộ lần đầu tiên tới. Ngạo Xương vừa xuống xe, chỉ thấy ngoài cửa dũng manh tiến ra 10 cái lao nhân phụ nữ hài đồng, nhao nhao vội vã hỏi thăm Ngạo Hàn thế nào. Mọi người yên tâm đi, toàn bộ nhờ quý nhân tương trợ, đại ca hắn nhanh có thể tới, Ngạo Xương nói, xoay người nói, đa tạ phò mã đưa dân nữ đến. Diệp Phàm nhìn lấy những cái kia xanh xao vàng vọt, quần áo cũ nát bình dân, từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn lấy hắn, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Đêm hôm đó, hắn không chút chú ý nhìn, hôm nay khoảng cách gần thấy một lần, mới cảm nhận được hồng hoang đại lục quý tộc cùng bình dân, là bực nào chênh lệch thật lớn. Trên địa cầu Phúc Lợi Viện, cùng nơi này so ra, đều đã tính toán rất hạnh phúc địa phương. Cố Khanh chú ý tới Diệp Phàm biểu tình biến hóa, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Xe mở hầu phủ trên đường, Cố Khanh hỏi dò, phò mã, ngài là tại đồng tình những bình dân đó à? Diệp Phàm nhìn nàng một cái, thế nào, ngươi cảm thấy ta hẳn là thờ ơ mới phù hợp ngươi trong suy nghĩ hình tượng. Cố Khanh biểu lộ cứng ngắc dưới, bận điệu lắc đầu, không phải, Khanh Nhi không có nghĩ như vậy. Diệp Phàm cũng không quan trọng, mỉm cười dưới, nói, nhìn, viện kia bên trong người, rất lợi hại quan tâm Ngạo Hàn huynh muội a. Đúng vậy a, Ngạo Hàn đại ca đối bọn hắn mà nói, cũng là trụ cột, cũng là hy vọng quý tộc căn không lại trợ giúp bọn họ, người nghèo chỉ có thể ỷ lại người nghèo bên trong xuất hiện anh hùng, Cố Khanh thấp giọng nói. Diệp Phàm nhíu mày, hoa một chút xíu tiền, liền có thể khiến cái này người mang ơn, mà lại nhiều một ít sức lao động, còn có thể xúc tiến đại trương phồn vinh, làm sao quý tộc liền không chịu giúp một cái đâu. Cố Khanh nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không phải từ xưa cứ như vậy sao cường giả vi tôn, cũng là hồng hoang thế giới pháp tắc cá ai sẽ qua quan tâm người yếu. Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười khổ lắc đầu, đúng vậy á cái thế giới này người, trời sinh cường nhược chênh lệch quá lớn, đến mức cũng sẽ không coi bình dân là đồng loại đối đãi. Trên địa cầu, phú nhị đại cũng là người, hào môn tử đệ cũng là người, nhưng ở hồng hoang thế giới, quý tộc, có thể là thần. Diệp Phàm biết, chính mình không nên xen vào việc của người khác, chính mình không phải đến cái thế giới này cứu vãn vạn dân tại thủy hỏa, hắn đã đủ bận điệu. Nhưng là, nhớ tới Đỗ Duẫn Nhi, lại nghĩ tới Lý viện trưởng, muốn đến ông lão dạy bảo hắn chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Trước mắt hắn, một mực đang hiện lên này từng trương gầy gò mà bất lực gương mặt. Diệp Phàm phủ che chắn đầu, mình không thể vì tư dục, liền từ bỏ cơ nhân tính, như thế ngược lại sẽ mất đi tâm. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm ngẩng đầu lên nói, ngươi đi, nói với Thủy Bá âm thanh, liền nói ta yêu cầu, chuẩn bị một số qua mùa đông quần áo cùng thực vật, ngày mai cho này trong đại viện người đưa đi, có thể trợ giúp mấy cái là mấy cái đi. Cố Khanh ngơ ngác nhìn lấy người kia, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ làm ra quyết định như vậy. Là cố ý vì biểu hiện chính mình nhân từ vẫn là thật lòng thiện. Cố Khanh xem không hiểu, không. Nàng căn bản liền nhìn không hiểu qua nam nhân này, để cho nàng não tử càng ngày càng lộn xộn. Còn chờ cái gì nữa đâu? Nghe được không Diệp Phàm nhíu mày? Biết rõ biết, Cố Khanh hồi lại thần sắc, đôi mắt sáng vô cùng phức tạp mà lặng lẽ nhìn lấy nam nhân. Chương 2018, Thiên Mệnh Thánh Tử. 2018. Đến hồi phủ, đi vào Tô Khinh Tuyết nằm viện tử, nhìn thấy nữ nhân chính cho trẻ trôi nước cho ăn. Trẻ trôi nước lười biếng nằm ở trên một chiếc bàn đá, bên người thả đầy các loại thịt chín cùng hoa quả, ăn cái gì bộ dáng ngây thơ chân thành, nhắm chúng mấy cái hạ nhân đều tại cách đó không xa nhịn không được một mực nhìn. Gặp Diệp Phàm cùng Cố Khanh đến, Tô Khinh Tuyết đứng dậy hỏi, phu quân, hết thể có thể thuận lợi. Nhờ có ngươi kế sách, cái này Ngạo Hàn đã đưa đi trấn Bắc quân dự bị doanh, đoán chừng đi một số đi ngang qua sân khấu, ngày mai liền có thể phong xuất, Diệp Phàm nói. Vậy là tốt rồi, Khanh Nhi cũng nên yên tâm đi, Tô Khinh Tuyết nhìn về phía Cố Khanh. Cố Khanh vội dịu dàng hành lễ, đa tạ công chúa đại ân, Khanh Nhi nhất định sẽ chuyển cáo Ngạo Hàn đại ca. Diệp Phàm hướng nàng khoát khoát tay, ngươi đừng ở chỗ này tạ ơn tới tạ ơn lui, xong đi cùng Thủy Bá đặt mua đồ vật, ngày mai ta theo ngươi cùng đi. Cố Khanh nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, phó mã ngài cũng đi. Ta nhìn những người kia, không ít đều có vẻ bệnh, ngày mai ta từ học viện đến về sau, qua cho bọn hắn chẩn trị một chút, Diệp Phàm nói. Cố Khanh càng phát ra kinh ngạc, có thể phò mã ngài phí xem bệnh cao như vậy, bọn họ không đủ sức. Đầu óc ngươi nghĩ gì thế, ta không lấy tiền, Diệp Phàm cau mày nói, đừng lo lắng, nhanh đi. Cố Khanh trong lòng ngũ vị tạp trần, thật không hiểu rõ cái này người tham tiền phò mã trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng miễn phí trần trị, còn là một chuyện tốt. Chờ Cố Khanh vừa đi, Tô Khinh Tuyết liền hiếu kỳ hỏi thăm là chuyện gì, nghe Diệp Phàm giải thích về sau. Nữ người ánh mắt lộ ra một vòng nhu tình. Phu quân thật sự là người tốt, thân là quý tộc, chịu quan tâm bình dân, tại hồng hoang thế giới cũng không thấy nhiều, Tô Khinh Tuyết nói lên từ đáy lòng. Chỉ là không muốn quá trái lương tâm thôi, đã nhìn thấy, đủ khả năng liền giúp một cái, Diệp Phàm nói như vậy. Phu quân nói đến dễ dàng, tránh thức có thể làm được, thế nhưng là không nhiều, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm đều không có ý tứ, cái này cũng không phải nhiều không khởi sự tình. Nói thế nào hắn cao thượng như vậy? Đang lúc này, một thông điện thoại đánh tới, Diệp Phàm xem xét, phát hiện là mẫu thân Cơ Tố Tâm. Diệp Phàm có chút buồn bực, nữ nhân này gọi điện thoại làm gì, nhưng vẫn là nhận. Ách chuyện gì Diệp Phàm có chút không biết như thế nào mở miệng. Cũng may Cơ Tố Tâm cũng không để ý, ở bên kia hoan hỉ cười nói, Phàm Nhi, lần này nghe nói ngươi tìm đúng thời cơ, cứu cái kia Ngạo Hàn chuyện này làm được xinh đẹp. Cha ngươi tuy nhiên không có cùng ngươi giảng, nhưng hắn hôm nay tâm tình rất tốt đâu. Hay nói trưởng công chúa thật sự là vợ phu, đối cái này cái có quan hệ thông gia hài lòng lời đâu. Chúng ta hai ngày nữa liền nhà, nương thật sự là không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút ta bảo bối nhi tử thành dài bao nhiêu, nhìn xem cái này công chúa con dâu khanh khách. Diệp Phàm dở khóc dở cười, nguyên lai chính là vì nói những này, nhưng tựa hồ Diệp Hoàng Đồ phu phụ xác thực thật cao hứng. Tắt điện thoại về sau, Diệp Phàm cảm khái nói, cái này Ngạo Hàn xem ra rất thụ chú ý a. Tô Khinh Tuyết nghe điện thoại, cũng có chút cao hứng, mỉm cười nói, Ngạo Hàn tại Đại Trường Công Học, có ngày mệnh thánh tử xưng hào. Bởi vì hắn thiên phú cực cao, huyền tố thánh thể, bình dân trong có thể xuất hiện loại thể chất này, cũng là trời cao chiếu cố, chính thức thiên tuyển chi tử. Cho nên có thể lôi kéo hắn, rút ngắn lôi chắc viện trưởng bình dân phe phái. Công công bà tự nhiên là cao hứng. Thiên mệnh thánh tử danh khí lớn vô dụng à, chỉ cần không đủ cường đại, Thủy Trung rất dễ dàng bị áp bách, hôm nay kém chút liền bị phế, Diệp Phàm lắc đầu. Ngạo Hàn hiện tại là một tiềm long, lôi kéo hắn, đối với hắn thi ân thời cơ, cũng liền hiện tại, một khi hắn lặn lòng phi thiên, phu quân muốn cho hắn thi ân, coi như khó, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm cười khẽ dưới, nói thầm trong lòng, không nói đến hắn có phải hay không tiềm long. Chờ hắn bay lên, chính mình đoán chừng chờ đến rau cúc vàng đều nguội. Đương nhiên, Diệp Hoàng Đồ phu phụ, Tô Khinh Tuyết ý nghĩ, tự nhiên là cùng hắn không giống nhau, bọn họ đều tại làm tính toán lâu dài. Hôm sau, lúc chạng vạng tối, bình dân khu rách nát đại viện, đại môn đẩy ra, toàn thân áo đen người trẻ tuổi, sắc mặt phức tạp đi vào viện tử. Ca đã sớm trong sân đến dạo bước, chờ lấy Ngạo Sương, nhìn thấy huynh trưởng đến, kích động chạy tới. Ôm chặt lấy huynh trưởng. Trong viện, không ít hộ gia đình nghe tiếng đều chạy đến. Ngạo Hàn tới rồi. Quá tốt. Ngạo Hàn ngươi cuối cùng đến. Ngạo Hàn nhìn thấy những này ở cùng nhau quê nhà người quen, trong mắt cũng hiện ra cảm động. Gâu Thẩm, Lưu Nhị Thúc, Triệu Bá Bá các ngươi yên tâm, ta không sao. Hay nói không có việc gì đâu. Kém chút liền ra đại sự. Ca ngươi quá manh động, Ngạo Sương nức nở nói. Ngạo Hàn ôm sát muội muội. Mày kiếm nhíu chặt, hốc mắt phát hồng, Sương Nhi, ca vô dụng để ngươi lo lắng. Tốt, đừng nói ca, đều đi qua ngươi có thể bình an đến liền tốt. Ngạo Sương xoa lau nước mắt, hỏi vội, trấn Bắc quân bên kia thả ngươi tới sao tiếp xuống không có sao chứ. Ngạo Hàn gật gật đầu, nói, dự bị doanh tướng quân nói với ta, chỉ cần ta đăng ký tại dự bị doanh bên trong, liền không có việc gì. Nhưng ta không có thể tùy ý ra khỏi thành, cũng không thể tham gia sang năm Thánh Hoàng ngự thử bởi vì tham quân, không thể tiến vào Thánh Hoàng học phủ. Trừ phi chờ ta qua tiền tuyến, lập xuống quân công, lấy tài năng khôi phục sự tự do. A, đại ca ngươi không thể vào Thánh Hoàng học phủ vậy làm sao bây giờ? Ngạo Xương lo lắng nói. Không có việc gì, ngươi còn không tin ca năng lực à, qua tiền tuyến giết man tặc, vừa vặn cho chúng ta cha mẹ báo thù. Nếu là nhiều quân công, có thể trực tiếp tại trong quân đội tấn thăng, so tiến Thánh Hoàng học phủ còn hữu dụng đâu. Ta có thể không hứng thú, nịnh nọt những công tử bột đó. Ngạo Hàn một mặt khinh thường nói. Đúng rồi. Mình Ngạo Hàn cũng là có chi khí. Ngạo Hàn A. Chúng ta đều duy trì ngươi. Ngươi về sau nhất định có thể dương danh lập vạn. Trong viện mọi người nhao nhao gọi tốt, cho Ngạo Hàn cổ động. Ngạo Hàn lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi Ngạo Xương nói. Đúng, Xương Nhi, ngươi làm sao hôm nay không có qua cửa hàng châu báu? Cái giờ này, ngươi không phải hẳn là đang đi làm á? Chẳng lẽ là vì chờ ta? Ngạo Xương lại là lộ ra một vòng cười khổ, lắc đầu, không phải cửa hàng châu báu lao bản nói ta làm không được há, đem ta khai trừ. Cái gì? Ngươi làm sao không tốt? Ngươi không phải một mực trong tiệm công trạng tốt nhất nhân viên cửa hàng sao? Ngạo Hàn sầm mặt lại, có phải hay không này người nhà họ Lạc làm? Còn phải hỏi sao? Khẳng định là này quốc cứu phía sau tạo áp lực, những cái kia mở tiệm, không có một nguyện ý tuyển nhận Xương Nhi. Cái này quốc cứu thật sự là không cho đường sống. Ở bên mấy cái bác gái đại thẩm, đều là nhao nhao làm Ngạo Xương bất bình. Lúc này, ngoài cửa tiến đến một tên người mặc gấm vóc hoa phục trung niên nam tử cao gầy, còn mang 10 cái dáng người khôi ngô tùy tùng. Theo sát lấy, một cỗ tinh thạch xe, chậm rãi ngừng đến cửa đại viện, cửa sổ bung ra, lộ ra một trường âm lánh bên mặt, rõ ràng là Lạc Hồng Phi. Không tệ à, đây là bắt kịp đại đoàn viên A. Lạc Hồng Phi một tay khoác lên cửa sổ xe một bên, một mặt hài hước trêu chọc nói. Chương 2019, lần này đi trải qua nhiều năm. 2019. Nhìn thấy Lạc Hồng Phi, trong viện nhất bang các bình dân nhất thời sắc mặt trắng bệnh, lạnh dung co lại xúc địa rút lui, cùng Ngạo Hàn huynh muội bảo trì một đoạn khoảng cách. Ngạo Hàn ngăn tại trước mặt muội muội, song quyền siết chặt, cắn răng nói, Lạc Hồng Phi, ngươi lại tới làm gì? Ai nha? Lạc Hồng Phi phủ xoa ngực trước xương sườn, ngươi một quyền kia đầu, đánh cho thiếu gia hiện tại cũng ẩn ẩn làm đau a. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ta cha cũng không đánh qua ta. Ngươi một cái dân đen lại dám đả thương ta. Nói tới chỗ này, Lạc Hồng Phi ánh mắt càng phát ra độc ác, hừ lạnh nói, ngươi coi chính mình tiến trấn Bắc quân, liền xong việc. Thiếu gia nói cho ngươi, coi như không có đem ngươi phế, ngươi cũng đừng hỏng chuyện này nói tính toán coi như. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngạo Hàn một mặt không ti không lên tiếng mà nói, muốn đánh, qua lôi đài, ta tùy thời phục bồi. Ha ha! Lạc Hồng Phi cười nhạo nói, ngươi là não tử có bệnh sao? Thiếu gia dựa vào cái gì cùng ngươi dạng này dân đen võ đài? Ngươi liền quý tộc đều không phải là, liên phát lên ngọc phù quyết đấu tư cách đều không có, ngươi phôi à? Thứ ngươi có ngọc phù lại như thế nào ngươi đánh thắng được ta? A, Ngạo Hàn ngược lại cười nói. Lạc Hồng Phi trong mắt lệ mang lóe lên, giận quá thành cười nói, có cốt khí, lại còn dám cãi lại ta, nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào? Nói xong, Lạc Hồng Phi vô vô tay. Đứng ở trong sân cẩm y ghi nam tử cao gầy tuân lệnh, lập mã đại thanh nói, trong viện người đều nghe. Ngôi viện này chủ nhân, hiện tại đã đem cả tòa viện bán cho mình thiếu gia. Sang năm lên, nơi này tiền thuê, tăng tới 1 người 5.000. Tiểu hài tử cũng phải giao. Không nộp ra tiền, tất cả đều dọn đi. Lời này vừa nói ra, trong viện mấy chục miệng già trẻ nam nữ, tất cả đều mắt trợn tròn, hốt hoảng thất thố. 5.000. Trước đó bất tài 50 sao. Cái này bình dân khu bên trong nào có hơn 1.000 tiền thuê nhà. Đem ta một nhà lão tiểu bán cũng không có 5.000 a. Tiếng kêu rên nhất thời, ở đây phần lớn là cô quả lão nhược, thậm chí còn là bệnh nhân, 5.000 đối bọn hắn mà nói là con số trên trời. Lạc Hồng Phi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi có việc hướng ta đến? Ngạo Hàn tức giận hét lớn. Lạc Hồng Phi mỉm cười. Mắc mơ gì tới ngươi thiếu gia mua cái phá phòng trọ thu vào làm tiếp thuê, vẫn phải hỏi ngươi sao cái này phạm pháp. Ngươi! Không đợi Ngạo Hàn nói thêm cái gì, Cẩm Y Lìa nam tử lại móc ra một trang giấy, phía trên ghi lại các loại nhân vật tin tức. Trong viện tử này hộ gia đình nghe, Lưu Tư Nước, tại lò rèn làm thuê, Gâu Thúy, tại trưởng hàng tử tức phủ giặt quần áo, Triệu Đại Hằng, lang tinh đại lý xe xà phu. Nam tử liên tiếp, nói một đống trong viện hộ gia đình tin tức, mỗi nói ra một cái, trong viện người liền sắc mặt khó chịu mấy phần. Rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ tin tức, toàn đã để người điều tra rõ ràng. Nếu như các ngươi ngày mai phát hiện, chính mình việc không có đừng trách người khác, muốn trách, liền trách các ngươi chỗ ở, một ít người chọc giận mình thiếu gia. Cẩm Ý Liễu nam tử cười gần nói. Một đám trong viện bình dân, lập tức muốn cho tới hôm nay Ngạo Xương mất qua tình huống công tác, nhất thời từng cái mặt càng thêm sắc tuyệt vọng. Đừng a, ta nương tử của ta cùng ta hai đứa bé, đều chỉ vào người của ta kiếm tiền nuôi gia đình a. Lạc thiếu gia. Đại nhân. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta toàn bộ nhờ giặt quần áo nuôi sống nữ nhi của ta a. Từng cái bình dân kêu khóc lấy, quỳ trên mặt đất cầu khẩn, ý đồ tiến lên, lại bị một đám khôi ngô đại hán cản trở. Lưu Nhị Thúc. Gâu Thẩm. Các ngươi tất cả đứng lên. Bọn họ là sẽ không bỏ qua mình. Nơi này không cho ở, chúng ta liền dọn ra ngoài. Đại không hề qua tìm khác công tác. Ngạo Xương nước mắt lưng tròng, từng cái muốn đi kéo bọn hắn đứng dậy. Nhưng là, một đám người quỳ trên mặt đất, lại là căn không dám đứng lên. Xương Nhi. Bình dân khu khắp nơi đều là người, nhanh hơn năm, mình đi nơi nào tìm chỗ ở, nào có dễ dàng như vậy à. Lạc thiếu gia muốn mua viện tử, 10 tòa 100 tòa đều có thể mình trốn được a. Đúng vậy a, ngươi nhìn những cửa hàng đó cũng không dám muốn ngươi, chúng ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, nếu là đều không công tác, có thể làm sao nuôi sống a. Từng câu ủy khuất thống khổ, lại vô cùng hiện thực lời nói, nhượng Ngạo Xương toàn thân sủi lơ, ngồi dưới đất. Ngạo Hàn sắc mặt đỏ lên, thậm chí gân xanh đều hiển lộ ra, cắn chặt hàm răng, nhìn lấy Lạc Hồng Phi ánh mắt, phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Bị ổi vô sỉ, ngươi thân là con trai của quốc cứu, hoàng thân quốc thích cũng sẽ chỉ loại này hạ lưu chiêu số sao. Lạc Hồng Phi một mặt khinh thường, ta làm cái gì hạ lưu sự tình, bất quá mua phòng ốc, thu tiền thuê, thứ nào sự tình hạ lưu. Ngươi Ngạo Hàn mắt lộ ra sắc ý. Lạc Hồng Phi rêu rêu nói, làm gì lại muốn động thủ đến a? Ta hiện tại thương thế đều không tốt, chạy trốn đều không được a. Nửa bước trường sinh, thiên mệnh thánh tử, huyền tố thánh thể, ta thật là sợ nha đến đánh ta nha. Nhìn lần này còn có ai có thể cứu ngươi? À, đúng, ngươi còn có cái muội muội đâu, vạn nhất ngươi bị bắt, hoặc là bị phế người nào tới chiếu cố nàng đâu. Ngạo Hàn miệng lớn thở phì phò, sau cùng nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đấm môn trên mặt đất. Phanh một tiếng, nổ tung một cái hố đất. Cẩm Y Diệp nam tử cùng một đám tráng hán bị dọa đến tranh thủ thời gian rút lui mấy bước, nhưng phát hiện Ngạo Hàn không dám thật xuất thủ, bọn họ cũng đều lộ ra vẻ đắc ý. Đến cùng muốn thế nào ngươi tài năng buông tha bọn họ? Ngạo Hàn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu hỏi. Lạc Hồng Phi lộ ra người thắng lợi tà tiếu, ánh mắt nghiền ngẫm mà nói, thiếu gia, từ trước đến nay so sánh thiện tâm, cũng rất dễ nói chuyện. Kỳ thực đi. Chuyện này cũng rất đơn giản, chỉ cần nhượng thiếu gia nguôi giận, cũng liền không có chuyện gì. Này muốn thế nào, ngươi tài năng nguôi giận cắt ngang ta xương sườn, ngươi cứ việc động thủ. Ngạo Hàn đứng dậy, kéo ra chính mình cổ áo, một mặt kiên quyết nói. Ca! Ngươi chớ làm loạn. Ngạo Xương dọa đến tranh thủ thời gian khuyên can. Lạc Hồng Phi lại là lạnh hừ một tiếng, coi như đem ngươi làm thịt, cũng bất quá là tiện mệnh một đầu có ý gì. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngạo Hàn tức giận chất vấn. Lạc Hồng Phi sắc mặt tối đen, nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi coi chúng cho công tử đập 100 cái khấu đầu. Trong viện tử này sở hữu hộ gia đình, phàm là còn muốn tiếp tục ở lại, còn muốn có việc để hoạt động, tất cả đều đối trên đầu ngươi nôn ngụm nước bọt. Lời này vừa nói ra, hiện trường sở hữu bình dân hộ gia đình, đều là sắc mặt cứng đờ, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy Ngạo Hàn. Ngạo Hàn thì là toàn thân không ngừng run rẩy. Trong cổ họng phát ra bánh răng giống như thanh âm, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi mơ tưởng. Lạc Hồng Phi. Ngươi chính là cầm thú. Ngạo Xương ôm chặt lấy huynh trưởng, chửi ầm lên, khóc không thành tiếng. Lạc Hồng Phi thì là lấy điện thoại di động ra, nhìn lấy thời gian, đều muộn như vậy, thiếu gia còn muốn đi uống thuốc sửa thân thể đâu. Ta mấy chủ câm thanh, nếu là không đáp ứng vậy các ngươi liền có thể cuốn gói rời đi. Trong thành. các ngươi hẳn là không tiếp tục chờ được nữa, ngoài thành hẳn là có thể, cũng không biết có thể không có thể còn sống sót, ha ha. Nói, Lạc Hồng Phi bắt đầu đếm xem, 19. Một đám trong viện già trẻ nam nữ, ánh mắt đều có chút bất lực, từng cái nhìn qua Ngạo Hàn, lại là ai cũng không dám mở miệng. Ngạo Hàn đầu, nhìn lấy từng đôi, đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm ánh mắt, từng trương lo nghĩ bất an gương mặt. Từng màn, liền như là đao tử, không ngừng cắt trái tim của hắn. 32. Phịch. Ngạo Hàn quỳ trên mặt đất, vành một tiếng, đầu đập xuống dưới. Ca. Ngạo Xương quỳ theo dưới, buồn bã kêu một tiếng. Ngươi đừng như vậy. Nhưng Ngạo Hàn cũng không để ý tới, tiếp tục dập đầu, bành bành. Cẩm Y Liễu nam tử cao gầy lập tức gào to, từng cái thất thần làm gì? Muốn ở lại, muốn tiếp tục tại trong hoàng thành sống sót, còn chưa tới nhổ nước miếng. Một đám bình dân hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng lộ ra vẻ chần chờ. Nhưng chốc lát nữa, Thiết Tượng Lưu Tư Nước vẫn là cắn răng, cái thứ nhất đi đến Ngạo Hàn trước mặt, rất là áy náy mà nói, Ngạo Hàn à, ngươi phải hiểu Lưu Nhị Thúc. Ta trên có giả dưới có trẻ A Phi. Một miếng nước bọt rơi vào Ngạo Hàn trên tóc. Có cái thứ nhất, rất nhanh lại có những người khác bắt đầu tới. Ngạo Hàn, đừng trách Gâu Thẩm. Thô bố y hề váy một vị phụ nhân, không có ý tứ nhìn Ngạo Hàn, dứt khoát nhắm mắt nói ra. Phi. Nước bọt rơi xuống Ngạo ánh mắt lạnh lùng. Một bên Ngạo Xương nhanh điên, kêu khóc lấy, đưa tay muốn đi ngăn đón, nhị thuốc. Gâu Thẩm. Các ngươi đừng như vậy. Không muốn nôn. Không muốn nôn, muốn nôn liền nôn trên người của ta đi ô. Sương Nhi. Đừng trách chúng ta. Chúng ta cũng là không có cách nào a. Đúng vậy a. Ngạo Hàn quá lỗ mãng. Không thể bởi vì hắn một cái, chúng ta toàn đi theo không may a. Ngạo Sương một cái nhược nữ tử, làm sao ngăn được bốn phía vây quanh cư dân, tuyệt vọng ôm Ngạo Hàn phía sau lưng, khóc không ngừng. Ha 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 ha, Lạc Hồng Phi ngồi ở trong xe, hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy điên cuồng, cái gì cẩu thí thiên mệnh thánh tử cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Ngươi coi ngươi là ai a? Lỗ Trác đệ tử lại như thế nào nửa bước trưởng sống thì sao? Cha ta là quốc cứu. Cô ta là hoàng hậu. Ta cô phụ là đương kim thánh thượng. Ngươi cho là mình có chút thiên phú, liền thật có thể thế nào? Ngươi cùng ta đấu. Đớp tức đi ngươi. Ngạo Hàn mặt không biểu tình, phảng phất cái gì đều không nghe thấy, đỉnh lấy đầu đầy hôi chua nước bọt, bành 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 mà một mực dập đầu, một mặt bụi đất. Trong viện, trừ dập đầu âm thanh, tiếng phun nước miếng, cũng là Ngạo Xương cuồng loạn tuyệt vọng tiếng khóc. Lúc này, lại một cỗ tinh thạch xe tới đến bên ngoài viện. Diệp Phàm cùng Cố Khanh từ trên xe bước xuống, nhìn đến đây cảnh tượng, hai người đều là sửng sốt. Ngạo Hàn đại ca. Cố Khanh Hoa rung thất sắc, nhanh chóng chạy vào qua, nhìn thấy trước mắt một màn, che miệng, trận to đôi mắt sáng, hoàn toàn ngộng. Ngạo Hàn ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Khanh, đến chết lặng ánh mắt, lộ ra một vòng thống khổ không thôi sỉ nhục chi sắc, quay đầu đi chỗ khác, không muốn mặt đối với nữ nhân. Diệp Phàm nhíu mày, đi qua lớn tiếng nói, toàn đều dừng lại. Khắc nôn. Nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện, còn lại mấy cái không có nôn bình dân, mới do dự dừng lại. Sách mất hứng A Lạc Hồng Phi có chút tiếc nuối nói, Diệp Phò Mã, ngươi như thế ưa thích, đột nhiên phá hư người khác chuyện tốt sao. Chương 2020, không hợp nhau. 2020. Diệp Phàm đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Hồng Phi liếc một chút, Ngạo Hàn tiến trấn Bắc Quân, ngươi biết à? Biết à, vậy thì thế nào ha ha, thành một cái dự bị doanh tiểu binh, chẳng lẽ cũng không phải là dân đen Diệp Phò Mã ngươi quản được không khỏi quá rộng ách. Lạc Hồng Phi lời còn chưa nói hết, lại là cổ họng kẹp lại, nói không được. Diệp Phàm như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp một tay lấy Lạc Hồng Phi cổ áo nắm chặt, kẹp lại cổ của hắn, hướng ngoài cửa sổ xe cũng là dùng lực kéo một cái. Lạc Hồng Phi đầu đụng vào trên cửa sổ xe xuôi theo, phanh một tiếng. A! Lạc Hồng Phi đau đến kêu thảm một tiếng, vừa kinh vừa sợ, chính muốn nói gì, nhưng lại là bị Diệp Phàm hướng trên mui xe tam liên chảnh. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ba lần, Lạc Hồng Phi đầu đều đánh vỡ, máu tươi chảy ròng. Lạc Hồng Phi nổi lên khinh thường, hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phàm dám thật động thủ. Càng không nghĩ đến, Diệp Phàm không cần tu vi, lực lượng cùng tốc độ sẽ như thế biến thái. Một màn này đem bên cạnh Cố Khanh đều nhìn mà choáng váng, Ngạo Hàn hai huynh muội cùng một đám bình dân, cũng đều mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà như thế quả quyết, lời nói đều không nói, trực tiếp liền đánh. Một đám Lạc gia hạ nhân đều nhìn mắt trợn tròn, ý thức được đại thiếu gia bị đánh, mới tranh thủ thời gian vây quanh. Mau dừng tay. Đọc truyện ở. Này cao gầy cẩm y liễu nam tử hô to, chỉ huy nói, nhanh lên. Hắn không dám động tu vi. Nhanh qua bắt hắn lại. Một đám khôi ngô hán tử nghe, tranh thủ thời gian hướng Diệp Phàm vây quanh. Diệp Phàm lúc này một thanh mở cửa xe, đem đâm đến choáng đầu hoa mắt Lạc Hồng Phi từ trong xe bắt tới. Lạc Hồng Phi cũng không kịp phản ứng, không có chân nguyên hộ thể tình huống dưới, hắn trong tay Diệp Phàm ăn cái này mấy lần va chạm, đầu đều đã ngây ngô một mảnh. Diệp Phàm gặp mấy cái Lạc ra tay chân lên, trực tiếp đem Lạc Hồng Phi coi như bao cắt thịt, một tay liền đem hắn ném qua qua. Ôi! Ba cái tay chân trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, Lạc Hồng Phi liền còn có thương tích trong người, cái này vừa va chạm tức thì bị chấn động đến phun ra một ngụm máu đến. Đại thiếu gia! Thiếu gia! Cẩm Y Liễu nam tử nhanh đi đem Lạc Hồng Phi dịu dắt đứng lên. Lạc Hồng Phi đứng đấy đều chột dạ, nhưng trong mắt tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Diệp! Ngươi dám động thủ đánh ta! Vô duyên vô cớ, hãm hại Trấn Bắc quân tướng sĩ! Ta xem như Trấn Bắc hầu phủ người thừa kế thứ nhất, làm sao lại không thể đánh ngươi? Diệp Phàm cười lạnh nói. Là tiểu tử này trêu chọc thiếu gia. Hắn đáng chết. Lạc Hồng Phi trừng trong mắt gào thét. Ngu ngốc Diệp Phàm lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi mắng ta. Diệp Phàm cười nhạo nói, ta đánh cũng dám đánh, mắng ngươi lại như thế nào? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chuyện này nói đến Hoàng thượng nơi đó đi, cũng là ta có lý. Ngươi có lá gan, liền đem chính mình sở tác sở vi toàn nói hết ra. Trăng trận cướp đoạt dân nữ, uy hiếp bách tính, hãm hại Trấn Bắc quân nhân. Ngươi cảm thấy ngươi vậy hoàng đế cô phụ, là bao che ngươi cái này ngu ngốc chất nhì, nhượng Trấn Bắc quân tướng sĩ bất mãn, mất đi dân tâm, gây nên bình dân quan viên phe phái phẫn nộ đâu. Vẫn là từ bỏ ngươi cái này vô dụng ngu xuẩn, bảo toàn chính mình nhất đại minh quân hình tượng. À đúng, ngươi nên sẽ không cảm thấy. Chính mình là cái gì thiên vấn tứ kiệt, cũng là đệ nhất anh tài đi. Chợ to ngươi mắt cho xem thật kỹ một chút trước mặt ngươi tiểu tử này, đã nửa bước trường sinh. Ngươi cảm thấy đối đại trưng mà nói, là cái này ngạo hàn hữu dụng, vẫn là ngươi thằng ngu này hữu dụng. Ngươi cảm thấy ngươi hoàng đế cô phụ, tâm lý hội càng ưa thích cái nào. Lạc Hồng Phi sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày nói không nên lời một câu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Cố Khanh ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Diệp Phàm. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngươi hù dọa ta, ngươi dọa sợ thiếu gia sao? Lạc Hồng Phi không cam lòng cắn răng nói. Diệp Phàm mỉm cười cười một tiếng, trực tiếp móc ra thần long ngọc phù. Ta hù dọa ngươi này nếu không lôi đài đi một cái ngạo hàn không có ngọc phù. Ta có ngươi tố linh cảnh thiên hỏi tứ kiệt, có lá gan tiếp sao? Lạc Hồng Phi nuốt vì trí hiểm yếu lung, nhớ tới lúc trước Diệp Phàm thành thân thời điểm thâm tàng bất lộ, cùng gần nhất Diệp Phàm các loại thanh danh lan truyền lớn trong lòng của hắn. Càng ngày càng hư. Ta cảnh cáo ngươi, từ nay về sau, đừng có lại nhượng ta biết, ngươi quấy rối người ở đây. Không phải vậy, coi như người khác không dám động tới ngươi, ta dám đánh chết ngươi. Diệp Phàm cũng không phải hù dọa ra hỏa này, nếu không có ban ngày ban mặt, tại Hoàng Thành giết chết con hàng này có hơi phiền toái, hắn sớm động thủ. Bất quá, như lần sau ra hỏa này còn như thế hành vi ác liệt, hắn không ngại âm thầm đem hắn giết. Diệp Phàm cũng không phải làm ngạo lạnh huynh muội, chỉ là thuần túy không quen nhìn, loại này ngang ngược, ước hiếp nhỏ yếu hành động. Lạc Hồng Phi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, phổi đều sắp tức giận nổ, nhưng là giận mà không dám nói gì. Lúc này, hắn đối Diệp Phàm cừu hận, đã vượt xa đối ngạo hàn điểm này sự tình. Đi! Lạc Hồng Phi đi lại tập tễnh, đến trong xe, mang theo một đám thủ hạ nhanh nhanh rời đi. Diệp Phàm biết, con hàng này đoán chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn không quan trọng, loại tiểu nhân vật này, căn bản không nổi lên được cái gì sóng. Thật muốn dám lặng lẽ động thủ, hắn còn cầu còn không được, có thể tìm cơ hội thuận thế trực tiếp xử lý. Ai nha? Hôm nay thật sự là nhờ có Diệp Phò Mã. Đúng vậy a, tạ Diệp Phò Mã đại ân đại đức. Một đám bình dân lúc này kịp phản ứng, biết có thể an ổn xuống, nhao nhao tiến lên cùng Diệp Phàm quỳ xuống nói lời cảm tạ. Được được, đều khắc quỳ. Diệp Phàm nhượng mọi người đứng lên. Lập tức từ trong chữ vật giới chỉ, đem một đống quần áo cùng thực vật, già trẻ nam nữ dùng đồ vật, đều cho lấy ra, thả trong sân. Ách cái kia ngạo sương, ngươi qua đây, ngươi cùng người ở đây quen thuộc, giúp ta đem đồ vật phân một chút. Diệp Phàm chào hỏi. Ngạo Xương nghe xong, xoa lau nước mắt, có chút ngoài ý muốn cùng cảm động nói, Diệp Phò Mã ngài trả cho chúng ta tặng đồ. Các ngươi trong viện, người nào thân thể không thoải mái, ta hôm nay giúp các ngươi nhìn xem, có thể trị, giúp các ngươi chẩn trị một chút không lấy tiền, Diệp Phàm lại nói. Trong viện các bình dân nghe xong, không ít người cảm động lệ rơi đầy mặt, nhao nhao hơi đi tới. Đều đừng nóng nội, từng cái đến. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo lại nhao nhao ta đi. Bị Diệp Phàm một hô, đám người này mới tỉnh táo lại, từng cái bắt đầu xếp hàng lĩnh đồ vật, xem bệnh. Ngạo Hàn một người, đứng tại cách đó không xa, nhìn qua trong viện mọi người, quay chung quanh tại Diệp Phàm bên người, từng trương cảm kích nước mắt xối gương mặt, lộ ra cô đơn chiếc bóng, không hợp nhau. Cố Khanh lấy ra một khối khăn tay, đi vào Ngạo Hàn bên người, ưu tiếng nói, Ngạo Hàn đại ca, trà trà đi xong đi vào tẩy một chút. Ngạo Hàn cúi đầu, tiếp nhận hương thơm khăn tay, trong mắt lộ ra xấu hổ cùng cảm động, Cố tiểu thư lại cho ngươi nhìn thấy ta chật vật như thế bộ dáng. Không có việc gì, đều đi qua, ngươi cũng là bất đắc dĩ á, yên tâm tốt, có Diệp Phò Mã xuất thủ, này Lạc Hồng Phi sẽ không lại đi tìm đến, Cố Khanh ôn nhu nói. Ngươi nào nghĩ, Ngạo Hàn lại là nhíu mày, ánh mắt nghiêng mắt nhìn mắt bị bảy người vây quanh Diệp Phàm, lạnh lùng nói, bọn họ những ngày này tuyển người, thị tộc quý tộc, chỉ bất quá muốn thu mua nhân tâm, làm sao thật trợ giúp chúng ta những bình dân này con cháu. Ngạo Hàn đại ca ngươi đừng nói như vậy, Diệp Phò Mã nếu quả thật muốn thu mua nhân tâm, cũng không cần thiết cùng Lạc Hồng Phi nháo đến vừa rồi loại trình độ đó, Cố Khanh thở dài nói thật, ta thật không nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Ừ, nếu không phải xuất thân bình dân, liền Lạc Hồng Phi loại kia mặt hàng, ta làm thế nào có thể bị hắn nhục nhã? Ta căn không thiếu đánh bại Lạc Hồng Phi thực lực, ta thiếu chỉ là một cái quý tộc thân phận, một cái ngọc phù quyết đấu quyền lực. Cố tiểu thư, ngươi chờ xem đi, chờ ta kiến công lập nghiệp, thành người trên người, ta sớm muộn muốn để Lạc Hồng Phi trả giá đắt. Ngạo Hàn một mặt hùng tâm bừng bừng nói ra. Cố Khanh mỉm cười gật đầu, ta tin tưởng Ngạo Hàn đại ca, nhất định có thể thực hiện mục tiêu. Ngạo Hàn cười cười, lại mắt lộ ra vẻ ái mộ nói, Cố tiểu thư, lần này ta lại thiếu ngươi một cái đại ân, về sau ta nhất định sẽ gấp bội báo đáp. Ngạo Hàn đại ca đừng nói như vậy, ta không có giúp đỡ được gì, kỳ thực lần này. Thật đúng là nhờ có Diệp Phò Mã phu phụ tương trợ, Trấn Bắc Hầu phủ cho trợ giúp. Muốn tạ, liền đi cảm ơn Diệp Phò Mã đi, Cố Khanh nói, hướng Diệp Phàm bên kia giận dẫn. Ngạo Hàn lại là nhíu mày, mắt lộ ra khinh thường, Cố tiểu thư, ngươi chớ bị những quý tộc này che đậy hai mắt, đừng quên, ngươi ta cửa nát nhà tan, đều là ai hại. Bọn họ bất quá là muốn lôi kéo ta, để cho ta vì bọn họ làm trâu làm ngựa, càng là coi trọng Khổng viện trưởng phía sau những nhân mạch đó. Ta sẽ đi trong quân chứng minh chính mình, ta cần nhờ thực lực thắng được hết thảy, tuyệt sẽ không khi những quý tộc này nô tài. Chương 2021, người nhà. 2021. Cố Khanh sững sờ dưới, trầm mặc túi đầu, mí môi, nhưng cũng nói không nên lời gì. Ngạo Hàn hít thở sâu một hơi, nói, Cố tiểu thư, ngươi đừng quên, cái này Diệp Phò Mã trước kia là dạng gì người. Nếu là hắn thật hảo tâm như vậy, trước kia làm sao không thấy hắn đến bình dân khu hỏi bệnh xem bệnh, không thấy hắn đến đưa ăn mặc dùng. Hiện tại ta xuất hiện, bị bọn họ mượn cơ hội kéo vào Trấn Bắc quân, hắn liền đến đây rốt cuộc là vì cái gì, ta nhất thanh nhị sở. Cố Khanh nhíu mày, muốn nói lại thôi, nói thật, nàng cũng xem không hiểu, Diệp Phàm đến tột cùng là dạng gì người. Nàng cảm thấy Ngạo Hàn lời nói, có chênh lệch chút ít có phần, nhưng lại không xác định, là không phải mình thật bị Diệp Phàm che đậy. Ngạo Hàn thì là cười cười, Cố tiểu thư cực kỳ thông minh, khẳng định sớm đều nghĩ đến, ta liền không nói nhiều ta đi vào tắm một cái, để ngươi bị chê cười. Đang lúc này, Diệp Phàm ở bên kia hô to, Cố Khanh. Ngươi thất thần làm gì đâu? Tới chia đồ vật. A ta đến, Cố Khanh vội vàng xoay người chạy tới. Ngạo Hàn thì là cho mày, nghe được Diệp Phàm mệnh lệnh này giọng điệu, trong mắt lóe lên một vòng tức giận, nhưng không thể làm gì. Hắn lắc đầu, quay đầu đi đến trong phòng thanh tẩy. Diệp Phàm một bên cho một đứa bé xem bệnh, một bên ngắm mắt Ngạo Hàn bóng lưng. Kỳ thực Ngạo Hàn cùng Cố Khanh đối thoại, Diệp Phàm cách đoạn này khoảng cách, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng. VN. Bất quá, Diệp Phàm đối Ngạo Hàn nói thế nào hắn, căn bản không quan trọng. Diệp Phàm chỉ cầu cái không thẹn với lương tâm, về phần cái này Ngạo Hàn nghĩ như thế nào, hắn nào có lòng dạ thanh thản qua để ý tới. Tại bình dân khu bên trong làm xong những việc này, Diệp Phàm rốt cục tâm lý dễ chịu lời. Sau đó hai ngày, là hiên viên học viện cuối kỳ chắc thí. Đối với đại đa số học viên mà nói, là phi thường kích động khẩn trương thời điểm, dính đến các đại thị tộc tế điển bên trên, bọn họ mặt mũi phải chăng có ánh sáng. Nhưng Diệp Phàm lại là rất lợi hại không quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không hiển lộ thực lực, mặc dù bị rất nhiều người trong bóng tối mà nhìn chằm chằm, nhưng Diệp Phàm cũng chỉ là qua hiên viên huyễn cảnh, cố ý lăn lộn cái tiểu hữu sở thành tích. Cho dù đối với trước kia Diệp Phàm mà nói, đây đã là cự đại đề bạt, nhưng cùng Diệp Phàm bây giờ danh tiếng so, thành tích như vậy dù sao cũng hơi bình thường. Mà liền tại cuối kỳ thi kiểm tra xong tối hôm đó, trong thành đến một đoàn người mặc hàn quang lẫm liệt áo giáp tướng sĩ. Dân chúng nhiệt tình tại ven đường đường hẻm hoan nghênh, chi quân đội này hiển nhiên uy vọng rất cao. Lĩnh quân tướng quân, cưới một đầu có mang vũ dực uy vũ hùng sư hình dáng yêu thú, là hiếm thấy phi hành tọa kỵ yêu thú. Sau lưng hắn, mấy cái tướng lãnh cười yêu thú, cũng đều không tầm thường, thậm chí có vài đầu là khai linh trí linh thú. Phụ thân, nửa năm không có hoàng thành, vẫn là hoàng thành náo nhiệt a, so Bắc Minh thành này quặng cu é địa phương tốt nhiều. Một người mặc bà cao giáp màu xám người trẻ tuổi, cưới một đầu lam sắc độc giác lân lập tức trước cười nói. Tư thế vai hùng bừng bừng tướng lãnh một mặt trang chính nghiêm túc, nói, Bắc Minh thành quặng cu é. Là bởi vì nơi đó dân chúng lọt vào man tộc hãm hại, là chúng ta trấn Bắc quân còn chưa đủ tốt, có cái gì đáng giá cười. Người trẻ tuổi nghe xong, nhất thời nghiêm sắc mặt, túi đầu nói, vâng, hài nhi biết sai. Một bên khác, người mặc màu mực chiến giáp, cưới một đầu màu trắng thiết giáp châu hình dáng yêu thú tuổi trẻ tướng lãnh, thì cười nói, hầu ra, ngài cái này quản giáo thật đúng là nghiêm ngặt, khó trách Diệp Hàng tuổi còn trẻ, liền có thể như thế ưu tú à. Trấn Bắc Hầu Diệp Hoàng Đồ nhíu mày, thở dài, đại hoàng tử, chớ có rêu cợt, như thần thật quản giáo có phương pháp, cũng sẽ không mang theo con thứ tiến quân doanh, nhượng con trai trưởng tầm thường vô vi. Diệp Hoàng Đồ, ngươi còn nói Phàm Nhi cái gì nói xấu đâu. Đằng sau một cỗ đi theo xe, cửa sổ nhô ra một trương thành thục tú lệ mỹ phụ nhân gương mặt, phụ nhân cuộn lại tóc dài, một thân tao nhã thanh thủy sắc quần áo, đoan trang đại khí. Diệp Hoàng Đồ nhíu mày. Có chút đau đầu mà thủ, phu nhân ở bên ngoài chớ có hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì. Ai bảo ngươi còn nói nhi tử ta nói xấu. Phàm nhi gần nhất có bao nhiêu ưu tú ngươi không thấy được sao. Hắn nhưng là đại trương thi thần. Thần y thì phò mã. Đông thu vẫn phải thứ nhất đâu. Ngươi dựa vào cái gì ghét bỏ nhi tử ta. Diệp Hoàng Đồ chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, xuống mặt tiếp tục hướng phía trước, chỉ là tăng tốc hành quân qua phố tốc độ. Một bên Diệp Hàng cùng đại hoàng tử đối mặt mắt, cười thẳng lắc đầu, tựa hồ đối với dạng này tình cảnh, không cảm thấy kinh ngạc. Trấn Bắc Hầu phủ, lúc này cũng là vui mừng hớn hở, trong phủ bên ngoài phủ, sớm bài trí tốt các loại hoan nên dùng vui mừng trang phục. Diệp Phàm vẫn luôn tương đối bận rộn, sở dĩ đều không có để ý, cái thế giới này phụ mẫu, đệ đệ muốn tới. Hắn hôm nay còn dự định cắm đầu nhìn sách thuốc đâu, kết quả thủy bá nhắc nhở hắn tranh thủ thời gian đến. Mới ý thức tới thời gian không tầm thường. Một đám người ở ngoài cửa đợi lát nữa, rốt cục nhìn thấy Diệp Hoàng Đồ, Cơ Tố Tâm cùng Diệp Hàng các loại xuất hiện. Lời Trấn Bắc quân tướng sĩ, đều trước các nhà, nhưng cũng có số ít theo tới, ban đêm muốn mang lên mấy cái bàn náo nhiệt một phen. Diệp Phàm có chút xấu hổ, nói thật, hắn có chút không biết làm sao cùng những này người nhà ở chung, nhưng coi như kiên trì, cũng không thể để bọn họ nhìn ra quá nhiều sơ hở mới được. Cũng may, mẫu thân Cơ Tố Tâm, tựa hồ tính cách rất lợi hại sáng sủa, cách đại đoạn khoảng cách, trước hết quát lên. Phàm Nhi. Cơ Tố Tâm vung tay lên, đầy mặt nụ cười. Diệp Phàm còn chưa từng gặp qua nhiệt tình như vậy nương, tuy nhiên lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng sâu sắc cảm nhận được, cái này Cơ Tố Tâm cùng Phong Thanh Lan hoàn toàn là hai loại tính cách. Về phần Diệp Hoàng Đồ, thì là một mặt nghiêm túc, nhưng tướng mạo đường đường, mày rậm tinh mục, mũi cao thẳng. Mặt như đao gọt lanh tuấn. So tư sắc, cảm giác Cơ Tố Tâm quả thật có chút không xứng với đẹp trai như vậy một người nam nhân. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, cái này Diệp Hoàng Đồ, nhưng so sánh Diệp Long Nguyên đẹp trai nhiều, ấn lý thuyết cái thế giới này Diệp Phàm, hẳn là gen ưu tú hơn a, làm sao lại cùng chính mình dáng dấp một cái bộ dáng. Phu quân nhanh lên đến hỏi sau a, Tô Khinh Tuyết chính mình cũng rất khẩn trương, nhưng gặp Diệp Phàm một mực đang ngẩn người, đành phải tiếng cười thúc giục. Diệp Phàm bất đắc dĩ, đành phải tiến lên, đơn giản hành lễ nói, hai vị tới rồi. Tô Khinh Tuyết đều kinh ngạc đến ngây người, cái này tính là gì ân cần thăm hỏi, nhưng nàng chỉ có thể trước thẳng chính mình. Doanh Doanh thi lễ nói, Khinh Tuyết gặp qua cha, mẹ, nhị thúc. Xem như tam tiểu thư, Diệp Vãn Tình cũng có chút khẩn trương mặt đất qua, gọi tiếng cha, mẹ, nhị ca. Chỉ bất quá, Diệp Hoàng Đồ phu phụ cùng Diệp Hàng, cũng không nhiều phản ứng Diệp Vãn Tình, chỉ là đơn giản gật gật đầu. Diệp Hoàng Đồ đối Tô Khinh Tuyết cũng rất khách khí, quy củ nói ra, trưởng công chúa miễn lễ. Cơ Tố Tâm thì trắng trượng phu liếc một chút, loạn kêu cái gì đâu. Đều hô cha ta nương, ngươi nên hô con dâu nàng phụ. Kêu cái gì công chúa nha nhiều xa lạ. Nói, Cơ Tố Tâm còn rất nhiệt tình mà móc ra một cái vòng ngọc, kéo Tô Khinh Tuyết cổ tay trắng, không nói lời gì mà cho nữ nhân đeo lên. Hai tử, năm đó cung đình yến hội, ta đã cảm thấy dung mạo ngươi cùng thiên tiên giống như, gả cho mình phàm nhi hủy khuất ngươi, đây là lễ gặp mặt ngươi mang theo khác ngại keo kiệt, vi nương tấm lòng thành. Cơ Tố Tâm nắm lấy Tô Khinh Tuyết tay, cười nói, ngươi đến một lần a, ta cái này bảo bối nhi tử cái gì cũng tốt, ngươi chính là mình trấn Bắc Hầu phủ cứu tinh a. Tô Khinh Tuyết nghe được sắc mặt nóng lên, xấu hổ thẳng lắc đầu, vừa vui sướng lại hổ thẹn, nương phu quân thành tựu đều dựa vào chính hắn, nàng dâu không có giúp đỡ cái gì. Hừ. Diệp Hoàng Đồ thì là trường Diệp Phàm liếc một chút, liền cùng cha mẹ vẫn ăn cũng sẽ không, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Diệp Phàm nghĩ thầm ngươi một cái thiên vương chảnh cái gì thực lực cũng không bằng Phong Thanh Lan đâu. Nhưng hắn cũng không tiện nói như vậy, đành phải giả ngu mạo xưng lăng mà ha ha cười cười. Một cái vóc người cường tráng, màu da có chút đen người trẻ tuổi, tiến lên đây cười nói, đại ca, nửa năm không thấy, nghe nói ngươi giác tỉnh hỏa long huyết mạch. Ta liền biết, đại ca ngươi nhất định sẽ không một mực trầm luân, hôm nay không phải Hiên Viên học viện cuối kỳ chắc thí ngươi là thành tích thế nào. Chương 2022, Vô Liêm Sỉ. 2022. Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ mắt, biết trước mắt tiểu hỏa tử cũng là Diệp Hàng, tố linh tứ trọng, niên kỷ vẫn còn so sánh hắn nhỏ hơn một tuổi, sắc thực thẳng có thiên phú. Nghe được, Diệp Hàng chỉ là thuần túy quan tâm hỏi một tiếng, Diệp Phàm cũng liền như nói thật nói, bình thường đi, có một chút thành tựu. Không đúng sao theo lý thuyết, đại ca ngươi có hỏa long huyết mạch, kết đan cảnh giới hẳn là có thể trùng kích đến thông hiểu đạo lý mức độ A. Bất quá, đại ca ngươi cũng đừng nhục trí, hẳn là còn không có nắm giữ tốt một số hỏa long cảnh giới huyết mạch vận dụng kỹ xảo, chờ sang năm tốt nghiệp thời điểm, khẳng định thành tích có thể lại đề thăng một đoạn. Diệp Hàng cười khích lệ nói. Đằng sau Diệp Hoàng Đồ tiếng hừ lạnh, còn tưởng rằng tiến bộ bao nhiêu, xem ra vẫn như cũng là không hảo hảo dụng công. Diệp Hoàng Đồ ngươi nói mỏ gì đâu. Thật vất vả phàm nhi đều kết đan, còn giác tỉnh đến hỏa long huyết mạch. Cha cùng trong tộc không ít lao nhân đều cao hứng hỏng, ngươi còn ở lại chỗ này nhi dội nước lạnh. Cơ Tố Tâm tranh thủ thời gian giữ thì nói. Diệp Hoàng Đồ sụ mặt, hắn cách trấn Bắc Hầu người thừa kế khoảng cách, còn kém xa lắm. Cơ Tố Tâm trắng trượng phu liếc một chút, duỗi tay vịn Diệp Phàm bả vai, cười nói, nhi tử, đừng để ý tới mẹ, hắn tin tưởng ngươi, khẳng định về sau có thể vượt qua hắn. Diệp Phàm cười gật gật đầu, nghĩ thầm nếu là trơ trụi vượt qua Diệp Hoàng Đồ, vậy mình đều chết không biết bao nhiêu. Khinh Tuyết, đã lâu không gặp rồi, không có tham gia ngươi cùng Diệp phò mã tiệc cưới, vi huynh hổ thẹn à, màu mực khải giáp khôi ngô tuổi trẻ tướng lãnh, đi tới cười nói. Tô Khinh Tuyết túi đầu hành lễ, đại hoàng huynh nói quá lời, hoàng huynh tại biên quan hành quân tác chiến, vất vả. Diệp Phàm mới biết được, người này cũng là đương triều đại hoàng tử, Tô Mặc. Nhưng bởi vì kỳ mẫu thân chỉ là một cái cung nữ, là Minh Đức Đế lúc tuổi còn trẻ sổ sách lung tung, sở dĩ Tô Mặc tuy nhiên là cao quý đại hoàng tử, lại cũng không là thái tử. Bất quá, hoàng trương tử, dù sao địa vị đặc thù, sở dĩ vì ngăn ngừa cùng thái tử Tô Vân sinh ra quá nhiều gặp nhau, Tô Mặc rất sớm đã rời đi hoàng thành, qua Bắc Cảnh. Những năm này, cơ đều là Diệp Hoàng Đồ mang theo tại Bắc Cảnh lãnh binh, ngược lại cũng không ít quân công. Xem như cùng trấn Bắc Hầu phủ so sánh thân cận hoàng tử. Ha ha, ta bất quá là đi theo Hầu gia, đánh một chút tạp thôi, nguy hiểm địa phương, Hầu gia đều không cho ta qua. Đúng, hai vị kết hôn lễ vật, ta từ Bắc Cảnh mang đến, tuy nhiên không quý trọng, nhưng cũng là tấm lòng thành. Tô Mặc nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp, đưa cho Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra xem, phát hiện là một số đá quý màu đỏ cùng một số màu đỏ sẫm khô cạn dược tài. Dung Nguyên Hồng Chui, Hồng Nhung Diệp Phàm lập tức nhận ra hai thứ đồ này. A khó trách được vinh dự thần y Diệp Phò Mã, vậy mà nhận ra cái này Hồng Nhung đây chính là đại trưng rất ít gặp dược tài, ta từ một cái man tộc tướng lanh trong tay thu được, Tô Mặc cười ha ha nói. Diệp Phàm cười cười, hai thứ đồ này, xác thực đối Tô Khinh Tuyết rất hữu dụng, có thể chế tạo giúp nàng ấm người châu đáo đồ trang sức, cũng có thể ngao thành khu lạnh bổ dược. Hai thứ này cộng lại, đến hơn vạn trưng tệ đi, Diệp Phàm nói. Dù sao cũng là ta lớn nhất thân một người muội muội xuất giá, điểm ấy không tính là gì, Tô Mặc nói. Tô Khinh Tuyết cũng mắt lộ ra vẻ cảm kích, đa tạ đại hoàng huynh, luôn luôn thu đến hoàng huynh lễ vật, làm muội muội đều không có gì có thể trả lễ. Khinh Tuyết, loại lời này liền dư thừa, người ta chính là cùng cha khác mẹ huynh muội, không cần phải khách khí. Có lẽ là bởi vì đều là từ nhỏ mất đi mẫu thân, lại không thế nào thụ hoàng thất cho thấy. Sở dĩ Tô Mặc cùng Tô Khinh Tuyết quan hệ tuy không tệ. Căn cứ Tô Khinh Tuyết thuyết pháp, hàng năm Tô Mặc đến, đều sẽ cùng với nàng gặp vài lần, đưa chút lễ vật, quan tâm nàng tình huống thân thể. Diệp Phàm thay Tô Khinh Tuyết thu hồi lễ vật, nhìn lấy hiện trường ấm áp đoàn viên tràng diện, tâm lý cảm khái không thôi. Cái thế giới này Diệp Phàm, ngược lại là sinh hoạt tại một cái viên mãn trong gia đình A, chỉ là chính hắn quá bất tranh khí. Chính mình mơ hồ đem hắn thay thế. Tuy nhiên cũng không phải cố ý, nhưng thật có chút xấu hổ. Hảo hảo, tất cả mọi người khác tại đứng ngoài cửa, có chuyện bên trong qua nói, Thủy Bá đã chuẩn bị kỹ càng đón tiếp thực rượu, mọi người nhanh mời vào bên trong. Cơ Tố Tâm cười hô. Một đoàn người vô cùng náo nhiệt tiến hầu phủ, Diệp Phàm quay người chính muốn đi vào thời điểm, lại lưu tâm phát hiện, một bên Diệp Văn Tình, một thân một mình tinh thần chán nản mà cúi đầu. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, lúc mới tới sau. Liền nghe Diệp Vãn Tình nói người trong nhà đều không chào đón nàng, bây giờ mới khắc sâu cảm nhận được câu nói này hàng nghĩa. Hiện trường căn không ai, cùng Diệp Vãn Tình đáp lời, Diệp Hoàng Đồ phu phụ cũng không quan tâm nữ nhi này thế nào. Đám người đều đi vào, Diệp Phàm lưu ở phía sau, đi qua một thanh ôm lấy nữ hải vai. Diệp Vãn Tình ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một vòng ánh quang, điềm đạm đáng yêu, đại ca. Nếu không ta đi vào đem đám kia tên đáng ghét đánh một trận giúp ngươi hả giận cũng dám chọc ta xinh đẹp như vậy muội muội khổ sở Diệp Phàm một đứng đắn nói. Diệp Vãn Tình chu môi, ngươi muốn đánh cha mẹ cùng nhị ca bọn họ ngươi là lại đánh không lại. Nay chưa hẳn, không cần tu vi, ta vẫn là có phần thắng, Diệp Phàm nháy mắt mấy cái. Diệp Vãn Tình phốc nín khóc mỉm cười, đại ca ngươi đừng đùa ta thói quen, không có việc gì. Thói quen còn khóc Diệp Phàm đưa tay sờ sờ nữ hài tóc, nghe, người khắp thiên hạ không để ý ngươi, cũng không quan hệ. Chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi, có ủy khuất gì, cứ việc nói với đại ca, có biết không? Diệp Vãn Tình hốc mắt hồng hồng nhìn lấy Diệp Phàm, dùng sức chút gật đầu, ừ. Được, đi vào đi. Ừ. Yến khách trong đại sảnh, ăn uống linh đình, náo nhiệt đến đêm khuya, mới nhao nhao tán đi. Trong lúc đó, một đám tướng sĩ cũng không biết từ chỗ nào nghe nói, Diệp Phàm có cái tiểu cùng danh hào, làm sao đều uống không say, thế là nhao nhao muốn cho Diệp Phàm rót rượu. Kết quả, tự nhiên là Diệp Phàm một người đem mấy chục người toàn uống gục. Tiểu lượng này, nhượng Diệp Hoàng Đồ phu phụ cùng Diệp Hàng đều kinh hãi đến, bọn họ có thể chưa thấy qua Diệp Phàm có thể uống nhiều rượu như vậy. Nhưng trên yến hội khiến người chú mục nhất, lại là không mời mà tới đặc biệt quý khách, trẻ trôi nước. Cái này không biết xấu hổ gấu mèo, ỷ vào chính mình làm cho người ta yêu thích bộ dáng, mỗi một bàn đều qua cọ một cọ, lộ ra một bộ thiên chân khả ái biểu lộ ngao ngao kêu to. Tuy nhiên Trấn Bắc Quân đều là đại lao gia, nhưng nhìn thấy cái này trẻ trôi nước vẫn là chống đỡ không được, nhao nhao đem ăn đưa cho nó. Con hàng này bốn phía giả ngây thơ đòi hỏi ăn, thật đúng là cái gì mặt cũng đừng. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, uy trấn hồng hoang vô địch thánh tướng quân. Chắc chắn sẽ không là con hàng này, đoán chừng là nó nguyên lai chủ nhân hoặc là tổ tiên. Như thế ba khí danh hào, làm sao có thể là như thế vô liêm sỉ ăn hàng sở hữu. Cơ Tố Tâm thì là vừa đến, liền các loại hỏi thăm trong phủ đệ các loại biến hóa, cùng gần đây Diệp Phàm cùng Tô Khinh Tuyết một ít chuyện. Nhìn thấy cô khanh thời điểm, Cơ Tố Tâm lộ ra rất hài lòng thần sắc, cười thẳng khen Tô Khinh Tuyết hiểu chuyện, ngược lại đem Tô Khinh Tuyết cùng Cố Khanh đều khiến cho có chút đỏ mặt. Yến hội sau khi kết thúc, các tướng sĩ các nhà, đại hoàng tử Tô Mặc cũng chính mình vương phủ. Diệp Phàm muốn thư phòng đọc sách, cũng là bị Diệp Hoàng Đồ cho kêu một tiếng. "Sú tiểu tử, theo ta đi thư phòng." Diệp Hoàng Đồ cũng không nhiều nói nhảm, quay người lại, long hành hổ bộ mà liền đi trước. Chương 2023, Hầu phủ bí mật. 2023. Diệp Phàm nhìn lấy ra hỏa này bóng lưng, tâm lý lén nói thầm, luôn mồm sú tiểu tử, thật đúng là nghe biến trợn. Thôi toàn bộ làm như là đang giả trang diễn nhân vật này, nhịn một chút. Dù sao qua một thời gian ngắn, hắn lại hội mang binh Bắc Cảnh, trong một năm phần lớn thời gian, cũng không cần nhìn thấy cái này tiện nghi phụ thân. Người trong thư phòng, Diệp Hoàng Đồ một bên liếc nhìn trên giá sách một số bài trí cùng thư tịch, một bên đưa lưng về phía Diệp Phàm hỏi, cái kia Ngạo Hàn, thế nào? Diệp Phàm còn lấy vì sự tình gì, lại là hỏi này Ngạo Hàn, vì vậy nói, không có việc gì, không phải ngươi cho hắn phóng xuất à? Ta nghe nói ngươi làm ngạo lệnh, đánh lạc hồng phi. Diệp Hoàng Đồ quay người, trong mắt tựa hồ mang theo một tia khó mà tin được thần sắc. Đây là hiểu lầm, ta không phải vì Ngạo Hàn, chỉ là ta chính mình nhìn lạc hồng phi không vừa mắt thôi, Diệp Phàm nói ra. A tiểu tử ngươi lúc nào, lá gan lớn như vậy? Diệp Hoàng Đồ hỏi. Diệp Phàm nhún nhún vai, khả năng rơi vào trong sông, đến chứng mất trí nhớ về sau, nao tử nước vào đi. Nói vơ nói vẩn. Diệp Hoàng Đồ trùng điệp tiếng hừ lạnh, thực sự chứng mất trí nhớ, làm sao còn có thể tu luyện thần long cửu biến, làm sao còn có thể viết ra những cái kia thơ, sẽ còn hành ý gì ngươi coi là cha dễ lừa gạt như vậy. Diệp Phàm nhếch miệng cười nói, vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì? Diệp Hoàng Đồ sững sờ, hắn không nghĩ tới, Diệp Phàm sẽ như thế sắc mặt thoải mái mà cùng hắn đối thoại, hơn nữa còn dám hỏi lại hắn. Trầm mặc một lát, Diệp Hoàng Đồ cau mày nói, mặc kệ là vì cái gì, ngươi đều đừng quá mức tự cho là đúng. Đừng tưởng rằng ra chút thành tích, liền có thể đắc ý vong hình. Đông thú thời điểm, nghe nói có thích khách truy sát ngươi, may mắn có cao nhân xuất thủ, mới bình an quá quan. Đây là ngươi vận khí tốt, nhưng lần tiếp theo, nếu như ra lại nguy hiểm gì, coi như chưa hẳn. Diệp Phàm kinh ngạc nói, ngươi liền cái này đều biết. Ừ, ngươi thật coi là cha tại Bắc Cảnh, liền cái gì cũng không biết. Diệp Hoàng Đồ ánh mắt âm trầm nói, ngươi trước kia giả ngây giả dại, liền làm cha đều bị ngươi giấu giếm được, điểm này thật đúng là nhượng là cha cùng gia gia ngươi đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngươi vẫn là quá không giữ được bình tĩnh, hiện tại thực lực ngươi, còn vô pháp tránh thức tự vệ, ngươi hẳn là các loại sang năm thánh hoàng ngự thử, suy nghĩ thêm lộ ra thực lực chân thật. Nói như vậy, thời cơ sẽ khá mẫn cảm, không dễ dàng bị người ám toán. Mặc kệ là tiến thánh hoàng học phủ, vẫn là đi trấn Bắc quân, đều có thể tương đối an toàn. Diệp Phàm dở khóc dở cười, hắn còn phát sầu giải thích thế nào chính mình những biến hóa này đâu, người nào nghĩ, thần Long Thị tựa hồ cũng ngầm thừa nhận lúc trước hắn là đang cố ý giấu dốt. Xem ra, thần Long Thị vì ngăn ngừa bị hoàng thất để mắt tới, vẫn luôn có cố ý ẩn giấu thực lực thói quen A. Bất quá loại sự tình này, xác thực vô pháp hoàn toàn tự mình làm chủ, đã lộ ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể nên đón tương lai phong bạo. Lần này, đêm này Ngạo Hàn lôi kéo tới, ngươi làm tốt lắm, kẻ này thân thể liền thiên phú cực cao, lại có lôi chắc nhất hệ bối cảnh. Đối với chúng ta thần Long Thị, trấn Bắc Hầu Phủ, đều có lớn lao ích lợi. Diệp Hoàng Đồ gật đầu nói. Diệp Phàm bĩu môi, ta xem người ta cũng chưa chắc cảm kích. Không linh tỉnh, cũng không kỳ quái, những bình dân đó xuất thân hạng người, liền đối với chúng ta thị tộc có rất nhiều thành kiến. Nhưng mặc dù Ngạo Hàn không linh tỉnh, lỗ chắc cũng sẽ ghi ở trong lòng. Còn lại tổng có một ít bình dân quan viên, hội yên lặng nhớ kỹ. Chỉ cần Ngạo Hàn qua Bắc Cảnh, tại chúng ta trấn Bắc trong quân, hắn liền theo chúng ta trấn Bắc Hầu phủ thoát không can hệ, Diệp Hoàng Đồ nói. Diệp Phàm nhìn lấy Diệp Hoàng Đồ ý nghĩ rất đa dạng tử, chính hắn lại là hoàn toàn không hứng thú. Hắn mới không quan tâm Ngạo Hàn về sau thế nào, bình dân đám quan chức ý tưởng gì. Đột nhiên, Diệp Hoàng Đồ nhướng mày, tay vướt ve qua một tầng giá sách, sắc mặt nghiêm túc vô cùng nói. Ta thư phòng, có người xâm nhập qua. A Diệp Phàm buồn bực, có ý tứ gì, bị tặc. Diệp Hoàng Đồ thư phòng, trừ ngẫu nhiên thủy bá sẽ phái người đến quét dọn bên ngoài, đều là khóa chặt cửa sân. Diệp Phàm cũng chỉ đi vào một lần, là vì tìm một số pháp môn tu luyện, cảm giác cũng không có gì đặc biệt. Nửa năm qua này, có thể có tặc nhân vào phủ chúng qua Diệp Hoàng Đồ quay người, nghiêm mặt hỏi. Diệp Phàm trong đầu không khỏi nghĩ lên, lần kia nhìn thấy Cố Khanh, ẩn núp tiến hầu phủ sự tình, giống như Cố Khanh cũng là ở cái này thư phòng phụ cận hoạt động. Chẳng lẽ là nữ nhân kia tiến đến trộm đồ? Có thể bây giờ nói ra đến, cũng không có bằng chứng, quan trọng cũng không rõ ràng, đến cùng phải hay không Cố Khanh. Mấu chốt nhất sự tình, Diệp Hoàng Đồ bọn họ đều không phát giác được Cố Khanh có ẩn tàng cái gì, chính mình như nói ra, há không phải mình thực lực chân thật, cũng sẽ bại lộ càng nhiều. Diệp Phàm làm bộ suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, ta nhớ được không có làm sao, mất trộm bảo bối gì. Hỏi ngươi cũng là hỏi không nếu thật có tặc nhân dám chui vào chúng ta phủ thượng, tất nhiên ẩn nặc thực lực cực cao, ngươi lại có thể nào phát hiện. Diệp Hoàng Đồ lắc đầu, nói, chạy tới chúng ta trấn Bắc Hầu Phủ, ta trong thư phòng, người này xem ra là biết rõ nói chúng ta trấn Bắc Hầu Phủ bí mật, nhưng cũng chỉ là biết cái da lông. Hầu Phủ bí mật có ý tứ gì khó nói chúng ta trấn Bắc Hầu Phủ có chôn giấu bảo vật gì Diệp Phàm nhất thời đến hứng thú. Diệp Hoàng Đồ lại là khoát khoát tay, nói, chuyện này, ngươi bây giờ biết, đối ngươi vô ích, nếu ngươi thật có năng lực kế thừa trấn Bắc Hầu Phủ, là cha tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta trấn Bắc Diệp gia bí mật lớn nhất. Diệp Phàm một trận phiền muộn, câu lên hắn hứng thú, vậy mà lại không nói. Nhưng hắn cũng không có khả năng xin Diệp Hoàng Đồ nói cho hắn biết, đành phải quay đầu rời đi thư phòng. Tuy nhiên trong phủ đệ bởi vì đến không ít người, trở nên náo nhiệt lời, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực qua quản những cái kia, y hiển nhiên hoàn toàn đọc sách đêm cùng tu luyện. Hôm sau, Diệp Phàm đang muốn như thường qua dùng cơm, đồng thời cũng nhìn xem Tô Khinh Tuyết hôm qua có hay không mệt mỏi. Dù sao tối hôm qua cơ tố tâm yến hội sau còn lôi kéo nữ nhân qua nói chuyện phiếm, ngày xưa Tô Khinh Tuyết cũng không có khổ cực như vậy. Đi đến nửa đường, phát hiện trong đại viện đình trong luyện võ trường, đã có 7-8 cái Diệp gia tộc nhân đang thần luyện. Những người này đều là trấn Bắc quân tướng lĩnh, nhưng cũng đều là Diệp gia thân thích, hoàng thành đều là ở tại hầu phủ. Dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường một đám quân nhân, bắt đầu luyện đều là hổ hổ sinh phong, sát khí tràn trề, chiêu thức thực chiến tính rất cao. Đương nhiên, ở trong mắt Diệp Phàm, cũng liền như thế. Đại ca, ngươi quả nhiên như trước kia không giống nhau. Vậy mà dậy sớm như thế. An mặc lộ cánh tay quần áo luyện công, nụ cười cởi mở Diệp Hàng, lúc này dừng lại trong tay một cây trường thương, có chút cao hứng cứ gọi lại Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn liền tùy tiện như vậy đi qua, bị la như vậy ở, đành phải đầu cười gật gật đầu, sớm ta trước ăn điểm tâm qua. Ăn cái gì ăn ngươi cũng kết đan, làm gì chấp nhất tại thức ăn, đến. Đi luyện một chút, nhượng là cha nhìn xem, ngươi trưởng vào bao nhiêu. Diệp Hoàng Đồ vậy mà cũng từ chủ trạch bên trong đi ra đến, hất lên kiện hắc sắc áo choàng, một bộ uy nghiêm tư thái nói ra. Bọn họ đây luyện được thật tốt, ta coi như đi. Diệp Phàm tâm lý đều muốn chửi mẹ, sớm biết liền đi vòng qua, hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi à. Hắn vẫn chờ đi xem con dâu đâu. Bớt nói nhảm. Để ngươi lên thì lên. Diệp Hoàng Đồ mắng. Chương 2024, không có tiền đồ. 2024. Diệp Phàm cũng không phải cố ý dáng vẻ cái cưỡng, chỉ là đám này võ tướng, nhìn một chút đều biết bọn họ mức độ, ở vào một cái không cao nhưng cũng không tầng dưới lần. Diệp Hoàng Đồ khẳng định sẽ muốn cầu hắn nghiêm túc ra chiêu, chính mình không có khả năng như lần trước đánh Chu Kỳ bọn họ mấy tiểu tử kia một dạng, tùy tiện ứng phó liền có thể lừa gạt. Cần phải hắn xuất ra chuyện thật đến, lại sợ bị Diệp Hoàng Đồ các loại nhìn ra cái gì kỳ quặc tới. Dù sao, thiên vương cảnh giới tuy nhiên không tính đặc biệt mạnh, có thể nhãn giới vẫn là có độ cao nhất định, bảo đảm không cho phép liền nhìn ra hắn đang cố ý ẩn tàng. Dưới mắt là chạy không khỏi. Diệp Phàm cũng chỉ đành kiên trì đi đến luyện võ trường trung gian, hỏi, làm sao cái luyện pháp? Đã ngươi đánh bại Huyền Minh thị Chu Kỳ, nay cổ võ hẳn là có chỗ tiến bộ, tốt nhất tu luyện tự nhiên là thực chiến, chọn cái đối thủ, qua mấy chiêu đi, Diệp Hoàng Đồ hai tay ôm trước người nói. Diệp Phàm nói, nhưng ta mới kết đan tu vi. Không sao, tỉ thí cũng không cần tu vi, đơn thuần so chiêu luận bàn, Diệp Hoàng Đồ nói. Ha ha! Nơi này thúc thúc bá bá nhóm cũng không thể khi dễ ngươi một tiểu bối, liền nhượng huynh đệ các ngươi hai người so chiêu một chút đi, một bên một cái râu ria hán tử thô kệch nói ra. Diệp Hàng ngược lại là cầu còn không được, trường thương trong tay đùa nghịch ra một cái thương hoa, sau này nhảy một cái, đại ca, tuyệt tuyển cái binh khí vẫn là sò quyền cước. Ách Diệp Phàm ngẫm lại, nói, quyền cước đi, đao thương không có mắt, vạn nhất thương tổn liền không tốt. Diệp Hàng cười nói, đại ca ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương đến ngươi, bất quá ngươi muốn so quyền cước, cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm im lặng, biết đối phương hiểu lầm, nhưng cũng lười giải thích. Chỉ gặp Diệp Hàng đem trường thương thả chữ vật giới chỉ về sau, bày ra một cái thức mở đầu, cấp tốc hướng phía Diệp Phàm một cái trường quyền công tới. Diệp Phàm trong mắt, Diệp Hàng tốc độ thực sự quá chậm, nhưng hắn cũng không có sớm né tránh, mà chính là khống chế tốt thời gian, kém chút đánh trúng thời điểm, mới khó khăn lắm tránh đi. Diệp Hàng liên tiếp tả hữu khai cùng, quyền cước cùng sử dụng, hướng phía Diệp Phàm một trận tấn công mạnh. Nhưng Diệp Phàm mỗi một lần đều vừa đúng mà né tránh, vòng quanh luyện võ trường, cứ như vậy đánh lấy phạm vi. Kỳ thực Diệp Phàm cũng cân nhắc qua, dứt khoát nhượng Diệp Hàng đánh trúng nhất quyền, sau đó chính mình bị thương rút lui. Có thể vạn nhất Diệp Hoàng Đồ muốn đến kiểm tra một chút, chẳng phải là biết hắn cố ý trang. Rơi vào đường cùng, Diệp Phàm chỉ có thể bốn phía trượt lấy Diệp Hàng, một bên chạy một bên suy nghĩ làm sao kết thúc. Thanh này Diệp Hoàng Đồ cùng một đám Diệp gia quân nhân đều thấy nhíu chặt mày lên, cái này Diệp Phàm cũng quá có thể chạy, lần một lần hai né tránh là vật khí, nhưng cái này một chi có thể tránh né, tuyệt đối là đào thoát kỹ xảo a. Đại ca, ngươi làm sao một mực chạy a? Cái này so cái gì a? Diệp Hàng có chút buồn bực. Diệp Phàm đành phải qua loa nói, ta đang tìm sơ hở đâu, ngươi gấp cái gì? A vậy đại ca ngươi cần phải tốn sức, ta thế nhưng là trên chiến trường ma luyện qua, ta cổ võ, cũng không phải trong học viện những học sinh kia nhưng so sánh. Đại ca ngươi coi chừng, ta muốn làm thật, lần này ngươi cũng không tốt tránh. Diệp Hàng một mặt tự tin, lại lần nữa dày đặc như phong hướng Diệp Phàm đánh xuất ra đạo đạo quyền ảnh. Cùng lúc đó, Diệp Hàng thân pháp bắt đầu nhanh chóng áp bách tính tẩu vị, như mánh hổ hạ sơn, cùng vừa rồi nhanh hơn cũng một đoạn, tựa hồ tại hạn chế Diệp Phàm di động phạm vi. Diệp Phàm tuy nhiên có thể cưỡng ép tránh đi, nhưng này dạng tốc độ lộ ra quá nhanh, như thế một mực tránh né cũng không phải biện pháp. Dứt khoát, Diệp Phàm nhắm ngay Diệp Hàng đường quyền về sau, nên đón cùng hắn phanh 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 đối mấy cái quyền, thuần túy căn cứ đối phương đường quyền xuất quyền. Sau cùng một đấm, hơi dùng nhiều lực lượng, đem Diệp Hàng trực tiếp đánh cho sau một lúc lui. Diệp Hàng sau này một lảo đảo, ngược lại mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đại ca, đây là hỏa long huyết mạch giác tỉnh về sau, ngươi bây giờ thân thể lực lượng sao? Không kém bao nhiêu đâu, hôm nay muốn chẳng phải dừng ở đây đi. Diệp Phàng may mắn có hỏa long huyết mạch giác tỉnh, làm yểm hộ. Cái này được mới vừa mới bắt đầu đâu. Bất quá đại ca ngươi thân thể tố chất hiện tại so với ta mạnh hơn. Quyền cước ta không có cách nào đối kháng với ngươi, dù sao ta mới phát giác tỉnh đến giao long. Chúng ta tiếp xuống dụng binh khí, đại ca ngươi yên tâm, ta không cần thương, dùng cây gậy, càng thêm sẽ không đả thương đến ngươi. Diệp Hàng còn đặc biệt tốt tâm, nhượng một bên một tên tộc nhân mượn một cây trường côn cho hắn. Đại ca, ngươi dùng binh khí gì? Ách Diệp Phàm nghĩ thầm tuyệt đối không thể dùng kiếm, vì vậy nói, ta cũng cây gậy tốt. Ha ha! Đại ca ngươi còn coi trọng cái công bình. Diệp Hàng cười, lại để cho nhất tộc người mượn khắc một cây gậy cho Diệp Phàm. Đại ca, cẩn thận. Ta bộ này du long thương pháp, thế nhưng là trên chiến trường thực chiến kiểm nghiệm qua. Diệp Hàng vừa mới nói xong, cây gậy coi như trường thường, hướng phía Diệp Phàm đống nhiên đâm tới, giống như một con dao long, không ngừng dãy rủa long thân, hóa ra 10 cái long đầu. Diệp Phàm mặc dù là kiếm khách, nhưng 18 binh khí. Kỳ thực hắn đều biết, đơn giản là chuyên tinh kiếm mà thôi. Nhưng dù vậy, Diệp Phàm kinh nghiệm thực chiến, cũng làm cho hắn tại những vũ khí khác vận dụng lên, cảnh giới cực cao. Diệp Phàm trong nháy mắt bắt được Diệp Hàng bộ này thương pháp một cái lỗ thủng, tìm đúng mục tiêu, một cái trêu chọc, đem Diệp Hàng trường côn ngăn, sau đó liên tiếp 3-3-2 lần, đập nện tại Diệp Hàng cây gậy trung gian. Diệp Hàng trong tay tê dại một hồi, cây gậy trực tiếp đánh rơi trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, trong luyện võ trường tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, Diệp Hoàng Đồ cũng không nhịn được nhướng mày, tựa hồ không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Diệp Hàng ngơ ngác nhìn lấy rơi xuống gậy gỗ, đại ca ngươi làm sao làm được vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Ta nhìn ngươi đâm tới, ta liền ngăn lại, sau đó nện hai lần á. Diệp Phàm một mặt tùy ý mà nói. Một bên một tên võ tướng cảm khái nói, xem ra là hỏa long huyết mạch giác tỉnh. Nhượng đại công tử cảm giác cùng thân thể đều cường hóa lời. Không tệ, cũng vô chương pháp có thể nói, thuần túy là tìm đứng không, mượn lực lượng thủ thắng, không cần tu vi tình huống dưới, xem ra nhị công tử xác thực đánh không lại đại công tử, mặt khác lại có người phụ hòa nói. Diệp Hằng nghe, một mặt vui vẻ mà quay đầu đối Diệp Hoàng Đồ nói, cha, xem ra đại ca thật có thể tham gia năm nay thần long thi đấu. Hừ, thần long thi đấu nhưng là muốn động tu vi, hắn còn kém một mảng lớn đâu. Diệp Hoàng Đồ trong mắt tuy nhiên có một tia vui mừng, nhưng ngoài miệng lại không nửa điểm hài lòng ý tứ. Diệp Phàm thì là có chút choáng váng, thứ gì thần long thi đấu? Xú tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ mất trí nhớ thần long thi đấu cũng không biết? Diệp Hoàng Đồ mắng. Diệp Phàm suy đoán nói, không phải là thần long tế điển bên trong võ. Hừ, giả trang cái gì hồ đồ, là cha nói cho ngươi, những năm qua đều là ngươi đệ đệ thay ngươi cái này khi ca xuất chiến. Năm nay là ngươi sau cùng một năm có tư cách xuất chiến, ngươi cho ta hảo hảo thêm chút sức, coi như không chiếm được trước mấy tên, cũng đừng cho ta trấn Bắc Hầu phủ mất mặt. Diệp Hoàng Đồ nghiêm mặt nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, hắn là nhớ kỹ Thủy Bá cùng Diệp Vãn Tình đề cập qua, thần long tế điển là thế hệ trẻ tuổi hiện ra thành quả tu luyện thời cơ. Nhưng vấn đề là, hắn căn không muốn ra danh tiếng, càng không hứng thú cùng một đám tiểu hài tử chơi a, hắn chỉ muốn thị tộc, cầm tới thần long cửu biến thôi. Nhưng ta mới kết đan a, đi lên cũng không có tác dụng gì, vẫn là để Diệp Hàng tới đi, Diệp Phàm từ chối nói. Không có tiền đồ. Cho ngươi đi nhất định phải qua. Mơ tưởng lười biếng. Diệp Hoàng Đồ nghiêm nghị nói, huống chi, thần long thi đấu cũng là từ tu vi thấp bắt đầu đối chiến. Không cần ngươi thắng qua tố linh cảnh giới mấy cái trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, nhưng ngươi nhất định phải thắng được kết đan cảnh giới sở hữu đối thủ. Còn có không có nhiều thiên, ngươi mấy ngày nay nhất định phải nắm chặt cần luyện một môn thực chiến võ học. Thi đấu không phải cho đùa, một khi dùng tu vi, ngươi vừa rồi loại kia toàn bộ nhờ thân thể đấu pháp là không làm được. Nói, Diệp Hoàng Đồ quay đầu nhìn về phía đám kia Diệp gia võ tướng bên trong một cái từ đầu tới đuôi không nói chuyện bạch thi hề nam tử. Nói, Diệp Tu, kể từ hôm nay, ngươi đến phụ trách dạy tiểu tử này. Chương 2025, lợi hại lợi hại. 2025. Áo trắng trung niên nam tử Diệp Tu đi tới, gật đầu nói, vâng, hầu gia. Sau đó, Diệp Tu liền dùng một đôi sắc bén con ngươi, nhìn về phía Diệp Phàm, tựa hồ tại dò xét Diệp Phàm tình trạng cơ thể. Kỳ thực Diệp Phàm vừa rồi liền có chú ý tới, trong luyện võ trường, là thuộc cái này bạch y phục nam nhân, tu vi cao nhất, hẳn là đến thiên tôn tam trọng. Không hề nghi ngờ, đây cũng là trấn Bắc trong quân có ít cao thủ. Nhưng hắn rất lợi hại yên tĩnh, từ vừa rồi vẫn ngồi xếp bằng luyện công, cũng không có cùng những người khác so chiêu. Bất quá, nhất làm cho Diệp Phàm cảm giác được mấy phần đặc biệt, là bởi vì, trên người này một loại khác khí tức. Phụ thân, ngươi cũng quá bất công đi. Vậy mà nhượng tu thúc dạy đại ca, ta một mực xin muốn theo tu thúc học kiếm, ngươi cũng không chịu. Diệp Hàng ở một bên buồn bực nói. Thân thể ngươi điều kiện không thích hợp học kiếm, thích hợp luyện thương đại ca ngươi thể cốt, trời sinh liền thích hợp luyện kiếm. Diệp Hoàng Đồ nói, vẫn không quên hỏi Diệp Tu, ta nói không sai chứ. Hầu gia nhãn quang đương nhiên sẽ không sai, đại công tử xác thực trời sinh cũng là luyện kiếm tuyệt hảo bại hoại, Diệp Tu gật đầu nói. Diệp Phàm híp híp mắt, quả nhiên, đến đoạt thiên cảnh giới, nhãn quang liền sẽ không quá kém. Hắn coi như lại thế nào ẩn tàng, chính mình cái này toàn thân trên dưới, kiếm khách điều kiện là vô pháp che giấu, hắn nội công, tinh thần lực những tu luyện này đô thiên tư, mạnh nhất thiên phú đúng là kiếm đạo. Chỉ bất quá, những người này cũng không biết, hắn căn bản không cần gì sư phụ. Đại ca, ngươi thật là may mắn, tu thúc là mình thần long thị đệ nhất kiếm khách, thiên cấp kiếm ý, thật ghép thành mệnh đến, cha đều chưa hẳn có thể toàn thắng tu thúc. Bọn họ đều nói ngươi trời sinh là luyện kiếm tài liệu, ngươi cùng hắn học kiếm, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Diệp Hàng tuy nhiên có chút ghen ghét, nhưng trong mắt mừng thay cho huynh trưởng thần sắc không giả. Ta nhìn lâm thời ôm chân Phật loại chuyện này, không cần thiết đi, nếu không chính ta trước luyện một chút, không làm phiền lợi hại như vậy tu thúc. Diệp Phàm một mặt xoắn xuýt, muốn một cái thiên cấp kiếm ý kiếm khách, dạy hắn cái này đế vương cấp kiếm ý, đây không phải khôi hài à. Xú tiểu tử. Khác không biết tốt xấu. Nhượng Diệp Tu dạy ngươi, há là người bình thường có thể có cơ hội. Ngươi nhất định phải hảo hảo nghe ngươi tu thúc lời nói, hắn sẽ để cho ngươi mau chóng đề bạt kiếm thuật, thần long thi đấu tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Diệp Hoàng Đồ trợn mắt nói. Diệp Phàm đều hận không thể quay đầu liền rời nhà trốn đi tính toán. Đây không phải lãng phí hắn thời gian sao? Có thể hiển nhiên, rời nhà trốn đi là không thực tế. Diệp Tu cũng không nói nhảm nhiều, đi lên phía trước khai môn kiến sân nói, đại công tử, ngươi cũng đã biết, vì sao tại Hồng Hoang thế giới, có ba đại kiếm thánh, lại không người xách những lĩnh ngộ đó đao ý, thương ý đao khách, thương khách. Diệp Phàm chán nản thở dài, vì cái gì đây? Tựa hồ đối với Diệp Phàm bất đắc dĩ biểu lộ, không để bụng, Diệp Tu tiếp tục nói, bởi vì, kiếm, chính là binh trong vương gia, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một loại vũ khí, so kiếm càng toàn diện. Trường kiếm, đoạn kiếm, cự kiếm, kiếm bản rộng, nhuyễn kiếm tránh thức kiếm khách, có thể ứng đối sở hữu chiến trường, sở hữu đối thủ, không có kẽ hở. Toàn Hồng Hoang, chí ít có một nửa tu sĩ, sẽ đem kiếm coi như chính mình chủ yếu binh khí. Nhưng là, khổng lồ như thế dùng kiếm quần thể, chính thức có thể lĩnh ngộ kiếm ý, trở thành kiếm khách, ít càng thêm ít. Kiếm khách xuất hiện xác suất xa so với đao thương gậy gộc nhóm vũ khí lĩnh ngộ đại đạo xác suất thấp hơn nhiều. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì tất cả mọi người cho rằng, kiếm tốt hơn tay, mà kỳ thực, kiếm đạo một đường, nhập môn dễ dàng, tu hành lại là khó khăn nhất. Bởi vì, kiếm thực sự quá khó lường, quá toàn diện. Cũng không phải là ai cũng thích hợp luyện kiếm, càng không phải là ai cũng có cơ hội, chân chính bước vào kiếm đạo môn hạng. Diệp Phàm tâm lý một trận không ngừng kêu khổ, cái này giống như là nhượng một người sinh viên đại học qua tiểu học lớp học nghe giảng bài, mau đưa hắn bước điên. Gặp Diệp Phàm một mặt không có chút rung động nào bộ dáng, Diệp Tu hơi hơi nhíu mày, dứt khoát lấy ra bản thân một thanh thon dài trắng nuột ngọc thạch thanh phi kiếm. Siêu! Chỉ gặp phi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang. Tại luyện võ tràng trên không vạch ra từng đạo màu trắng quy tích, một thanh kiếm tựa như biến ảo thành mười mấy thanh, nhanh như điện quang. Một màn này, nhượng một bên Diệp Hàng cùng còn lại võ tướng nhóm, đều là thấy nhìn mà than thở, rất là sùng kính. Tu thúc bạch long kiếm ý, thật sự là thần hồ kỳ thần A. Diệp Hàng hâm mộ nói. Diệp Phàm nết miệng cười cười, đành phải phình lên trường, lợi hại lợi hại. Bất quá là ngự sử một thanh phi kiếm thôi. Đám gia hỏa này là nhiều không có thấy qua việc đời. Nhưng lại nói đến, Diệp Phàm xác thực chưa thấy qua, ngự kiếm thuật so với hắn lợi hại, có thể là hắn ngự kiếm thuật, kết hợp đế vương cấp kiếm ý quan hệ đi. Gặp Diệp Phàm rốt cục có phản ứng, Diệp Tu mới thỏa mãn thu phi kiếm, nói, đại công tử, tuy nhiên còn lại thời gian không nhiều, nhưng ngươi chỉ cần hảo hảo nghe theo ta an bài, thần lòng thi đấu, ngươi thực chiến kiếm thuật, tuyệt đối sẽ rất nhiều tinh tiến. Nói xong, Diệp Tu lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Diệp Phàm, đến, ta trước dạy ngươi thần long thị chủ cột kiếm pháp, long ngâm kiếm pháp bộ kiếm pháp kia, tất cả đều là cơ sở kiếm chiêu tạo thành, nhưng những kiếm chiêu này, hoàn toàn là lĩnh ngộ cao thâm kiếm thuật quan trọng. Diệp Tu ngược lại là rất nghiêm túc, bắt đầu biểu thị đứng lên. Diệp Phàm tê cả ra đầu, một bên suy nghĩ làm sao thoát thân, một bên chỉ có thể đi theo ý nghĩa dạng họa hồ lô, quan trọng vẫn phải thời khắc lưu ý. Không thể vẽ so cái này sư phụ tốt. Đang lúc này, Thủy Bá từ bên ngoài tiến đến, chạy đến Diệp Hoàng Đồ trước mặt, cung kính nói, lão gia, Khánh Tường Hầu mang theo chúc Tết lễ vật, tới chúc Tết. Diệp Hoàng Đồ sững sờ dưới, hơi nghi hoặc một chút, Bách Lý gia Khánh Tường Hầu hắn đến cho ta trấn Bắc Hầu phủ chúc Tết trước kia không phải đều không gặp nhau sao. Lão Nô cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng người ta cũng là đến có thể là Bách Lý gia muốn cùng chúng ta trấn Bắc Hầu phủ thêm sâu quan hệ đi. Trước đó Bách Lý Kim qua công tử cũng tới đến nhà bái phòng qua, tựa hồ cùng tiểu hầu gia quan hệ không tệ. Thủy Bá cười tủm tỉm nói. Diệp Hoàng Đồ ngắm Diệp Phàm liếc một chút, cũng không nhiều nói nhảm, khoát tay một cái nói, đi, ra đi nên đón. Chờ Diệp Hoàng Đồ ra ngoài không lâu, Thủy Bá lại chạy luyện võ trường. Tiểu hầu gia, lão gia nhượng ngài ra ngoài, Khánh Tường Hầu chính tìm ngài đâu. Thủy Bá nói ra, hắn tìm ta làm gì? Diệp Phàm chính nhàm chán luyện kiếm. Theo miệng hỏi, hắn nói là đến cho ngài chúc Tết. Thủy Bá cũng là dở khóc dở cười. Lần này, trong luyện võ trường tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cùng là hầu tước, mà lại là ngũ đại thiên tuyển thế gia trong Bách Lý gia quý tộc. Vậy mà đến cửa không phải cho Diệp Hoàng Đồ chúc Tết, ngược lại là cố ý tìm Diệp Phàm. Diệp Hàng sợ hãi than nói, đại ca, ngươi đến cùng làm cái gì a? Diệp Phàm thì là giật mình, đột nhiên nhớ tới. Khánh Tường Hầu không phải liền là vì nữ nhi, tìm hắn làm giải phẫu quý tộc bên trong sao chính mình gần nhất cứu chữa người hơi nhiều, mơ hồ đều không lưu ý. Diệp Phàm vui vẻ, lần này có lây cơ thoát khỏi cái này Diệp Tu, mau đem kiếm nhất thu, một đứng đắn đối Diệp Tu nói, Tu thúc ta đi ra ngoài trước, luyện kiếm đầu rồi nói sau. Đại công tử mời Diệp Tu cũng không có cách, chỉ có thể gật đầu đáp ứng.